Chương 143, Thiên Diệu Liên Khôi, chính thức bắt đầu. Chương 143, Thiên Diệu Liên Khôi, chính thức bắt đầu. Thứ Phương Tháp, mỗi cái tỉnh quân khu đều chuẩn bị tháp cao một trong. Tháp này cùng sở hữu 10 tầng, mỗi một tầng đều giam giữ lấy cấp bậc khác biệt khát máu hung thú. Càng lên cao, hung thú thì càng khủng bố hơn. Tống Nhược Vân mang theo Tô Hồng Tiêu tiến về Tứ Phương Tháp. Trên đường, nàng đối Tô Hồng Tiêu giảng giải lần này thi đấu quy tắc. Tô đồng học, lần này Thiên Diệu Liên Khôi quy thì không phải vậy quyết đấu, mà chính là khiêu chiến Tứ Phương Tháp. Tô Hồng Tiêu yên tĩnh lắng nghe. Tống Nhược Vân nhìn phía trước tháp cao, chậm rãi dừng bước. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn hướng bên cạnh Tô Hồng Tiêu. Tiểu Giang Hỏa, lần này thi đấu quy tắc rất đơn giản. Các ngươi bốn người theo đông nam tây bắc, bốn cái cửa vào tiến vào. Ai có thể leo tầng số càng cao, thì người đó là đệ nhất tên. Tô Hồng Tiêu hỏi, cái này tứ phương trong tháp là có cái gì sao? Ừm, đương nhiên. Tống Nhược Vân gật đầu nói, cái này tứ phương trong tháp, mỗi một tầng đều giam giữ lấy khác biệt đẳng cấp khát máu hung thú. Chỉ có đánh giết một tầng hung thú, mới có thể tiến nhập đệ nhị tầng. Thì ra là thế. Tô Hồng Tiêu vung lên cái chán, nhìn về phía trước tháp cao, sau đó hiếu kỳ hỏi, Tống thượng tá, trong này tối cường hung thú là cái gì đẳng cấp? Cái này sao? Ta thì không cách nào biết được. Tống Nhược Vân khẽ cười nói, bất quá ngươi yên tâm, loại này thi đấu tuyệt đối công bình, các ngươi bốn người chỗ tao ngộ hung thú đều là giống nhau. Mà lại lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn không cần lo lắng. Những cái kia hung thú cần phải không thể lại đối ngươi tạo thành uy hiếp. Ừm, tốt. Tô Hồng Tiêu nhẹ gật đầu, ta hiểu được Tống thượng tá, bất quá. Nói đến đây, Tô Hồng Tiêu bất đắc dĩ nhìn hướng bên cạnh Tống Nhược Vân. Ngài về sau có thể hay không đừng có lại gọi ta tiểu gia hỏa. Ta bây giờ lập tức đều muốn 19 tuổi, cảm giác nghe, vô cùng. Mà lại, ngươi cũng mới 20 tuổi đi, hai người chúng ta giống như cũng không có kém mấy tuổi đi. Phúc. Tống Nhược Vân nhìn lấy cái kia quý dạng, nhịn không được cười nói, được rồi, về sau thì kêu tên của ngươi Tô Hồng Tiêu, dạng này như thế nào? Tô Hồng Tiêu mỉm cười gật đầu. Tống Nhược Vân khẽ cười nói, được rồi, trận đấu sắp bắt đầu, đi vào trước làm chuẩn bị đi. Ừm, ta đã biết. Tô Hồng Tiêu hơi nghi hoặc một chút, đúng rồi, ba người khác đâu? Bọn hắn cũng sớm đã đi vào chuẩn bị. Tống Nhược Vân nói xong, liền dẫn Tô Hồng Tiêu đi tới sườn đông tháp cao lối vào. Đứng nơi đó một tên binh lính, tại nhìn thấy người mặc thượng tá quân phục nữ tử cùng dự thi giả sau, hắn lập tức đối với Tống Nhược Vân lẫn nhau cúi chào, sau đó liền lập tức mở ra tứ phương tháp sườn đông đệ nhất tầng cửa sắt. Tô Hồng Tiêu nhìn lấy sau cửa sắt mới, đó là một cái thông đạo. Tòa này tháp cao, tựa hồ là dùng một loại phi thường đặc thù sắt thép chất liệu chế làm mà thành. Bất quá, Tô Hồng Tiêu cũng nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Hắn nhìn hướng bên cạnh Tống Nhược Vân, nói, Tống thượng tá, ta đi vào trước. Tống Nhược Vân nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, giống như cười một tiếng, "Tô Hồng Tiêu, ta cùng Tần thiếu tướng chờ ngươi khải hoàn mà về." "Ừm." Tô Hồng Tiêu chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó liền một bước vào trong thông đạo. "Ông." Sau lưng cửa sắt tùy theo trùng điệp rơi xuống. Căn cứ bên trong, phòng quan sát, bốn vị thiếu tướng cùng mấy vị phó quan tất cả đều đứng sừng sững ở này. Tống Nhược Vân cùng Tần Quân ánh mắt thì thủy chung chú ý phía trước trên màn ảnh hình ảnh. Tại một bên, có một vị tứ phương trong tháp điều khiển kỹ thuật nhân viên. Triệu Lân An nhìn hướng người này, hỏi, "Tiểu tử, trong tháp hung thú trước mắt trạng thái như thế nào?" Hồi bẩm Triệu tướng quân, lúc này trong tháp hung thú trạng thái bị ưu. Đệ nhất tầng đến đệ ngũ tầng hung thú, theo đệ nhất tầng bắt đầu vì tinh anh cấp nhất giai cất bước, đến đệ ngũ tầng lúc liền vì tinh anh cấp ngũ giai. Cứ thế mà suy ra, đệ cửu tầng hung thú vì tinh anh cấp cửu giai. Cái kia tầng cuối cùng cũng chính là đệ thập tầng, bên trong thì là một đầu lĩnh chủ cấp nhất giai xích quyển hai đầu sư. Bốn vị học viên chỉ cần có thể kiên trì đến đệ thập tầng, liền sẽ tất cả đều gặp phải. Triệu Lân An mặt như vui sướng, khẽ gật đầu. Thần Vô Nhai cùng Tống Nhược Vân cùng Tần Quân thì đồng dạng mỉm cười. Lĩnh chủ cấp nhất giai hung thú cũng chỉ là liệt nguyện cảnh nhất tinh đẳng cấp mà thôi. Đối với Tô Hồng Tiêu tới nói, không đủ gây sợ. Đến mức cái khác hai vị tướng quân, nhưng là khó chịu. Cái kia Tào Hổ cùng Liêu Tinh Phồn tuy nhiên bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến chấn sơn cảnh thất tinh, nhưng đoán chừng cũng rất khó đi đến đệ thập tầng. Bây giờ, có thể đoạt giải nhất thủ người, chỉ có thể xuất hiện ở Trương Lăng Xương cùng Tô Hồng Tiêu trên thân. Bất quá, Lương Kiếm Nam cùng Trình Như Long đều không có quá nhiều đảo não. Người đứng đầu, vốn là có năng lực giả cư chi. Huống hồ, tại nói thế nào, bọn hắn bốn cái tiểu gia hỏa đều là trung nguyên khu vực người. Người nào cầm người đứng đầu đều như thế, chỉ cần phía sau đế quốc Nam Khôi chi tranh tài, đừng ném người là được rồi. Cái kia Nam Khôi chi chiến là toàn bộ Xích Hạ đế quốc long trọng nhất thi đấu, hội tụ đế quốc Nam đại địa khu, đứng đầu nhất ngũ đại thiên tài. Trận chiến kia mới thật sự là người đứng đầu chi chiến a. Liên Hiên Viên hoàn giới lao quái vật kia đều sẽ đích thân đến sân thi đấu. Có thể nghĩ, cái kia Nam Khôi chi chiến tràng diện sẽ đến cỡ nào long trọng cùng long trọng. Bắt đầu đi. Triệu Lân An nhìn lấy tháp cao cửa bảo, đều là chuẩn bị xong bốn người, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Vâng. Kỹ thuật nhân viên cung kính đáp lại. Sau đó lập tức nhấn xuống trên dụng cụ chốt mở. Ùng ùng ùng. Ngay tại miệng cống trước chờ đợi Tô Hồng Tiêu, con ngươi đột nhiên sáng lên. Nhìn trước mắt miệng cống chậm rãi dâng lên, hắn cũng minh bạch. Thiên Diệu Liên Khôi, xem như chính thức bắt đầu. Chú ý, mỗi một tầng chỉ có nửa giờ thông quan thời gian. Nhớ kỹ, một khi chống đỡ không nổi, nhưng lập tức hô to một tiếng, ta sẽ trực tiếp sử dụng máy móc trấn áp hung thú. Hiện tại, vượt quan bắt đầu. Trong tháp truyền đến phát thanh thanh âm, đông tây nam bắc bốn chết bốn người, tất cả đều rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Tô Hồng Tiêu nhìn về phía trước u ám thông đạo. Đường phía trước là hình xoắn ốc hướng lên. Tuy nhiên biên độ không lớn, nhưng có thể nhìn ra được là hướng chỗ cao hành động. Thể nội lôi vân phun trào, Tô Hồng Tiêu trên thân tử lôi trong nháy mắt điên cuồng tuôn ra. Ông. Trong chốc lát, tối tăm thông đạo trong nháy mắt sáng ngời lên. Tô Hồng Tiêu đầu gối hơi hơi hố lượng, trong nháy mắt đạn bắn đi. Chỉ ở phía sau lưu lại một đạo màu tím cực quang. Giống. Vừa xông vào thông đạo bên trong, phía trước thì xuất hiện một đầu tinh anh cấp nhất giai hung thú. Tô Hồng Tiêu năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra. Vành. Cái này tinh anh cấp nhất giai hung thú, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đánh giết tinh anh cấp nhất giai hung thú, thu hoạch được tích phân 100 điểm. Tô Hồng Tiêu mặt như thu thủy, tiếp tục hướng về phía trên nhanh chóng hướng về đi. Tầng này, hung thú không ít. Trọn vẹn đánh chết gần 20 con lúc, Tô Hồng Tiêu mới đột nhiên nhìn hướng bên trái. Chỗ đó biểu hiện một cái văn tự hai. Rất rõ ràng, đã tới đệ nhị tầng. Phòng quan sát bên trong, mấy vị cao tầng nhìn lấy tình cảnh này. Đối với đệ nhất tầng thông quan tốc độ, vừa xem hiểu ngay. Cái kia Tô Hồng Tiêu tốc độ quá nhanh, không chỉ là săn giết hung thú tốc độ. Tại hắn giết tới đệ nhị tầng lúc, ngoại trừ Trương Lăng Xương bên ngoài, còn lại hai người cũng còn có 3/5 lộ trình. Thân pháp này cùng tốc độ di chuyển đều hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Chương 144, trùng kích đệ thập tầng. Chương 144, trùng kích đệ thập tầng. Trương Lăng Xương toàn thân dâng lên nóng rực hỏa diễm. Nàng thân ảnh như yến, ở trong hành lang nhanh chóng lấp lóe. Phàm là tới gần nàng hung thú, trực tiếp bị cái kia hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Tương đương nói, trận đấu này đối với Tô Hồng Tiêu cùng Trương Lăng Xương tới nói, hoàn toàn là so tốc độ. Người nào trước có thể đạt tới đệ cửu tầng, thậm chí là đệ thập tầng, mới là quan trọng. Bất quá Trương Lăng Dương cũng không nóng nảy. Cái kia đệ cửu tầng cùng đệ thập tầng ma vật, khẳng định không thể coi thường. Cái kia Tào Hổ cùng Liêu Tinh Phồn đoán chừng rất khó đi đến tầng cuối cùng. Đến mức cái kia Hà Thiên Tỉnh quân khu Tô Hồng Tiêu, Trương Lăng Dương lần này không tin ép không xuống hắn. Lúc này, nàng con ngươi nhìn hướng bên trái, đã đệ tam tầng. Lần này, người đứng đầu nàng tình thế bắt buộc. Ông, hỏa diễm lần nữa bạo phát, Trương Lăng Dương thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn xung thứ lên. Một bên khác, Tô Hồng Tiêu đấm một nhát chết tươi một đầu tinh anh cấp ngũ giai hung thú sau. Theo độ cao để thăng, lần này hắn nhìn 6 văn tự, chỉ còn sau cùng 4 tầng, nhanh điểm kết thúc đi. Từ quang lấp lóe, Tô Hồng Tiêu thân ảnh tựa như tia chớp, nhanh đến mắt thường không thể gặp. Tầng này hung thú số lượng dị thường nhiều, nhưng tại tử quang sau đó, tất cả đều hóa thành vô số khối vụn, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đệ thất tầng, 1 phút đồng hồ. Đệ bát tầng, vẫn là 1 phút đồng hồ. Dù là hung thú đẳng cấp càng ngày càng cao, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng đối với Tô Hồng Tiêu tới nói, những thứ này đều chẳng qua là tích phân bảo bảo một dạng. Phòng quan sát bên trong, mấy vị cao tầng tất cả đều nhìn một mực. Chính Như Long nhìn hướng cái kia cực tốc chớp động thân ảnh, kinh diễm nói, tiểu gia hỏa này giống như có lẽ đã đem chính mình lôi điện thiên phú dùng đến cực hạn. Loại tốc độ này quá nhanh, đoán chừng liệt nguyệt cảnh 7-8 tinh thiên phú giả đều không có hắn nhanh. Lương Kiếm Nam tán đồng nhẹ gật đầu, lần này, lão Triệu Tỉnh khu nữ hoa kia, xem ra lại muốn thành lão nhị a. Tần Vô Nhai cười nói, bình thường, dù sao, cái kia Tô tiểu hữu thế nhưng là lôi hệ thiên phú, tăng thêm đẳng cấp so nữ hoa kia cao hơn nhất định. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Triệu Lân An, cười nói, lao Triệu, lần này cũng đừng trách huynh đệ cướp đi người đứng đầu bảo tọa. Yên tâm, hắn chỉ cần có cái năng lực kia thắng Trương Lăng Xương, dĩ nhiên chính là người đứng đầu, cái này là không gì đáng trách sự tình. Triệu Lân An ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn lấy cái kia trên màn ảnh. Bây giờ Tô Hồng Tiêu đã đi tới đệ cửu tầng, có thể Trương Lăng Xương mới đến đệ lục tầng. Cái này hỏa nguyên tố thiên phú và lôi nguyên tố, tuy nhiên công kích lực đều rất mạnh, thế nhưng là tốc độ lại không thể so sánh a. Cái này Tô Hồng Tiêu tốc độ quá nhanh, tại cái kia thần bí tử lôi quấn quanh dưới, giống như xẹt qua chân trời một đạo lôi điện đồng dạng. Còn có công kích kia lực, dọc theo con đường này hung thú căn bản là không có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm trở ngại. Toàn diện đều là trực tiếp bị một kích miểu sát. Cái này hài tử, tương lai nhất định là đế quốc một trụ cột lớn. Mặc dù hắn không phải thiên dương tình người, ngày sau cũng muốn chiếu cố nhiều hơn. Triệu Lân An cả đời đều tại vì đế quốc bán mạng, bây giờ tuổi của bọn hắn tuy nhiên còn chưa quá già, nhưng họ mới cũng là phi thường trọng yếu. Nếu như không bảo vệ tốt những thứ này hạt giống tốt, đối với một cái đế quốc mà nói, lại là lớn lao bi ai. Lúc này, Triệu Lân An con người nhất điểm. Hiện tại, mới thật sự là bắt đầu thời khắc. Nghe được lao Triệu tự tin lời nói, mọi người hào hào nhìn qua. Chỉ nhìn cái kia Trương Lăng Xương bây giờ cũng đã đi tới đệ thất tầng, đúng lúc này, trên người nàng dâng lên hỏa diễm, đột nhiên cuồng múa lên. Theo sát lấy, màu xanh gió lốc đống nhiên xuất hiện. Phong hỏa đan xen phía dưới, cái kia Trương Lăng Xương thân ảnh giống như một trận gió đồng dạng, tốc độ vậy mà lần nữa tăng lên mấy lần. Tình cảnh này, trong nháy mắt để còn lại bọn người hơi kinh hãi. Đây là Song Thiên Phú. Không sai được, Phong Nguyên Tố cùng Hỏa Nguyên Tố Thiên Phú. Tốt lao Triệu, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn tàng sâu như thế. Chính Như Long nhìn lấy trên màn ảnh, một truy một đuổi hai người. Như vậy, còn thật khó mà nói. Lương Kiếm Nam nhìn hướng cái kia đã tinh trước Tần Vô Nhai, cười nói, lao Tần à, lần này ngươi đối tiểu gia hỏa kia, còn có thể tự tin như vậy sao? Đương nhiên. Tần Vô Nhai nhẹ nhàng cười một tiếng, rất nhanh, các ngươi thì sẽ biết. Dù là nữ hoa hoa kia là Song Thiên Phú lưa thưa có thiên phú người, cũng không có khả năng chiến thắng cái kia hải tử. Sau lưng Tống Nhược Vân cùng Tần Quân đồng dạng cười cười. Ở chỗ này, không ai có thể so hai người bọn họ cũng biết Tô Hồng Tiêu thực lực. Nghe được Tần Vô Nhai cái kia như cũ tự tin lời nói, Triệu Lân An ánh mắt lấp lóe nhìn hướng trên màn ảnh tự sắc quang ảnh. Có thể bị Tần Vô Nhai như thế tin tưởng cùng tán dương người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng có chỗ nào đáng giá lao Tần như thế coi trọng ngươi? Liên để ta lão gia hỏa này thật tốt mở rộng tầm mắt một lần đi. Thứ Phương trong tháp, Làm Tào Hổ cùng Liêu Tinh Phồn đi vào đệ thất tầng về sau, thì ẩn ẩn cố hết sức lên. Tầng này hung thú, chẳng những thực lực đều tại tinh anh cấp thất giai, mà lại số lượng cũng nhiều hơn không ít. Hai người liều sống liều chết, cuối cùng vẫn không cách nào đến tầng thứ 8. Bất quá hai người cũng chưa từ bỏ. Nếu như đồng thời tại một tầng thất bại, sau cùng xếp hạng thì là muốn xem ai có thể đánh chết hung thú số lượng đủ nhiều. Cho nên hai người lần nữa giấy lên đấu trí, điên cuồng cùng đệ thất tầng hung thú chiến đấu. Một bên khác, Tô Hồng Tiêu đã đi tới đệ cửu tầng. Hắn nhìn về phía trước tối tăm thông đạo, mỉm cười, lần nữa vào. Theo xâm nhập cùng hướng lên, hung thú thân ảnh dần dần hiện hiện. Tầng này tất cả đều là tinh anh cấp cửu giai khủng bố hung thú, có tốc độ loại hình, cũng có lực lượng cùng phòng ngự loại hình hung thú. Bọn chúng tất cả đều ngăn tại thông hướng đệ thập tầng trên đường. Nhưng mặc kệ là cái gì loại hình hung thú, cũng chỉ là tinh anh cấp cửu giai hung thú thôi. Tô Hồng Tiêu vung lên con ngươi màu tím, thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, bắt đầu ở hung thú quần bên trong xuyên qua lên. Cùng lúc đó, quyền quyền đến thịt tiếng va đập đột nhiên tự đường hầm bên trong vang lên. Dù là những cái này hung thú cỡ nào da dày thịt béo, cũng căn bản gánh không được Tô Hồng Tiêu một quyền một chân chi lực. Phàm là bị hắn công kích trúng đích hung thú, trong nháy mắt liền hóa thành một đống gối vụn, trực tiếp nổ bể ra tới. Thoải mái. Tô Hồng Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bàn chân bỗng nhiên đạp một cái, trong nháy mắt bắn ra giữa không trung. Hung thú to lớn móng vuốt trùng điệp rơi vào mặt đất, có thể hắc ảnh lướt qua. Tô Hồng Tiêu một chân đá vào cái kia khổng lồ hung thú đầu phía trên. Ầm. Cái kia giống như tiểu sơn hung thú giống như bị xe lửa đụng vào đồng dạng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Bành. Theo sát lấy, nổ tung thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn dưới mặt đất tàn chi khối vụn, Tô Hồng Tiêu lần nữa xông lên phía trên đi. Lần này, để Tô Hồng Tiêu nghi ngờ là 3 phút, một đầu hung thú đều không gặp phải, mà lại còn chưa tới đệ thập tầng. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ theo đệ cửu tầng đến đệ thập tầng đường dài hơn? Giống. Đúng lúc này, tối tăm phía trên đột nhiên truyền đến táo bạo hung thú tiếng gào thét. Tô Hồng Tiêu con ngươi sáng lên, phía trên cũng là đệ thập tầng. Ông. Thử quang nhấp nhoáng, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 145, đánh bảo thị giác, cái kia kết thúc. Chương 145, đánh bảo thị giác, cái kia kết thúc. Thứ phương tháp, đệ thập tầng. Ông. Màu tím cực quang chợt lóe lên. Tô Hồng Tiêu xông vào thân ảnh đột nhiên mà ngừng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước. Chỗ đó không còn là một đầu thông đạo, mà chính là một cái to lớn trống trải sân bãi. Hắn chậm rãi đi vào. Giống kinh khủng tiếng thú gào vang lên lần nữa. Tô Hồng Tiêu vung lên con người, nhìn hướng trung ương đất trống. Chỗ đó có một đầu vô cùng to lớn hung thú. Đầu này hung thú toàn thân tản ra quần quần hắc vụ, đồng thời thế mà nắm giữ hai cái đầu. Cái kia hai cái đầu đều cùng loại đầu chó, lại cùng loại đầu sư tử, đồng thời thân thể đen nhánh tứ chi trắng kiện. Giống đại phát hiện cái này nhân loại lúc, cái kia xích quyển song đầu sư hai tấm miệng to như chậu máu trong nháy mắt mở ra, phát ra âm thanh khủng bố. Bất quá, lúc này nó bị một màn ánh sáng vây khốn ở, căn bản vô pháp đi ra. Đến mức màn sáng chớp mở, ngay tại cửa vào sắt trên tường. Tô Hồng Tiêu con người lấp lóe. Duy chỉ có cái này để thập tầng hung thú chỉ có một cái, đồng thời còn xếp đặt chướng ngại. Rất rõ ràng, đây là cao tầng sợ những cái kia vừa xâm nhập đệ thập tầng dự thi giả, trực tiếp bị hung thú công kích, không kịp phản ứng, mà thiết trí an toàn biện pháp. Tô Hồng Tiêu nhìn lấy cái kia ngưng thị hắn hung thú, khóe miệng hơi hơi câu lên. Bây giờ là thời điểm kết thúc. Phòng quan sát bên trong, mọi người nghiêm túc nhìn một màn trước mắt. Bây giờ Tô Hồng Tiêu lại muốn lấy lực lượng một người đơn đấu đầu kia hung thú sao? Mặc dù hắn là liệt nguyệt cảnh nhị tinh, có thể nghĩ muốn một mình chém giết cái kia xích quyển song đầu sư, cơ hồ cũng không có khả năng a. Phàm là đạt tới lĩnh chủ cấp hung thú, cho dù là chỉ là nhất giai, nhục thân phòng ngự cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Liền xem như liệt nguyệt cảnh nhị tinh tiên phú giả, đối mặt đầu này hung thú, cũng rất khó dựa vào đơn thuần lực lượng thủ thắng. Trình Như Long gặp một màn này, mở miệng nói, "Lão Tần, tiểu gia hỏa này liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, liền muốn trực tiếp thả ra đầu kia hung thú, có phải hay không có chút quá lô mắng rồi?" Trình tướng quân yên tâm đi, tiểu gia hỏa này thông minh đâu. Tống Nhược Vân khẽ cười nói, đầu này hung thú trong tay hắn, có thể kiên trì một phút đồng hồ thế là tốt rồi. Nghe được nữ hoa hoa này thanh âm, mấy vị lao tướng quân đều là nao nao. Triệu Lân An nhìn hướng cái kia Tống Nhược Vân, lộ ra một vệ ý cười, lao tống gia nữ nhi, ngươi tựa hồ đối với tiểu gia hỏa này rất xem trọng a. Triệu tướng quân đây là nói gì vậy? Tống Nhược Vân mỉm cười khuôn mặt hơi đỏ lên. Trong mấy mắt, mặt mũi của nàng đã khôi phục bình tĩnh, sau đó nhìn hướng trên màn ảnh. Hắn dù sao cũng là ta chọn lựa ra, ta tự nhiên đối với hắn có lòng tin. Tuy nhiên mấy vị cao tầng, không biết cái này Tần Vô Nhai cùng Tống Nhược Vân, vì sao đối cái kia Tô Hồng Tiêu có như thế lòng tin. Bất quá, lập tức liền có thể đã nhìn ra. Theo mấy vị cao tầng một lần nữa nhìn hướng màn ảnh, mấy người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. 10 tầng bên trong, cái kia bị giam cầm xích quyển song đầu sư, chẳng biết lúc nào đã bị phóng ra. Vừa thoát ly trói buộc, nó thì bốn chảo đảo chỗ, lấy tốc độ cực nhanh gọn tới Tô Hồng Tiêu thân thể. Cái kia khổng lồ móng đuốt trực tiếp đối với Tô Hồng Tiêu xé rách mà đi. Ông xé gió thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có thể để chúng cao tầng khiếp sợ là, cái kia Tô Hồng Tiêu thế mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như bị sợ choáng váng đồng dạng. Mấy vị cao tầng tâm thần đều căng thẳng lên, liên Tần Vô Nhai đều đồng dạng nắm chặt nắm đấm. Tiểu gia hỏa này đang làm gì? Vì cái gì không tránh? Đây chính là lĩnh chủ cấp nhất giai lực lượng hình hung thú. Đừng nói hắn liệt nguyệt cảnh nhị tinh, cho dù là liệt nguyệt cảnh ngũ tinh thiên phú giả, cũng không dám tùy tiện lấy lục thể ngạnh kháng a. Lúc này, Tống Nhược Vân cùng Tần Quân cũng bóp một cái mồ hôi lạnh. Tuy nhiên không biết Tô Hồng Tiêu đang làm gì, thế nhưng là Tống Nhược Vân vẫn tin tưởng hắn. đã như vậy làm, khẳng định là có đạo lý. Trong tháp, Tô Hồng Tiêu hơi hơi ngước mắt, nhìn lấy cái kia xé rách mà đến khủng bố nước trào. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì né tránh, hoặc là phóng thích khí huyết bên ngoài phát. Đang hấp thu tử lôi long huyết về sau, thân thể của hắn cường độ đã không thua gì hung thú. Bây giờ, hắn rất muốn xem thử một chút, cái này linh chủ cấp nhất giai hung thú phải chăng có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Cái kia xích quyển song đầu sư đỏ tươi đồng tử, nhìn hướng cái kia không hề có động tĩnh gì nhân loại, trong nháy mắt hưng phấn lên. To lớn móng vuốt, mang theo ngàn cân chi lực, trong nháy mắt trùng điệp đập vào Tô Hồng Tiêu cao ngất kia trên thân thể. Phốc xì xì, móng vuốt trực tiếp theo Tô Hồng Tiêu trên thân thể hung hăng xẹt qua. Có thể tản ra lại không phải máu tươi, mà chính là tia lửa. Phòng quan sát bên trong, mấy vị cao tầng tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, liền hô hấp đều dồn dập. Nếu như nói, Tô Hồng Tiêu thật có thể đánh giết đầu này hung thú, bọn hắn tựa hồ cũng sẽ không quá qua tại chấn kinh. Dù sao, liền Lao Tần đều cực lực tôn sùng người, khẳng định là có thực lực. Thế nhưng là, tình cảnh này hoàn toàn đánh sâu vào mọi người thị giác. Cái kia Tô Hồng Tiêu nhục thể chẳng lẽ lại so thép tấm còn cứng rắn hơn rồi? Cái kia xích quyển song đầu sư thế nhưng là lĩnh chủ cấp nhất giai thực lực a. Một chảo này, nói ít cũng có ngàn tấn chi lực. Hắn thế mà dùng nhục thể, cứ thế mà đánh bác. Mà lại, trọng yếu nhất là, hắn giống như liền da thịt đều không phá bỡ. Mấy vị tướng quân khiếp sợ nhìn lấy trên màn ảnh. Cái kia Tô Hồng Tiêu áo mặc tất cả đều biến thành vải phiến. Nhưng hắn cái kia da thịt thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời ẩn ẩn tản ra dị dạng màu tím lạnh chạch. Lương Kiếm Nam kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì tình huống? Thân thể của hắn làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế? Bọn hắn có thể xác định, cái kia Tô Hồng Tiêu một điểm khí huyết chi lực đều không sử dụng. Đơn thuần chỉ dựa vào nhục thể phòng ngự chi lực, thế mà có thể cứ thế mà chống được cái này hung thú cuồng bạo nhất kích. Nghe được Lương Kiếm Nam cái kia thanh âm kinh dị, người ở chỗ này, còn thật không ai có thể nói rõ ràng. Thậm chí ngay cả Tống Nhược Vân cùng Tần Quân đều không rõ ràng. Dù sao, bọn hắn hai cái cũng đã hơn mấy tháng không có cùng Tô Hồng Tiêu đã gặp mặt. Tống Nhược Vân đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn hướng trên màn ảnh. Tô Hồng Tiêu, ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng, ngươi đều đã trải qua cái gì mới có thể đạt tới tình trạng như thế a? Cái kia hung thú lại phát động công kích. Lúc này, Trình Như Long khẽ cho mày. Lần này, tiểu gia hỏa kia giống như muốn phản kích. Mọi người trong nháy mắt ảo ảo chuyên chú. Trong tháp, cái kia hung thú tựa hồ cũng rất cảm thấy chấn kinh. Nó đỏ tươi đồng tử đột nhiên lấp lóe. Nhân loại trước mắt, vì cái gì không có trực tiếp bị nó một kích xé rách? Bất quá, lấy nó trí thông minh tựa hồ còn không thể nào hiểu được. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bản năng điều động nói cho nó biết, giết chết nhân loại trước mắt. Giống xích quyển song đầu sư nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nâng lên cự trường, đối với cái kia thấp bé nhân loại lần nữa nện xuống. Đối mặt cái kia khổng lồ thú trưởng, Tô Hồng Tiêu hơi hơi vung lên con người. Cái kia kết thúc, theo tay trái chậm rãi nâng lên. Rõ ràng hình thể chênh lệch to lớn, nhưng làm cái kia hung thú bàn chân rơi vào cái kia trên bàn tay lúc, lại cũng không còn cách nào rơi xuống nửa tấc. Trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Cửu trọng lôi kình, tam trọng kình. Tô Hồng Tiêu nắm tay phải nắm chặt, đột nhiên vung ra. Đột nhiên rơi vào đầu kia xích quyển song đầu sư thân hình khổng lồ phía trên. Cùng lúc đó, vừa chạy tới Trương Lăng Sương, gặp một màn này, trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Chương 146, khiêu chiến, kết thúc. Chương 146, khiêu chiến, kết thúc. Chỉ nhìn Tô Hồng Tiêu cái kia nửa người trên, như là cương cân thiết cốt đồng dạng, hắn cấp tốc đánh ra một quyền. Ông, cái kia quyền giống như núi nhỏ xích quyển song đầu sư thú. Tại một quyền này chi bị dưới, trong nháy mắt bay ngược mà đi. Theo sát lấy, mấy đạo trầm muộn tiếng nổ tung bất ngờ vang lên. Bèng, xích quyển song đầu sư thú thân thể trùng điệp đụng vào sắt trên tường. Bất quá, khiến Tô Hồng Tiêu kinh dị là tường kia vách tường không biết tài liệu gì chế, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Giống. Xích quyển song đầu sư vùng vây vài cái, sau cùng trực tiếp có quắp trên mặt đất. Đánh giết lĩnh chủ cấp nhất giai hung thú, thu hoạch được tích phân 100 vạn điểm. Hồ Tô Hồng Tiêu thở nhẹ nhất khí, theo sau đó xoay người nhìn về phía cái kia Trương Lăng Sương. Lúc này Trương Lăng Sương hoàn toàn giật mình ngay tại chỗ. Khoảng cách gần như vậy quan sát dưới, nàng toàn bộ thị giác đều bị xung kích đến. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được một quyền kia chi uy, có thể nói là lôi đình vạn quân chi lực. Phòng quan sát bên trong, mấy vị cao tầng đồng thời hít sâu một hơi. Đây chính là lĩnh chủ cấp nhất giai hung thú a. Thế mà bị một quyền trực tiếp đánh chết. Đừng nói cái khác ba tỉnh cao tầng, liên Tần Vô Nhai đều nhìn kinh ngạc, hắn có thể đoán được Tô Hồng Tiêu có thể đánh giết đầu này hung thú. Có thể vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia Tô Hồng Tiêu thế mà chỉ dùng một kích, liền miểu sát đầu kia hung thú. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Tiểu gia hỏa này một kích cuối cùng, tựa hồ là vận dụng một loại nào đó cường đại cận chiến kỹ năng. Triệu Lân An ánh mắt lấp lóe, các ngươi có thể nhìn ra là kỹ năng gì sao? Mấy người đều là lắc đầu. Tần Vô Nhai mở miệng nói, hắn giống như có thể đem lực lượng thông qua hung thú phần ngoài trực tiếp đánh vào nội bộ. Đầu kia hung thú nguyên nhân tử vong, hẳn là toàn bộ nội tạng đều bị đánh nát. Trình Như Long sợ hãi thán nói, thật là kỳ lạ kỹ năng, loại này có thể là vô cùng ý thấy. Lương Kiếm Nam nhìn hướng Tần Vô Nhai hỏi, đều là ngươi truyền thụ cho hắn? Tần Vô Nhai lắc đầu, hắn hẳn là tại kinh đô võ đại bên trong tập được a. Tống Nhược Vân cùng Tần Quân tự nhiên cũng căn bản không rõ ràng. Mọi người thấy trên màn ảnh Tô Hồng Tiêu, tiểu gia hỏa này tựa hồ càng ngày càng thú vị. Triệu Lân An thì bất đắc dĩ lắc đầu, lão Tần, các ngươi tỉnh khu năm nay thật sự là may mắn a, thế mà ra như thế cái yêu nghiệt. Bây giờ ngay cả ta đều tin tưởng, tiểu gia hỏa này nói không chừng còn thật có thể tại năm khôi chi chiến bên trong rút đến người đứng đầu. Lương Kiếm Nam cùng Trình Như Long lúc này cũng không thể không tin. Lúc này Tống Nhược Vân con ngươi nhất điểm nhìn về phía màn ảnh thanh âm, cái kia nữ hải 10 tầng. Trương Lăng Xương còn đang ngẩn người. Lúc này một đạo cười khẽ thanh âm truyền đến, không có ý tứ, ngươi thật giống như tới chậm một số. Trương Lăng Xương theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng cặp kia thanh lãnh lại ôn nhu con ngươi nhìn qua Tô Hồng Tiêu chính đang chậm rãi xuyên qua màu đen áo mặc, đồng thời nụ cười của hắn thật ôn nhu. Ngươi? Trương Lăng Xương nhìn lấy hắn hỏi, ngươi chính là đến từ Thiên Nguyên Thành Tô Hồng Tiêu? Ừm, đúng thế. Tô Hồng Tiêu đem một viên cuối cùng màu đen cúc áo cài tốt sau, nhìn nàng một cái liền hướng thẳng đến xuất khẩu rời đi. Tại vừa mới đánh giết cái kia sau cùng một đầu hung thú lúc, cái này đệ thập tầng trên vách tường liền xuất hiện một cái cửa ra. Xin đợi một chút. Nghe sau lưng chuyển đến êm thai thanh âm, Tô Hồng Tiêu chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn lại, ngươi có chuyện gì sao? Trương Lăng Xương đôi mắt đẹp nhìn hướng hắn. Trong chốc lát, toàn thân của nàng dâng lên gió cùng lửa, hai loại nguyên tố chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ 10 tầng đài cao. Trong gió, trong lửa, nàng nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, đôi mắt đẹp phát ra nóng rực quan mang. Sau đó, nàng chân thành nói, mời ngươi cùng ta tỉ thí một chút, ta muốn thấy nhìn chúng ta ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhìn lấy vị này mỹ lệ lại lễ phép nữ tử, Tô Hồng Tiêu khẽ gật đầu. Có thể, ngươi ra tay đi. Ông vừa dứt lời, màu tím lôi quang trong nháy mắt tự Tô Hồng Tiêu trên thân đột nhiên dâng lên. Cái kia cùng vũ gió cùng lửa hai loại nguyên tố chi lực trong nháy mắt ảo ảo tránh đi. Trương Lăng Xương khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, vì sao còn chưa xuất thủ, nàng hai loại nguyên tố chi lực đều là toàn bộ né tránh rồi. Chẳng lẽ? Trương Lăng Xương khiếp sợ nhìn hướng cái kia toàn thân phát ra tử quang Tô Hồng Tiêu. Chẳng lẽ hắn thiên phú đẳng cấp còn cao hơn chính mình? Bất quá, Trương Lăng Xương sao lại không đánh mà lui? Trong tay nàng trong nháy mắt xuất hiện một thanh ba thước mảnh kiếm. Tô Hồng Tiêu, chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hồng Tiêu khẽ gật đầu, trong tay đồng dạng tế ra lôi đỉnh quát đao, để bày tỏ tôn trọng. Cẩn thận. Trương Lăng Xương gặp Tô Hồng Tiêu đã chuẩn bị lợi tự, trường kiếm trong tay trong nháy mắt cách không khẽ múa. Kỹ năng phong vũ trảm. Trong chốc lát, một đạo gió lốc trong nháy mắt hóa thành màu xanh kiếm quang, tùy theo hướng về Tô Hồng Tiêu cấp tốc chém tới. Tới tốt lắm. Tô Hồng Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay lôi đỉnh quát đao trong nháy mắt dựng thẳng trước người. Đinh đinh đinh. Trong chớp mắt, màu xanh kiếm quang liền đụng vào lôi đỉnh quát đao phía trên, tùy theo bộc phát ra liên tục không ngừng tiếng va đập cùng nóng rực hỏa tinh. Ông phía trên kiếm khí tung hành, hỏa quang phía dưới, Tô Hồng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, theo sau bàn tay đột nhiên nắm chặt. Oanh! Thanh quang pha thoái, lôi đỉnh quát đao tùy theo hướng về phía trên vũ động. Đinh! Đao kiếm đụng nhau trong nháy mắt, cái kia Trương Lăng Xương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không trung. Phía sau truyền đến thanh âm xé gió. Tô Hồng Tiêu trong tay quát đao đột nhiên ngăn ở phía sau. Đinh! Ngăn lại sau lưng công kích đồng thời, Tô Hồng Tiêu mãnh liệt xoay người, một chân đánh ra. Ông! Lực lượng kinh khủng này lại khiến không gian nóng ngọng. Trương Lăng Xương mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt vọt lên không trung. Kết thúc đi. Tô Hồng Tiêu ngẩng đầu lên sọ, đống nhiên thu chân, theo sát lấy sau lưng hai cánh triển khai, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đây là? Trương Lăng Xương khiếp sợ nhìn hướng phía dưới. Tô Hồng Tiêu sau lưng, thế mà xuất hiện một đôi tử lôi hai cánh. Nhìn lấy đánh tới lôi đỉnh quát đao, Trương Lăng Xương còn muốn phản kháng, lại bị Tô Hồng Tiêu trực tiếp giữ lại cổ tay. Tại Cửu Thiên Thần Lôi bao phủ phía dưới, Trương Lăng Xương bộc phát ra hai loại nguyên tố lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Hiu. Lôi đỉnh quát đao hành tại trắng như tuyết cái cổ chỗ lúc, Trương Lăng Xương con ngươi lấp lóe, nhìn hướng trước người anh tuấn thiếu niên. Ta thua. Tô Hồng Tiêu thu hồi quát đao, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không cần cảm thấy thất vọng, dù sao cùng thế hệ bên trong không ai có thể thắng ta. Nghe cái kia tự tin ngữ khí, Trương Lăng Xương chẳng biết tại sao trong lúc nhất thời thế mà một câu đều cũng không nói ra được. Tốt, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Tô Hồng Tiêu sau cùng nhìn thoáng qua cái kia nữ tử váy trắng, sau lưng hai cánh chấn động bay thẳng ra tháp cao. Trương Lăng Xương đứng sừng sững nguyên địa, nhìn lấy trời bên ngoài tế. Sau đó nàng kéo lên bên thai tóc xanh, giống như cười một tiếng. Thua ngươi, không an. Phòng quan sát bên trong, mấy vị cao tầng lần nữa chấn kinh. Phi hành kỹ năng, tiểu gia hỏa này đến cùng nắm giữ bao nhiêu cao thầm kỹ năng a? Đồng thời, hắn thế mà đều có thể sử dụng như thế thuần thục. Bực này tu luyện thiên phú, thực sự làm cho người rất sợ hãi than. Chương 147, quỷ dị màu đen năng lượng luồng khí xoáy. Chương 147, quỷ dị màu đen năng lượng luồng khí xoáy. Thiên Dương Tỉnh, thứ phương ngoài tháp trên đất trống, mấy vị cao tầng tất cả đều đứng sững ở này. Ông, màu tím cực quang bỗng nhiên lướt qua. Tô Hồng Tiêu vững vàng rơi vào Tống Nhược Vân bên cạnh. Sau đó một cơn gió mát phất qua, Trương Lăng Xương theo sát mà tới, nàng đứng tại Triệu Lân An sau lưng. Trương Lăng Xương ngày nay cúi đầu, "Triệu tướng quân, lần này để ngài thất vọng." Triệu Lân An cười nói, "Nữ hoa hoa, ngươi đây là nói gì vậy, bại bởi tiểu gia hỏa này, ngươi không mất mặt." Trương Lăng Xương hơi hơi ngước mắt, nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, "Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ." Tô Hồng Tiêu khẽ cười nói, "Ừm, cố lên. Mấy vị tướng quân, tiểu nữ cáo lui trước." Dứt lời, Trương Lăng Xương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Tào Hổ cùng Liêu Tinh Phồn toàn đều kinh hãi nhìn hướng Tô Hồng Tiêu. Gia hỏa này, thật là một cái quái vật a. Triệu Lân An nhìn lấy vị này tuấn lãng thiếu niên, đầy mắt yêu thích. "Tiểu gia hỏa, lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Chúng ta mấy lao giả từ đáy lòng tin phục. Ngươi chính là lần này Thiên Diệu Liên Khôi chân chính người đứng đầu. Ngày mai, quân khu liền sẽ vì ngươi tổ chức người đứng đầu phong phu công. Tô Hồng Tiêu vội vàng nói cảm ơn, đa tạ mấy vị tướng quân. Lương Kiếm Nam cùng Trình Như Long ảo ảo tán thưởng nhẹ gật đầu. Kẻ này mặc kệ là thực lực vẫn là tính cách, ngày sau tất thành đại khí. Tần Vô Nhai cười to nói, lần này Tống Nha Đầu thật sự là cho chúng ta Hà Thiên Tỉnh tìm tới bảo a, ha ha ha. Hán vô vô Tô Hồng Tiêu bả vai, cười nói, tiểu gia hỏa, thật tốt cố lên, ta tin tưởng ngày sau ngươi nhất định có thể siêu việt chúng ta những lao gia hỏa này. Tô Hồng Tiêu gãi đầu một cái cười nói, mấy vị tướng quân bây giờ chính vào trung niên, không có chút nào lão. Ha ha ha. Nghe được Tô Hồng Tiêu lời nói, mấy người hào hào nở nụ cười. Được rồi, ngươi trước cùng Tống Nha Đầu đi tìm chỗ ở đi. Nói xong, Tần Vô Nhai nhìn hướng Tống Nhược Vân, nhẹ gật đầu. Đi thôi, Tô Hồng Tiêu đồng học. Rất nhanh, Tô Hồng Tiêu theo Tống Nhược Vân đi tới căn cứ túc xá lâu. Ngày mai mới có thể tiến hành người đứng đầu phong phú công. Hôm nay, ngươi tạm thời ở chỗ này đi. Tô Hồng Tiêu nhẹ gật đầu, ừm, cảm ơn Tống thượng tá. Phúc. Tống Nhược Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, được rồi, về sau ngươi thì kêu ta Nhược Vân thì đi. Nàng xem thấy Tô Hồng Tiêu, giống như cười một tiếng. Bây giờ, ngươi thực lực đã siêu việt ta, ta rất chờ mong ngươi tương lai. Tô Hồng Tiêu nhìn lấy cái kia ôn nhu Tống Nhược Vân, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Không thể không nói, ôn nhu Tống Nhược Vân còn thật có chút đẹp mắt. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Tống Nhược Vân tựa hồ có chút bỏ mặt. Tô Hồng Tiêu cũng biết mình có chút thất thố. Khu khu. Cái kia, Tống. Nhược Vân tỷ, ta trước tiến hành tu luyện. Ừm, đi thôi, có chuyện gì có thể trực tiếp điện thoại cho ta liên hệ. Ừm, đa tạ Nhược Vân tỷ. Tống Nhược Vân nhìn hướng cái kia lui vào giữa phòng đóng cửa phòng tiểu gia hỏa, nhịn không được mỉm cười. Tiểu gia hỏa này, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tống Nhược Vân đi ở dưới ánh tà dương, không nhịn được nghĩ lên võ khảo lúc chẳng diện. Khi đó, cái này hài tử vẫn chỉ là một tên phá cảnh thiên phú giả. Bây giờ lại đã đạt đến loại này cấp độ, cái kia siêu cường chiến đấu lực liền nàng đều đã bắt đầu mặc cảm. Loại này tốc độ phát triển, tại thế giới này chi chiến, còn có ai có thể so sánh cùng nhau a? Nửa năm sau năm khôi chi chiến, Tống Nhược Vân đối với hắn càng thêm có lòng tin. Mặc kệ cái khác bốn đại địa khu thiên chi tiêu tử, cỡ nào cứng hãn, Tống Nhược Vân đều tin tưởng Tô Hồng Tiêu, hắn nhất định có thể rút đến người đứng đầu, trở thành Xích Hạ Đế quốc chân chính hy vọng hòa chủng. Tương lai, đế quốc cũng chắc chắn bởi vì hắn mà triệt để của thời. Bây giờ biên cảnh địa khu, dung chuyển vô cùng. Tại tiếp tục như vậy, không dùng đến quá lâu, thì không chỉ là cùng hung thú đối kháng chính diện. Cái kia dã tâm ngày càng bành trướng mị sư đế quốc đối với tài nguyên trưởng không càng ngày càng bá đạo. Đã từng trong vòng 10 năm, rất nhiều chống lại tiểu quốc đều bị cái kia mị sư đế quốc dùng bạo lực cùng âm mưu cưỡng ép trưởng khống. Bây giờ mấy năm này, thế mà ẩn ẩn bắt đầu đem nhanh nuốt rời khỏi Xích Hạ đế quốc. Nếu như không phải là bởi vì Hiên Viên đại nhân tại, những cái kia xài lang sợ là sớm liền không nhịn được đối Xích Hạ đế quốc độc thủ. Bất quá, hiện tại các quốc chí cường thiên phú giả đều đang nỗ lực để thăng. Một khi cũng có ngày, bọn hắn thực lực đuổi kịp Hiên Viên hoàn giới. Như vậy, rời đi chiến cũng không xa. Đến lúc đó, các quốc ở giữa nhất định phải máu chảy thành sông. Muốn tránh cho loại này bi kịch, cũng là lại xuất hiện một tên đỉnh phong cường giả. Bất quá, muốn bước vào Hám Thiên chi cảnh, đã là khó như lên trời. Dù là tiến nhập Hám Thiên chi cảnh, có thể nghĩ muốn đi lên để thăng nhất tinh đẳng cấp, cũng là vô cùng gian nan. Cái kia Hiên Viên hoàn giới cho dù là tuyệt thế thiên tài, có thể tu luyện tới Hám Thiên cảnh cửu tinh, cũng đầy đủ dùng 200 năm a. Đầy trời dưới trời chiều. Tống Nhược Vân đột nhiên quay đầu, nhìn hướng cái kia năng lượng phun trào gián phòng. Tiểu gia hỏa, thật tốt tu luyện đi. Có nhìn như vậy tốt tướng quân của ngươi nhóm tại, bọn hắn nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Ngôi sao đầy trời, trăng sáng lên cao, đen nhánh gian phòng bên trong. Tô Hồng Tiêu đột nhiên mở mắt. Lúc này, trong mắt của hắn ẩn ẩn xuất hiện màu đen vòng xoáy. Hắn kinh hãi nhìn hướng lòng bàn tay. Chỗ đó, thế mà xuất hiện một cái màu đen năng lượng luồng khí xoáy. Cái này, đây là vật gì? Tô Hồng Tiêu có thể cảm nhận được, cái này lớn cỡ bàn tay điểm màu đen luồng khí xoáy, lại có được hủy thiên diệt địa giống như năng lượng. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên. Năng lượng màu đen kia luồng khí xoáy đồng dạng theo di động. Tô Hồng Tiêu nhờ ánh trăng nhìn qua. Năng lượng màu đen này luồng khí xoáy cùng trong khí hải lôi vân luồng khí xoáy rất giống, lại có chút khác biệt. Cho dù là cựu thiên thần lôi lực lượng, chỉ sợ cũng không sánh nổi năng lượng màu đen này luồng khí xoáy. Quá quỷ dị. Tô Hồng Tiêu theo trong không gian giới chỉ, lấy ra lôi kiếm. Hắn tay trái cầm kiếm, chậm rãi đem kiếm nhọn đặt ở năng lượng màu đen kia luồng khí xoáy phía trên. Hút. Tô Hồng Tiêu đột nhiên hít sâu một hơi. Chỉ nhìn cái kia huyền giai cao cấp lôi kiếm, vừa chạm đến năng lượng màu đen kia luồng khí xoáy liền trực tiếp bị phân giải phá toái. Ta đi, cuối cùng là cái gì a? Tô Hồng Tiêu ngộng. Hắn nhìn lấy cái kia chậm chậm lưu động màu đen năng lượng luồng khí xoáy, hoàn toàn ngộng. Từ lần trước tại xe lửa phía trên đột nhiên lĩnh ngộ về sau, hắn vốn cho rằng là tự chế một loại kỹ năng. Bây giờ xem ra, có chút không giống bình thường a. Loại này kinh khủng phá hư lực, quá quỷ dị. Nếu như không phải Cửu Tiêu Lôi chú ý quá chân quý, Tô Hồng Tiêu thậm chí đều muốn móc ra thử một chút. Bất quá, lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Hồng Tiêu vẫn là nhịn xuống ý nghĩ này. Dù sao, đây chính là thiên giai cấp vũ khí a. Nếu như cho chơi hỏng, Tô Hồng Tiêu khẳng định phải đau lòng chết. Lúc này, Tiểu Nguyệt tựa hồ cảm ứng được, nó đông nhiên chạy tới. Sau đó, một đôi đồng tử cảnh giác nhìn chằm chằm năng lượng màu đen kia luồng khí xoáy. Tô Hồng Tiêu phát hiện, Tiểu Nguyệt tựa hồ đối với cái này màu đen năng lượng luồng khí xoáy lại cảnh giác lại hoảng sợ. Cái này, Tô Hồng Tiêu giật mình, bây giờ Tiểu Nguyệt thế nhưng là đã đạt đến vương cấp cửu giai a. Liền nó thế mà đều cảm thấy hoảng sợ. Chương 148, phong phú người đứng đầu khen thưởng. Chương 148, phong phú người đứng đầu khen thưởng. Sáng sớm hôm sau, quân khu căn cứ bên trong mở ra người đứng đầu khen ngợi đại hội. Quá trình rất đơn giản, vẫn chưa liên quan đến quá mức sốc nổi. Dù sao, ở chỗ này đều là thuần phát thiện chiến sĩ nhóm. Rất nhanh, Tô Hồng Tiêu ban hết phần thưởng về sau, liền đi theo một vị nữ sĩ quan đi tới đặc thủ tu luyện thất ngoài cửa. "Đi theo ta." Nữ sĩ quan nói xong, trực tiếp mang theo Tô Hồng Tiêu đi vào. Cửa vừa mở ra, một cỗ nồng đậm khí huyết năng lượng trong nháy mắt đập vào mặt. Tô Hồng Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đột nhiên tham lam, tính cả thể nội hai loại luồng khí xoáy đồng dạng xoay tròn. Hắn định thần nhìn lại, chỉ nhìn vậy tu luyện phòng bên trong, trưng bày một loại đặc thù dụng cụ. Dụng cụ là không biết tài liệu chế làm. Bên ngoài có cái trong suốt pha lê, bên trong chảy xuôi theo ân hoàng huyết thủy. Đồng thời, ở cái này dụng cụ phía sau, còn có cái chứa đựng hộp, ở trong đó tựa hồ tất cả đều là cái này ân hoàng thâm thúy dịch thể. Nữ sĩ quan nhìn lấy bên cạnh kinh dị thiếu niên, cười nói: "Tô Hồng Tiêu, đây là lần này người đứng đầu cuối cùng khen thưởng. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi đây là?" Tô Hồng Tiêu có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới còn có loại này đặc thù khen thưởng. Vừa mới bắt đầu cũng không có người nói cho hắn biết. Nữ sĩ quan mở miệng: "Đây là vương cấp cựu giai hung thú huyết thủy, chứa đựng một bên trong chừng 10 tấn." "Vương cấp cựu giai hung thú huyết thủy, 10 tấn?" Tô Hồng Tiêu kinh ngạc. Phải biết, cái này hung thú huyết thủy có thể so sánh tinh huyết quý giá nhiều. Nếu như nói vương cấp cựu giai hung thú tinh huyết 1 tấn giá trị 10 ức, như vậy này huyết thủy nhưng là giá trị 100 ức a. Trọng yếu nhất chính là, muốn rút ra hung thú huyết thủy kỹ thuật, có thể so sánh rút ra tinh huyết muốn khó khăn nhiều. Tô Hồng Tiêu vạn vạn không nghĩ đến, cái này tỉnh quân khu thế mà có thể ra loại này khoa trương khen thưởng. "Cái kia, ta muốn xin hỏi một chút." Tô Hồng Tiêu nghi ngờ nhìn hướng nữ sĩ quan, loại này vương cấp cựu giai hung thú huyết thủy dựa theo quy định không cần phải chỉ có tịch dương cảnh thiên phú giả mới có thể hấp thu sao? Nữ sĩ quan lắc đầu, nói: "Đây là mấy vị tướng quân an bài, bây giờ đã đem ngươi mang đến mức ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì toàn xem chính ngươi." Tô Hồng Tiêu khẽ gật đầu, đa tạ. "Ừm, ta sẽ ở ngoài cửa trông coi." Nữ sĩ quan nói xong, liền đi ra tu luyện thất, sau đó khép cửa phòng lại. Tô Hồng Tiêu thấy thế cũng không làm phiền. Tuy là vương cấp cựu giai hung thú huyết thủy, nhưng đối với nắm giữ cựu thiên thần long hắn mà nói, một dạng có thể hấp thu. Tô Hồng Tiêu trực tiếp bỏ đi áo mặc ấn xuống khoang dinh dưỡng chốt mở. Theo pha lê đắp mở ra, hắn liền trực tiếp nằm đi vào. Trong này cũng không có đeo dưỡng khí bao bọc. Đối với liệt nguyệt cảnh tiên phú giả mà nói, dù là một ngày không hô hấp đều không có vấn đề gì cả. Tô Hồng Tiêu mới vừa đi vào, cái kia pha lê đắp chậm rãi đóng lại. Toàn thân trong nháy mắt bị ân hoàng huyết theo bao phủ. Tô Hồng Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra. Hắn chậm rãi nhắm lại con ngươi, điên cuồng hút thu vào. Cái kia vô cùng vô tận khí huyết năng lượng, như là hoàng hà chạy như biển. Thông qua lỗ chân lông, điên cuồng hướng về Tô Hồng Tiêu thể nội chui lấy. Hắn nội liễm tâm thần, vận chuyển cựu thiên thần lôi tiếp tục không ngừng rửa sạch huyết tủy tạp chất. Sau cùng, tại dẫn vào hai loại luồng khí xoáy bên trong. Theo hai loại luồng khí xoáy đồng thời hấp thu, Tô Hồng Tiêu chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận điên cuồng tăng lên. Chỉ sợ lần này sau đó, cách liệt nguyệt cảnh cựu tinh cũng không xa đi. Nói một cái chính là sau 3 ngày, Lương Kiếm Nam cùng Trình Như Long đều mang người mỗi người rời đi. Duy chỉ có Tần Vô Nhai, Tống Nhược Vân cùng Tần Quân ba người còn lưu tại nơi này, chờ đợi Tô Hồng Tiêu thức tỉnh. Triệu Lân An cũng không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này vậy mà như thế có thể đấu. Cái kia dù sao cũng là vương cấp cựu giai hung thú huyết tủy a. Dưới tình huống bình thường, một tên tịch dương cảnh nhất tinh cao thủ đi bảo, tối đa cũng thì hấp thu cái 1-2 tấn. Có thể cái kia Tô Hồng Tiêu trọn vẹn đã hấp thu 3 ngày, thông qua máy móc biểu hiện, bên trong cái này trong vòng 3 ngày hắn đã trọn vẹn hấp thu 3 tấn huyết tủy. "Lão Tần, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này đi ra lúc có thể đạt tới loại nào đẳng cấp?" Nghe được Triệu Lân An tra hỏi, Tần Vô Nhai khẽ cười nói: "Cái này khó mà nói a. Dù sao 10 tấn huyết thủy, đây chính là 1000 nước khó tìm a. Nếu như tiểu gia hỏa này thật có thể toàn bộ hấp thu, liệt nguyệt cảnh cửu tinh khẳng định là bước vàng, thậm chí..." Nói đến đây, Tần Vô Nhai cũng không dám tin lắc đầu. Hy vọng hắn không nên quá tham lam, không phải vậy duy nhất một lần liên tục đột phá, sợ là sẽ phải tạo thành căn cơ bất ổn a. "Yên tâm đi Tần tướng quân," hắn khẳng định trong lòng mình nắm chắc. Tống Nhược Vân nhìn lấy đóng chặt tu luyện thất cửa sắt, chậm rãi mở miệng nói: "Tô Hồng Tiêu không phải loại kia không biết phân tất người." "Ồ." Lao Triệu cùng Lao Tần nhìn hướng Tống Nhược Vân mỉm cười. Tống Nha Đầu xem ra hiểu rất rõ tiểu gia hỏa kia a. Tống Nhược Vân cố giả bộ trấn định, cười nói: "Dù sao hắn là ta nhìn tận mắt trưởng thành, hiểu rõ một số cũng rất bình thường." Tần Quân bất đắc dĩ thở dài nói: "Vạn vạn nghĩ không ra à, tiểu gia hỏa này không đến thời gian một năm, thế mà có thể trưởng thành đến loại này cấp độ. Thực sự quá kinh người. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện." Tần Vô Nhai cho Tần Quân một cái đầu băng: "Ngươi xem một chút người, năm nay lập tức 25 tuổi, còn tại Trấn Sơn cảnh cửu tinh. Tiếp tục như vậy, chúng ta lão Tần gia người đều bị ngươi cho ném xong." Tần Quân nuốt nuốt cái chán, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng muốn à, các ngươi muốn là cho ta 10 tấn vương cấp huyết thủy, ta nhất định cũng có thể đột phá đến liệt nguyệt cảnh. Còn cho ngươi huyết thủy, ngươi có thể chịu nổi mà lại, ngươi muốn huyết thủy, năm đó cũng cho lão Tần gia cầm cái người đứng đầu trở về a." Tần Quân không dám nói tiếp nữa, đợi lát nữa lại nói đi xuống, lại muốn bị một trầu thoá mạng. Hắn vội vàng núp ở Tống Như Mây sau lưng. Thấy thế, Tống Nhược Vân bất đắc dĩ cười cười. Cái này Tần Quân cùng cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử đồng dạng. Mỗi lần vừa có phiền phức thì chỉ biết là trốn ở phía sau của nàng. Thiên Nguyên Thành, Trấn Võ Ti. Lâm Lang Thao ánh mắt nghiêm túc nhìn hướng phía dưới thành thị. "Ảnh, sự tình có thể tra được." Hắc ảnh chậm rãi hiện hiện. "Đại nhân, sát thủ kia phun ra hậu trường hắc thủ." "Là ai?" Vũ Thành Liêu gia cùng Tân Thành Bạch gia. Vũ Thành Liêu gia. Lâm Lang Thao sắc mặt âm trầm nói, cái kia Tân Thành Bạch gia có biết cái gì tình huống? Bẩm đại nhân, nghe nói là Tô Hồng Tiêu lần trước đi Tân Thành đánh Bạch gia công tử, hẳn là bị ghi hận. Lâm Lang Thao con ngươi nhất điểm, ừm, ta đã biết. Đại nhân, chúng ta muốn chủ động xuất kích sao? Không cần, ngươi sắp xếp người, trong bóng tối bảo hộ hảo cầu nguyện cô nhi viện mọi người. Ta tự mình đi một chuyến Vũ Thành. Đại nhân ngài. Lâm Lang Thao bàn tay bung lên, sự kiện này không muốn đối ngoại lộ ra, để phòng ta rời đi mấy ngày nay sẽ có tặc nhân làm loạn. Vâng. Vừa dứt lời, Lâm Lang Thao thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ảnh chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng mười phần lo lắng. Hắn do dự một chút, lấy điện thoại di động ra, gửi đi một cái tin ra ngoài. Chương 149, phá quan, nổi giận. Chương 149, phá quan, nổi giận. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, đã là sau 7 ngày. Ngày hôm đó giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Chỉ nhìn căn cứ bên trong, một đạo năng lượng ba động khủng bố đột nhiên bộc phát ra. Tần Vô Nhai cùng Triệu Lân An hai người thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trên đất trống. Tiểu gia hỏa này, giống như muốn phá quan. Đúng vậy a. Tần Vô Nhai vẫn là không nhịn được cả kinh nói, không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này, thế mà đem dòng dã 10 tấn huyết tụy tất cả đều hấp thu hầu như không còn. Hoàn toàn chính xác kinh người. Triệu Lân An cảm thụ được cái kia nồng đậm khí huyết năng lượng ba động. Cố khí tức này, làm sao cảm giác có chút không đúng. Tần Vô Nhai thể nội khí huyết phun trào, sau đó con người hơi hơi nhất điểm. Không thích hợp, cố khí tức này là liệt nguyệt cảnh thất tinh khí tức. Tại sao có thể như vậy? Triệu Lân An kinh dị nói, hấp thu nhiều như vậy vương cấp cựu giai hung thú huyết tụy, tối thiểu cũng có thể đột phá đến liệt nguyệt cảnh cựu tinh mới đúng a. Ông cuồng bạo khí huyết năng lượng đột nhiên tiêu tán. Theo sát lấy một cỗ năng lượng kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện. Ở cái này khí tức xuất hiện chốc lát, Tần Vô Nhai cùng Triệu Lân An toàn thân lông tơ đột nhiên dựng đứng lên. Cố khí tức này, thật quái dị. Cái gì tình huống? Hai người trong cơ thể khí huyết năng lượng đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động, dường như nhận lấy cái uy hiếp gì đồng dạng. Tu luyện thất bên trong, Tô Hồng cười bỗng nhiên mở mắt, chỉ nhìn cặp kia trong con mắt, đột nhiên tuôn ra hai đạo đèn nhánh năng lượng. Cái này, hắn trực tiếp mở ra pha lê kho đi ra ngoài. Tô Hồng tiêu mở ra bàn tay, trong chốc lát, kinh khủng màu đen năng lượng luồng khí xoáy đột nhiên xuất hiện. Lần này, đi qua huyết tủy bồi dưỡng, Tô Hồng Tiêu đã có thể hoàn toàn nắm giữ cố năng lượng này. Đồng thời, năng lượng màu đen này luồng khí xoáy, tựa hồ uy lực càng thêm kinh khủng. Tô Hồng Tiêu nâng lên bàn tay, sau đó rơi xuống, lại nhìn năng lượng màu đen kia luồng khí xoáy, trực tiếp lơ lửng tại không trung. Tình cảnh này là thật thần kỳ. Có một sát na ở giữa, Tô Hồng Tiêu cảm giác mình tựa hồ tại bồi dưỡng một loại hành tinh. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, Tô Hồng Tiêu cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Theo bàn tay nắm chặt năng lượng màu đen kia luồng khí xoáy, tại giang hai tay lúc, đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ cố năng lượng này có thể thuật tay mà ra, ngày sau lúc chiến đấu, nói không chừng có thể làm được xuất kỳ bất ý chém giết địch nhân. Tô Hồng Tiêu cảm thụ được thể nội tăng vọt khí huyết năng lượng, mỉm cười. Bây giờ, hắn nhớ qua cùng người đại chiến một trận, phát tiết một chút thể nội cuồng bạo khí huyết năng lượng. Tô Hồng Tiêu cố nén xúc động, theo trong không gian giới chỉ lấy ra y phục bọc tại trên thân. Lúc này, lao niên máy đột nhiên rơi ra. Tô Hồng Tiêu vững vàng tiếp được, hắn mở ra màn hình muốn xem phía dưới này, lại bị tin tức phía trên một cái màu đỏ dấu chấm than hấp dẫn đến. Đó là một cái số xa lạ gửi tới. Tô Hồng Tiêu vừa nhìn đến tin tức, con ngươi trong nháy mắt đỏ lên. Một cố không cách nào ngôn ngữ lửa giận đống nhiên tự tâm bên trong giấy lên. Chỉ nhìn 7 ngày trước một cái tin thân nhân của ngươi bị kẻ thù ám sát, Lâm đại nhân tự mình đi Vũ Thành Liêu ra. Tô Hồng Tiêu cố nén sát ý, sau đó ấn mở mới nhất một cái tin. Lâm thị trưởng thể nội lôi nguyên tố bạo động, chỉ còn lại không tới nửa năm phòng mệnh. Nhìn đến tin tức, thỉnh lập tức chạy về Thiên Nguyên Thành. Giận. Tô Hồng Tiêu đống nhiên xông ra tu luyện thất. Chờ đợi bên ngoài mọi người thấy đi ra Tô Hồng Tiêu, lại rõ ràng cảm giác không thích hợp. Lúc này Tô Hồng Tiêu toàn thân tràn đầy lệ khí cùng sát khí. Tống Nêu có sắc mặt trắng nhợt, "Tô Hồng Tiêu, ngươi thế nào?" Tô Hồng Tiêu cố nén sát ý, "Có người ám sát thân nhân của ta, ta nhất định phải chạy về Thiên Nguyên Thành." Mọi người thấy sắc mặt kia âm trầm Tô Hồng Tiêu, lửa giận tự lên. "Là ai, thế mà dám can đảm ám sát toàn quốc đệ nhất võ trạng nguyên nhà?" Tần Vô Nhai khẽ cho mày, "Tô Hồng Tiêu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Thành Bạch gia phái người ám sát thân nhân của ta, Lâm thị trưởng bị giúp ta, bây giờ cũng không hiểu lâm vào trọng thương." Vũ Thành Liêu gia. Tần Vô Nhai sầm mặt lại, "Tô Hồng Tiêu, ngươi chưa tỉnh táo, cái kia Trử Thiên Lưng cùng Vũ Thành Liêu gia có chút mọn mọn, ngươi chờ ta." "Đa tạ Tần tướng quân, sự kiện này liền để ta tự mình giải quyết đi." Tô Hồng Tiêu dứt lời, sau lưng hai cánh trong nháy mắt thì triển khai, trong nháy mắt bay vào không trung. Bây giờ hắn đã không tâm tình tại nói chuyện với nhau quá nhiều, hắn nhất định phải mau chóng chạy về Thiên Nguyên Thành. Trên tầng mây, Tô Hồng Tiêu nội tâm điên cuồng phun trào. Cầu nguyện cô nhi bị người, phàm là có một người ra chuyện, hắn tất yếu để cái kia Liêu gia nợ máu trả bằng máu. Tần Vô Nhai nhìn hướng Tống Lực Vân, "Ngươi cùng tiểu quân trước chạy về Thiên Nguyên Thành, ta đi một chuyến kinh đô." Dứt lời, Tần Vô Nhai trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sự kiện này không thể coi thường, cái kia Trử Thiên ứng thế nhưng là vị thiên võ cường giả, hắn còn vừa tốt cùng Vũ Thành Liêu gia có chút quan hệ. Sự kiện này nếu như xử lý không tốt, đế quốc đem về tự dưng sinh họa. Triệu Lân An cũng tự biết thất thố nghiêm trọng, hắn lập tức cho phía trên bấm điện thoại. Thiên Nguyên Thành, Thiên Nguyên số 1 trong nội viện. Lâm Diên trong đêm chạy về, khi thấy trên giường bệnh phụ thân lúc, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. "Ba ba, ngươi thế nào?" Lâm Lang Thao cười nói, "Ngốc nha đầu, ba ba thế nhưng là tịch dương cảnh cường giả, gần nhất làm nhiệm vụ lúc bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Khô khủng. Có thể trạng thái thân thể của hắn, căn bản vô pháp trèo chống hắn hành động. Cái kia vụ thành Liễu gia lão cẩu, lại dám động thủ với hắn. Lâm Lang Thao lần này cũng vì mình chủ quan bỏ ra đại giới. Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lâm Diên vội vàng bị phụ thân ngồi dậy. Nhìn lấy lo lắng Lâm Diên, Lâm Lang Thao ôn nhu cười nói, cái này là giữa người lớn với nhau sự tình, ngươi đừng hỏi nữa. Giữa người lớn với nhau sự tình. Lâm Diên con ngươi phát lạnh, ba ba, ngươi mau nói cho ta biết, là ai đã thương ngươi. Ha ha. Nhìn lấy nữ nhi thần sắc, Lâm Lang Thao cười nói, tốt tiểu Diên, đừng làm rộn, ba ba không có chuyện gì. Lâm Diên trầm mặc, bất quá phụ thân không nói cho nàng. Vậy liền đi trấn võ ti tìm kiếm đáp án. Ngay tại Lâm Diên rời đi không lâu, Lâm Lang Thao con ngươi bỗng nhiên phát lạnh. Có mấy đạo khí tức tiềm nhập bên trong thành, đồng thời rất quen thuộc. Ảnh, nhanh đi Thiên Nguyên số 1 thành, cần phải bảo trụ Tô Hồng Tiêu người nhà. Đại nhân, chỗ đó đã có các huynh đệ đóng giữ. Lâm Lang Thao chậm rãi đứng dậy, mặc vào quần áo. Lần này tới đến người, không phải những huynh đệ kia có thể đối phó. Nhìn lấy chuẩn bị khởi hành Lâm Lang Thao, Ảnh nhịn không được nói, đại nhân, nếu như ngươi đang sử dụng nguyên tố lực lượng, như vậy thọ mệnh đem lần nữa rút ngắn a. Không cần nhiều lời. Lâm Lang Thao buộc lại nút thắt về sau, nhìn về phía ngoài đen nhánh cảnh ban đêm. Một khi tiểu gia hỏa kia người nhà ra chuyện, ta không dám hứa chắc hắn không sẽ nổi điên. Bây giờ Tô Hồng Tiêu đã không phải là lúc trước tiểu gia hỏa kia. Vạn nhất hắn đại khai sát giới, đến lúc đó sẽ xuất hiện đại phiền toái. Lâm Lang Thao hoàn toàn có thể nhìn ra được. Tô Hồng Tiêu cái kia hài tử rất trọng tình cảm, một khi thân nhân của hắn ra chuyện, Vũ Thành Liễu gia hỏa bình thành bạch gia, nhất định muốn xong đời. Có thể Lâm Lang Thao để ý không phải hai đại gia tộc, mà chính là bọn hắn thế lực sau lưng. Cái kia tuyệt đối không phải Tô Hồng Tiêu bây giờ có thể chống lại. Chương 150, đánh giết chi dạ. Giận. Chương 150, đánh giết chi dạ. Giận. Nguyên Hắc Phong Cao. Lâm Lang Thao thân ở bên dưới mây đen, tự tốc chạy tới Thiên Nguyên số 1 viện. Bây giờ đế quốc ở giữa ở vào náo động bên trong. Lâm Lang Thao rất sợ cao tầng sẽ buông tha cho một cái Tô Hồng Tiêu, mà bảo trụ những cái kia có thế lực gia tộc. Có thể Tô Hồng Tiêu tiềm lực, cùng bây giờ thực lực hắn là biết đến. Trừ phi Thiên Võ cường giả xuất thủ, nếu không đã mất người có thể ngăn cản hắn. Nhưng nếu như Thiên Võ cường giả một khi tham gia, liền phiền phải a. Lần này, nếu như xử lý không làm, sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Thiên Nguyên số 1 viện. Đứng các người, đột nhiên nhìn đến u ám trên đường đi tới một người. Bù bù. Bọn hắn vừa định tiến lên ngăn cản, lại đống nhiên bưng kín vị trí hiểm yếu. Sau đó đại lượng máu tươi tuôn ra. Bịch, bịch. Theo gác cổng ngã xuống, chỉ nhìn phía dưới âm ảnh bên trong bất ngờ xuất hiện mấy bóng người. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết những cái kia già yếu tàn tật. Không biết người nào mở miệng nói một câu, sau đó hắc ảnh cấp tốc nhảy vào bên trong thành tường. Biệt thự khu bên trong, có một tòa trong lâu, đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng Tiêu Ngọc Đình chính mang theo hài tử nhóm đọc sách, Cao Mạn Nhu thì dọn dẹp nội trợ. Tuy nhiên Tô Hồng Tiêu không ở nhà, có thể cả cái biệt thự đều bị quét dọn ngay ngắn rõ ràng. Chính là vì chờ hắn khi trở về, có cái mỹ thật sạch sẽ nhà. Nhưng vào lúc này, sáng ngời trong phòng, đột nhiên một mảnh đen kịt. Bị cúp điện sao? Cao Mạn Nhu mở ra điện thoại di động chạy về phòng khách bên trong. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén chủy thủ đột nhiên hướng về nàng đánh tới. Cao Mạn Nhu đột nhiên giật mình, sau đó thân thể cấp tốc ngửa ra sau, tránh qua, tránh né một đạo kia. Người nào? Có thể đáp lại nàng lại là một đạo xé gió thanh âm. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên bật vào, trực tiếp đem đối phương đụng ra trong phòng. Trấn Võ Ti người. Cao Mạn Nhu mượn điện thoại di động ánh đèn thấy được xuất thủ người. Người kia mặc lấy Trấn Võ Ti chế phục. Không kịp nghĩ nhiều, nàng đội vàng chạy hướng về phía phòng khách. Dù sao, Tiêu viện trưởng cùng hài tử nhóm đều chính ở chỗ này. Vừa tới đến phòng khách lúc, liền nghe đến pha lê tan vỡ thanh âm cùng hài tử nhóm tiếng khóc. Chỉ nhìn Hắc Y Nhân cùng Trấn Võ Ti người đã chiến đấu ở cùng nhau. Đi mau. Lúc này, một tên Trấn Võ Ti người lập tức mở miệng nói. Cao Mạn Nhu lập tức xuống tới, mang theo Tiêu viện trưởng cùng hai tử nhóm hướng về bên ngoài chạy tới. Bành! Mọi người vừa chạy ra biệt thự, thì nhìn trong viện trùng điệp rơi xuống một tên che mặt Hắc Y Nhân. Các ngươi cũng là Tô Hồng Tiêu người nhà, ta sẽ đích thân bẻ gãy các ngươi xương cốt toàn thân, để hắn hối hận cùng chúng ta vô địch. Hắc Y Nhân thanh âm lạnh lùng âm trầm, tràn đầy sát ý. Hai tử nhóm hoảng sợ trốn ở Tiêu Ngọc Đỉnh cùng Cao Mạn Nhu sau lưng. Nhìn lấy một bước kia chạy trốn tới cường đại Hắc Y Nhân, Cao Mạn Nhu rất cảm thấy tuyệt vọng. Người này quá mạnh, quan cái kia tản ra khí huyết năng lượng, thì ép tới nàng căn bản vô pháp động đậy. Ông. Đúng lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên từ trên cao rơi xuống, lấy cực nhanh tốc độ hướng về tên kia Hắc Y Nhân bàn tới. Lại là ngươi. Hắc Y Nhân thế ra trường đao ngăn lại công kích, sau đó nhìn về phía trước. Lâm Lang Thao từ không trung vững vàng rơi xuống, ngăn tại cô nhi già trẻ trước người. Dừng, Lâm thị trưởng, ngài. Tiêu Ngọc Đình liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Yên tâm, có ta ở đây, hôm nay cho dù là người nào, cũng sẽ hộ phía dưới các ngươi. Lâm Lang Thao tay cầm Nhật Nguyệt Luân đao, mắt lạnh nhìn hướng người áo đen kia. Bành bành bành. Đúng lúc này, trong phòng hai nhóm nhân mã tất cả đều bỏ ra. Trấn Võ Ti mọi người đem già trẻ tất cả đều bảo hộ ở trung gian, tràn ngập sát ý nhìn hướng đám người áo đen kia. Ha ha ha. Hắc Y Nhân thủ lĩnh đột nhiên cười to, hắn ánh mắt âm trầm nhìn hướng Lâm Lang Thao. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể thủ được bọn hắn? Ha ha. Lâm Lang Thao trong tay luân đao bỗng nhiên vung lên, các ngươi Liễu gia cùng Bạch gia vậy mà làm ra loại này ti tiện sự tình, thì không sợ cho gia tộc mang đến tai nạn? Hừ, biết chúng ta thân pháp lại như thế nào? Hắc Y Nhân kéo ra tấm vải đèn che mặt, nói cho ngươi Lâm Lang Thao, đã ngươi xen vào việc của người khác, vậy lần này không chỉ là bọn hắn, còn có ngươi, đều phải chết. Lâm Lang Thao con ngươi phát lạnh, Liêu sư, không nghĩ tới lại là ngươi. Có điều, ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia Tịch Dương cảnh tam tinh thực lực có thể giết ta?
Ha ha, lần này biết ngươi sẽ xuất thủ, cũng không chỉ có một mình ta tới.
Liêu sư sau lưng lần nữa đi ra một người.
Còn có ta.
Người kia chậm rãi kéo ra tấm vải đen che mặt, lộ ra một tấm thương lão âm lệ mặt. Lâm Lang Thao đồng tử co rụt lại, sau đó cười lạnh, Bạch Tranh, không nghĩ tới ngươi sống nhanh 200 tuổi, thế mà còn tới lẫn vào loại chuyện này. Ta nhìn những năm này là sống tại chó trên người. Nghe được Lâm Lang Thao cái kia không che giấu chút nào nhục mạ, Bạch Tranh mặt mũi giàn mua quét ngang, trong nháy mắt nổi giận. Lâm tiểu tử, khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay là tử kỷ của ngươi.
Tiểu tử kia thương ta tôn tử, lần này lão phu thì giết cả nhà của hắn. Ngươi như còn muốn ngăn cản đừng trách lão phu lòng dạ độc ác.
Ha ha. Lâm Lang Thao mắt lạnh nhìn hướng hai người, hai cái lão cẩu, hôm nay muốn động đến bọn hắn trừ phi bước qua lâm mộ thi thể.
Ha ha ha.
Tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường.
Bạch Tranh dứt lời, nhìn hướng Liêu sư, ta đối phó Lâm Lang Thao, những người còn lại giao cho ngươi.
Liêu sư ánh mắt tàn nhẫn nhìn hướng đám kia già trẻ, cười nói, Bạch lão yên tâm, những cái kia tạp ngư, ta vài giây đồng hồ liền có thể giết chết. Nhìn lấy dục dịch mọi người, Lâm Lang Thao nội tâm đã tuyệt vọng. Cái kia Bạch Tranh tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, có thể thực lực cũng đã đạt đến Tịch Dương cảnh cửu tinh. Tuy nhiên hắn có thể ngăn cản rất lâu, nhưng những người khác sẽ rất khó ngăn cản a.
Bạch Tranh trong tay xuất hiện một cái hài cốt, hắn nhìn lấy sắc mặt kia âm trầm Lâm Lang Thao, lão phu lại nói một câu cuối cùng, để vẫn là không cho.
Lâm Lang Thao nắm chặt Nhật Nguyệt Luân Đao, con ngươi phát lạnh, bớt nói nhiều lời.
Vừa nói xong, hắn mãnh liệt nhìn về phía không trung.
Lại có một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở nội thành bên trong.
Đồng thời, mây trên trời vì cái gì càng thêm ám trầm.
Bạch Tranh nhìn hướng cái kia đột nhiên ngẩn người Lâm Lang Thao, âm trầm nói, không biết tốt xấu đồ vật, hiện tại thì đưa các ngươi toàn đều lên đường.
Động thủ.
Trong chốc lát, tất cả hắc ý nhân tất cả đều xách đao xuống tới.
Chết.
Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến quát to một tiếng thanh âm.
Theo sát lấy, kinh khủng tử quang trong nháy mắt nhấp nhoáng.
Đồng thời một đạo tráng kiện như rồng màu tím lôi quang, trong nháy mắt tự tầng mây bên trong đột nhiên nện xuống.
Cái kia Bạch Tranh cùng Liễu sư bỗng nhiên giật mình, lập tức bay lên không trung.
Có thể còn lại hắc ý nhân thì tất cả đều bao phủ tại màu tím lôi quang bên trong.
Người nào?
Bạch Tranh cùng Liễu sư nhìn hướng trực tiếp bị toàn bộ giết chết thủ hạ, mãnh liệt nhìn về phía không trung.
Chỉ nhìn giữa không trung phía trên, một đạo cực tốc tử quang đống nhiên dừng lại.
Để cho hai người giật mình là, phía sau của hắn lại có hai cánh.
Bất quá tại phát giác hắn chỉ là liệt nguyệt cảnh tu vi lúc, hai người tất cả đều lộ ra nụ cười khinh thường.
Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập sát ý lạnh giọng bất ngờ vang lên.
Hôm nay, các ngươi những xuất sinh này một cái cũng đừng hòng đi.
Vừa chạy tới Tô Hồng Tiêu, khi nhìn đến vừa mới một màn lúc, hắn sát ý trong lòng cũng không còn cách nào đè xuống.
Vũ Thành Liêu gia, Tân Thành Bạch gia, nhất định phải biến mất.
Chương 151, đưa ngươi leo lên hoàng tuyển lộ.
Chương 151, đưa ngươi leo lên hoàng tuyển lộ.
Ha ha ha. Chỉ là liệt nguyệt cảnh tiểu nhi cũng dám khẩu xuất cùng luôn.
Bạch Tranh thương lão khô cả mặt, bởi vì cười to mà biến đến mặt mèo.
Ngươi
là Tô Hồng Tiêu.
Lúc này, cái kia Liễu sư toàn thân bộc phát ra sát ý, hắn ánh mắt âm trầm nhìn hướng không trung thiếu niên, phát ra sát ý thanh âm.
Cũng là ngươi giết chúng ta Liễu gia người, còn phế đi Bạch lão tổ tử.
Tô Hồng Tiêu lạnh lùng nhìn hướng hai người.
Các ngươi hai cái lao cẩu, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi.
Muốn chết.
Liễu sư giận quát một tiếng, trong nháy mắt biến mất nguyên điểm.
Tại xuất hiện lúc, đã đi tới Tô Hồng Tiêu trên không.
Tại Vũ Thành nhiều năm, khi nào có người dám như thế nhục mắng bọn hắn?
Chết đi cho ta.
Liêu sư một quyền đánh ra, bí mật mang theo không gian bắn nổ thanh âm, hướng về Tô Hồng Tiêu đầu mãnh kích mà đi.
Cuồng phong nổi lên bốn phía, tóc đen lăng múa.
Phía dưới Tiêu viện trưởng bọn người nhìn chính là kinh tâm táng đảm, hai tay đều theo bản năng gấp nắm lại.
Lâm Lang Thao thì cũng không lo lắng, bởi vì tiểu gia hỏa kia thế nhưng là có một đầu mang theo người vương cấp hung thú.
Quyền phong tới gần, chỉ nhìn Tô Hồng Tiêu đống nhiên xuề bàn tay ra, một đầu màu trắng cái bóng trong nháy mắt chui ra.
Một cỗ tử vong nguy cơ đột nhiên bao phủ toàn thân.
Thứ gì?
Liêu sư ánh mắt kinh hãi nhìn hướng đầu kia cực tốc rút tới bạch ảnh, có thể đã không kịp ngăn cản.
Bạch,
Tiểu Nguyệt cái đuôi đập ầm ầm tại cái kia Liêu sư ở ngực.
Chỉ là một chút, cái kia Liêu sư thân thể trong nháy mắt bạo liệt không trung, máu tươi văng khắp nơi.
Bạch Tranh ánh mắt kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này,
vừa mới xảy ra chuyện gì?
Cái kia Tịch Dương cảnh Liêu sư trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi.
Cái này sao có thể?
Lâm Lang Thao trông thấy Tô Hồng Tiêu lúc, tâm cũng rốt cục để xuống.
Không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này có thể kịp thời gấp trở về,
nếu không hậu quả nhưng là nghiêm trọng.
Tô Hồng Tiêu mãnh liệt nhìn về phía cái kia Bạch Tranh, lão cẩu, cái kia tiễn ngươi lên đường.
Nghe được cái kia tràn ngập sát ý thanh âm, Bạch Tranh khí huyết trong nháy mắt bộc phát ra.
Tiểu tử, lão phu thế nhưng là Tịch Dương cảnh cửu tinh, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay đều phải chết.
Vừa dứt lời, cái kia Bạch Tranh trong tay đen nhánh quải trượng trong nháy mắt nâng lên,
chỉ nhìn một đạo kinh khủng cương phong trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hướng về Tô Hồng Tiêu chém giết mà đi.
Tiểu Nguyệt, giao cho ngươi.
Tô Hồng Tiêu giơ bàn tay lên, chỉ nhìn một đạo bạch ảnh trong nháy mắt chui ra.
Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hai dưới, đầu kia màu trắng cái bóng trong nháy mắt hóa thành một đầu 100m cự long,
theo to lớn long lân cái đuôi vũ động,
cái kia cương phong trong nháy mắt phá thoái.
Giống
theo sát lấy, Tiểu Nguyệt trương khai long miệng, trong nháy mắt phát ra một đạo kinh khủng âm ba công kích.
Cái kia Bạch Tranh ánh mắt kinh hãi nhìn lấy đầu kia đột nhiên xuất hiện bạch long,
không kịp nghĩ nhiều, lập tức triển khai cường đại khí huyết năng lượng hộ thuẫn.
Ông tiếng long ngâm trong nháy mắt đem cái kia bạch tranh bao phủ ngay tại chỗ. Giết hắn! Tại Tô Hồng Tiêu chỉ lệnh dưới, Tiểu Nguyệt trong nháy mắt du chuyển động thân thể, hướng về cái kia bạch tranh phát ra kinh khủng kết thúc công kích. Cái kia to lớn màu trắng đuôi rồng, thế có vạn cân chi lực, bí mật mang theo càng thêm kinh khủng long long thanh âm bao phủ mà đi. Cái kia bạch tranh ánh mắt kinh hãi muốn né tránh, lại bị cái kia chưa tiêu mất tiếng long ngâm áp tại nguyên chỗ. Bành! Cái kia xem ra kiên cố khí huyết năng lượng hộ thuẫn, tại Tiểu Nguyệt cái này một đuôi phía dưới, giòn như giấy mỏng, trực tiếp phá toái. Cùng lúc đó, long ngâm biến mất, bạch tranh trong nháy mắt tránh lên không trung. Có thể Tiểu Nguyệt căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, lần nữa phát động hủy diệt đả kích. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, Liễu gia cùng Bạch gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch tranh kinh hãi tránh né lấy Tiểu Nguyệt khủng bố công kích, đối với Tô Hồng Tiêu phẫn nộ quát. Ha ha. Tô Hồng Tiêu cười lạnh, yên tâm, bọn hắn lập tức liền sẽ đi bồi ngươi. Chết. Sau lưng hai cánh bỗng nhiên chấn động, Tô Hồng Tiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phía dưới Lâm Lang Thao đống nhiên giật mình, hắn vừa muốn nhắc nhở Tô Hồng Tiêu không nên tới gần cái kia lão cẩu lúc, lại bị trước mắt một màn chấn kinh. Cái kia bạch tranh nhìn lấy bay tới Tô Hồng Tiêu, trong nháy mắt đại hỉ. Chỉ cần bắt được tiểu tử này, không tin cái kia bạch long còn dám công kích. Hắn lập tức giơ ra bàn tay gầy guộc, hướng về Tô Hồng Tiêu chụp tới. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trông thấy thiếu niên kia trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Bất quá, bạch tranh đã không có khả năng thu tay lại, hắn cũng không tin một cái liệt nguyệt cảnh con kiến hôi còn có thể đỡ hắn công kích. Mắt thấy cái kia Tô Hồng Tiêu còn dám dùng bàn tay công tới, bạch tranh kinh nghi bất định tâm trong nháy mắt hưng phấn lên. Vô luận tiểu tử này cỡ nào quỷ dị, cũng chỉ là một cái liệt nguyệt cảnh con kiến hôi thôi. Chỉ cần bắt được hắn, tuyệt đối có thể còn sống rời đi, đồng thời đem hắn rút gân rút xương. Tiểu tử, cho lão phu chết. Bạch tranh khuôn mặt dữ tợn, rối xuất thủ trưởng mang theo mãnh liệt của phòng. Hoàng Tuyên lộ ngắn, lão cẩu, ngươi cái kia lên đường. Tô Hồng Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, vắng vẻ trên lòng bàn tay, mãnh liệt xuất hiện một đoàn màu đen năng lượng luồng khí xoáy. Cái kia bạch tranh ánh mắt kinh hãi nhìn lấy một màn kia. Đây là vật gì? Vì cái gì cho hắn một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ? Hắn muốn bàn tay rút lui, nhưng Tô Hồng Tiêu làm sao có thể cho hắn cơ hội? Vâng. Tô Hồng Tiêu bàn tay đẩy, năng lượng màu đen kia luồng khí xoáy trong nháy mắt đâm vào bạch tranh rối tới trên lòng bàn tay. A kịch liệt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Cái kia bạch tranh ánh mắt kinh hãi nhìn hướng cánh tay, cả cánh tay phải đã bị năng lượng màu đen kia luồng khí xoáy hoàn toàn thôn phệ. Hắn muốn tay gãy tự vệ, có thể sau lưng long ngâm ầm ba trong nháy mắt đem hắn chấn áp tại nguyên chỗ. Đừng, đừng giết ta. Bạch tranh ánh mắt kinh hãi nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, liên tục cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi thả ta, ngày sau bạch gia nhất định không lại tới. A. Theo thân thể xé rách, bạch tranh thống khổ kêu thảm lên. Tô Hồng Tiêu lạnh lùng nhìn hướng cái kia bạch tranh. Thẳng đến hắn cả thân thể đều bị năng lượng màu đen kia luồng khí xoáy hoàn toàn xoắn nát. Đánh giết tịch dương cảnh cựu tinh thiên phú giả, thu hoạch được tích phân 9000 bản điểm. Nhìn lấy biến mất bạch tranh, Tô Hồng Tiêu nội tâm hơi hơi giật mình. Cái này đoàn màu đen năng lượng luồng khí xoáy, quả nhiên khủng bố. Liên tịch dương cảnh cựu tinh thiên phú giả đều không thể ngăn cản biện pháp, tuy nhiên trong đó cũng có tiểu nguyện trợ giúp, nhưng cũng vô pháp không nhìn năng lượng màu đen này luồng khí xoáy uy lực. Ông, Tô Hồng Tiêu sau lưng hai cánh chấn động, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, rơi vào mọi người trước người. Lâm thị trưởng, còn có trấn võ ti các tiền bối, lần này đa tạ các ngươi. Nhìn lấy bảo hộ ở Tiêu viện trưởng bọn người trước người trấn võ ti thành viên, Tô Hồng Tiêu cảm kích và phần. Nếu như không phải bọn hắn, lần này sợ. Tô Tiểu Hữu, không cần khách khí. Lâm Lang Thao nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, lần này tình thế vô cùng nghiêm trọng, nếu như không giải quyết triệt để, ngày sau sợ là. Ừm, ta minh bạch. Tô Hồng Tiêu nhẹ gật đầu, Lâm thị trưởng không cần lo lắng, tiểu tử sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Khục khục. Lâm Lang Thao còn muốn nói gì sự tình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Tô Hồng Tiêu thấy thế vội vàng nhìn hắn. Vừa mới đột vào thì phát giác một cỗ cuồng bạo lôi mới tố, nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu, nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Chương 152, trị tận gốc hành động, khủng bố địch đến. Chương 152, trị tận gốc hành động, khủng bố địch đến. Đại nhân, ngài. Bên cạnh trấn võ ti thành viên trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt. Dù sao Lâm thị trưởng ngày thường đợi bọn hắn không tệ, bây giờ nhìn lấy bệnh tình nguy kịch Lâm thị trưởng, mọi người tất cả đều lo lắng. Tô Hồng Tiêu minh bạch, lần này nhất định phải muốn hành động. Bây giờ Lâm thị trưởng thể nội lôi nguyên tố triệt để cuồng bạo lên, nhất định phải lập tức triển khai khống chế. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng có 10 phần nắm chắc. Trấn võ ti thành viên chân tay luôn cuống, có thể vẫn là không cách nào yên tâm. Dù sao thiếu niên ở trước mắt thật sự là quá trẻ tuổi. Các ngươi là muốn nhìn Lâm ti trưởng thống khổ dông dài, vẫn là để ta thử một chút. Bây giờ Lâm ti trưởng đã hôn mê, Tô Hồng Tiêu biết hiện tại không có thời gian dông dài. Chúng ta tin tưởng ngươi. Trấn võ ti thành viên cũng tự biết không cách nào lại tiếp tục mang xuống. Lúc trước liền hai tên tịch dương cảnh cường giả đều bị thiếu niên trước mắt giết chết, bọn hắn còn có lý do gì hoài nghi? Ta trước mang Lâm ti trưởng đi liệu thương. Tô Hồng Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng Tiêu viện trưởng. Viện trưởng, ngài cùng Cao tỷ tỷ trước chấn an phía dưới hải tử nhóm. Tiêu viện trưởng vội vàng nói, tốt, Tiêu Nhi, ngươi nhanh trị liệu Lâm ti trưởng đi. Ừm. Tô Hồng Tiêu lập tức đỡ lấy Lâm Lang Thao, đi vào phá toái trong biệt thự. Lần này trị liệu, Tô Hồng Tiêu cũng là rất cảm thấy khẩn trương. Dù sao, cái kia Lâm ti trưởng từng nói qua hai điều kiện, một là nắm giữ SSS cấp lôi nguyên tố thiên phú, thứ hai là cần muốn đạt tới tịch dương cảnh thực lực. Tô Hồng Tiêu tuy nhiên nắm giữ SSS cấp lôi nguyên tố thiên phú, nhưng hôm nay cảnh giới mới liệt một cảnh, cho nên hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng thật sự nếu không hành động, Lâm thị trưởng sợ là hôm nay liền muốn đại nạn sắp tới. Liêu một phen, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Không còn kịp suy tư nữa, Tô Hồng Tiêu đem Lâm Lang Thao nhẹ nhẹ thả trên ghế, sau đó hai tay đặt tại phía sau lưng của hắn phía trên. Theo sát lấy, màu tím lôi quang trong nháy mắt chiếu sáng đen nhánh gian phòng. Phía ngoài mọi người cảm thụ được cái kia kinh khủng lôi nguyên tố thiên phú, ào ào nhịn không được kinh hãi. Lúc trước miểu sát những cái kia che mặt hắc y nhân lúc, thần lôi chỉ là một cái thoáng mà qua, còn chưa từng cảm thấy. Bây giờ biệt thự này bên trong tử quang, thật là khiến người cảm thấy sợ mất mật. Thậm chí muốn so Lâm Ti trưởng lôi nguyên tố thiên phú càng mạnh. Mọi người trợn mắt hốt mồm, ào ào nhịn không được phỏng đoán. Thiếu niên kia có lẽ còn thật có thể đem Lâm Ti trưởng cứu trở về cũng có nói. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người bắt đầu tràn đầy hy vọng, không lại tuyệt vọng. Ông, theo cựu thiên thần lôi bạo phát, Tô Hồng Tiêu không dám chút nào chủ quan, hắn thao túng cựu thiên thần lôi chậm rãi chui vào Lâm Ti trưởng thể nội. Mới vừa đi vào, cái kia cố cuồng bạo màu lam lôi nguyên tố trong nháy mắt của tới, muốn đem cái này xa lạ lôi nguyên tố thôn vệ. Tô Hồng Tiêu nhướng mày, cái này Lâm Ti trưởng thể nội lôi nguyên tố quả nhiên khủng bố. Đây chính là tịch dương cảnh thể nội năng lượng luồng khí xoáy mà. Bất quá, dù là cái này lôi nguyên tố năng lượng mạnh hơn, cũng vô pháp cùng cựu thiên thần lôi so sánh. Cảm thụ được cái kia điên cuồng chống cự màu lam lôi nguyên tố năng lượng, Tô Hồng Tiêu trong nháy mắt con người phát lạnh. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Trầm thấp tiếng quát đột nhiên vang lên. Ông, cựu thiên thần lôi triệt để bạo phát, trong chốc lát liền đem những cái kia cuồng bạo màu lam lôi nguyên tố năng lượng áp chế xuống tới. Đây là Tô Hồng Tiêu lần thứ nhất làm loại sự tình này, bây giờ hắn cũng có chút do dự. Bây giờ Lâm Ti trưởng lâm vào trong hôn mê, không có chỉ điểm của hắn, Tô Hồng Tiêu cũng không dám làm loạn. Tô Tiểu Hữu, ổn định tâm thần. Lúc này, Lâm Lang Thao thanh âm đột nhiên truyền đến. Lâm Ti trưởng, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Tô Hồng Tiêu đông nhiên vui vẻ, hắn liền vội vàng hỏi, hiện tại ta đã đem ngài thể nội cuồng bạo lôi nguyên tố năng lượng áp chế xuống tới, đến đón lấy ta nên làm như thế nào? Nghe ta nói, trước đừng hoảng hốt. Lâm Lang Thao cảm thụ được thể nội dần dần ổn định lôi nguyên tố luồng khí xoáy, nói, hiện tại, dùng ngươi lôi nguyên tố thiên phú, chậm rãi dẫn vào ta năng lượng luồng khí xoáy bên trong. Chỉ cần đem ta lôi nguyên tố luồng khí xoáy năng lượng triệt để rửa sạch một lần, cần phải là có thể. Tô Hồng Tiêu chăm chú nhẹ gật đầu, Lâm Ti trưởng tiểu tử nhớ kỹ. Ừm. Lâm Lang Thao sắc mặt tái nhợt, hắn chậm rãi mở miệng nói, nhớ kỹ, trung gian ngàn vạn không thể gián đoạn. Nếu không một khi ta năng lượng luồng khí xoáy phản vệ, có thể sẽ trực tiếp sinh ra đại bạo tạc. Khi đó, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tô Hồng Tiêu đống nhiên khẽ giật mình. Lâm Ti trưởng, năng lượng luồng khí xoáy còn sẽ phát sinh nổ tung. Ừm. Lâm Lang Thao đáp lại nói, có chút tịch dương cảnh cường giả đứng trước tử vong lúc bình thường đều sẽ dẫn bạo năng lượng luồng khí xoáy. Ngươi cũng đã biết, loại này cấp bậc thiên phú, một khi dẫn bạo năng lượng luồng khí xoáy, cái kia uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Lúc trước bị ngươi đánh chết cái kia hai cái lao giả kia, một cái là không có kịp phản ứng, một cái khác là căn bản thì không nghĩ tới sẽ thua ở trên tay của ngươi. Cho nên, bọn hắn mới không có tới kịp dẫn bạo năng lượng luồng khí xoáy. Tô Hồng Tiêu trong lòng sau một lúc, không nghĩ tới tịch dương cảnh cường giả còn có loại này tự sát thức công kích, thật là đáng sợ. Cái này một điểm Tô Hồng Tiêu ghi vào trong lòng. Tốt, Lâm thị trưởng, xin ngài tập trung tinh thần, ta muốn bắt đầu. Dứt lời, Tô Hồng Tiêu liền nhắm lại con ngươi, bắt đầu nghiêm túc điều khiển cựu thiên thần lôi, chạy vào Lâm Ti trưởng làm quang năng lượng luồng khí xoáy bên trong. Cái này Lâm Ti trưởng lôi nguyên tố là màu xanh thâm thẳm, cùng cựu thiên thần lôi khác biệt. Tại cựu thiên thần lôi vừa chạy vào cái kia làm quang năng lượng luồng khí xoáy bên trong, Tô Hồng Tiêu liền cảm thấy một cỗ cường đại kháng lực. Tô Tiểu Hữu, ổn định tâm thần, chỉ cần đem loại này chống cự áp chế lại, đằng sau đem về tiến vào ổn định kỳ. Lúc này, Lâm Lang Thao tiếng nhắc nhở truyền loạn vào trong tai. Được. Tô Hồng Tiêu lập tức nhịn ở tính tình, nỗ lực đánh thẳng vào tầng kia trở ngại. Vũ Thành, Liêu gia chỗ sâu trong một gian mật thất, một tên tóc trắng lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn hướng vách tường. Chỗ đó treo mấy cái tấm bảng, trong đó một tấm bảng hiệu đột nhiên nát. Cái này sao có thể? Liêu Hồn sắc mặt biến ảo không ngừng, cái kia nhị đệ thế nhưng là tịch dương cảnh cựu tinh tuyệt thế cường giả, hắn làm sao có thể sẽ tử? Chẳng lẽ là một vị nào đó thiên võ cường giả xuất thủ? Có thể cái kia Thiên Nguyên Thành bên trong ở đâu ra thiên võ cường giả? Dù là thật sự có thiên võ cường giả tại, cũng không dám tùy tiện giết chết nhị đệ mới đúng. Bọn hắn hai người sống 200 năm, trên cơ bản trong đế quốc thiên võ cường giả đều có chút giao tình, cho nên khẳng định không phải thiên võ cường giả ra tay. Bất quá, Thiên Nguyên Thành bên trong chỉ có một tên họ Lâm chính là tịch dương cảnh cường giả, nhưng hắn cũng không thể nào là nhị đệ đối thủ. Như vậy sẽ là ai? Hắn một mặt âm trầm nhìn chằm chằm khối kia phá toái thẻ bài, sau đó trong nháy mắt biến mất ở trong mặt đất. Mặc kệ là ai, đều nhất định muốn trả giá đắt. Liêu gia người nhìn lấy trên không trung đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh, trong nháy mắt kinh hãi. Cố khí tức này thật đáng sợ. Trên bầu trời tầng mây đều bị xé nát, một đạo dấu vết hướng về phương xa mà đi. Lúc này, kinh thành một tòa cổ lão gia tộc bên trong, chính xếp bằng ở trúc lâm chỗ sâu một vị trung niên, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền mở mắt. Thiên võ khí tức. Chương 153, nhân họa đắc phúc, đến cường địch. Chương 153, nhân họa đắc phúc, đến cường địch. Không phải đại sự, thiên võ cường giả không thể lung tung hành động. Bất quá, nhìn cố khí tức kia hẳn là vừa đi vào thiên võ chi cảnh không lâu. Chí. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng mở miệng, chỉ nhìn trong rừng trúc trong nháy mắt xuất hiện một người. Gia chủ, Chí Nhi tại. Đây là một tên trẻ tuổi nam tử, thân mang một thân thanh sam. Có biết gần nhất chuyện gì phát sinh? Trung niên nam nhân nhìn về phía chân trời, thanh âm bình tĩnh. Hồi gia chủ, sự kiện này tựa hồ cùng một vị thiếu niên có quan hệ. Hiên Viên Chí cung kính đáp lại, hắn kính ý nhìn hướng trước người. Trung niên nam tử kia dáng người thẳng tắp, tuế nguyệt vẫn chưa ở trên người hắn lưu lại qua nhiều vẻ mệt mỏi, đi vào trung niên hắn, quanh thân đều tản ra một loại không giận tự uy khí chẳng, làm cho người không tự chủ cảm thấy kính sợ, không dám nhìn thẳng. Tóc của hắn chỉnh tề hướng sau trải đi, mấy sợi sợi bạc xen kẽ trong đó, tăng thêm mấy phân trầm ổn cùng lịch duyệt. Khuôn mặt của hắn đường cong cứng rắn, thâm thúy đôi mắt giống như ưu đàm đồng dạng. Bình tĩnh phía dưới cất dấu hiểu rõ hết thảy sắc bén, dường như có thể xem thấu nhân tâm, lại như ẩn chứa vô tận nhu lực cùng bố cục. Người này chính là đế quốc đệ nhất cường giả, Hiên Viên Hoàn Giới. Gia chủ, bây giờ cái kia Vũ Thành Liễu gia sư tổ rời đi Vũ Thành, đi đến Tiên Nguyên Thành trả thù, chúng ta. Hiên Viên Hoàn Giới bình tĩnh nói, là dạng gì thiếu niên, thế mà có thể dẫn tới những lao gia hỏa kia như thế không từ thủ đoạn. Hồi gia chủ, người kia là đế quốc năm nay đệ nhất võ trạng nguyên, cũng là trung nguyên khu vực người đứng đầu. Nghe được Hiên Viên Chí lời nói, Hiên Viên Hoàn Giới con người hơi hơi nhất điểm. Xem ra đế quốc rốt cục ra một vị giường cột chi tài. Gia chủ, vậy chúng ta không cần để ý, tự có người sẽ xuất thủ. Hiên Viên Hoàn Giới nhìn hướng Trúc Lâm, chỉ cần Tư Mã gia những lao quái vật kia không xuất thủ, chúng ta Hiên Viên gia thì không cần xuất thủ, tính quan kỳ biến liền tốt. Hiên Viên Chí suy nghĩ chốc lát nói, gia chủ, thiếu niên kia tựa hồ cùng Cổ Nguyệt tỷ có chút liên quan. Hiên Viên Hoàn Giới nao nao, thiếu niên kia tên gọi là gì? Hồi gia chủ, hắn gọi Tô Hồng Tiêu. Tô Hồng Tiêu. Hiên Viên Hoàn Giới hơi hơi cúi đầu, chắc không được Nguyệt Nhi chậm chạp không đồng ý Tư Mã gia quan hệ thông gia, nguyên lai. Thôi, liền để lão phu nhìn xem tiểu gia hỏa kia đến tuột cùng có bản lĩnh gì, làm cho Nguyệt Nhi một mực không thể quên được đi. Hiên Viên Chí con ngươi nhất điểm, sau cùng mở miệng nói, Chí Nhi cáo lui trước. Hiên Viên Hoàn Giới nhẹ nhàng an ủi tay, Hiên Viên Chí thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cặp kia tang thương con ngươi sáng ngời nhìn hướng không trung. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể còn sống đi vào ngũ khôi chi chiến, khi đó ngươi thì có một ít tư cách xứng với Nguyệt Nhi. Đông bộ địa khu, quân khu tổng bộ. Tần Vô Nhai vội vàng chạy đến, gặp mặt thượng tướng đại nhân. Nghe được Tần Vô Nhai giảng sự tình về sau, Nam Thành An Mi đầu hơi nhíu, trong nháy mắt tức giận nói, không nghĩ tới cái này Vũ Thành Liễu gia vậy mà phách lối đến tình trạng như thế. Tần Vô Nhai vội vàng nói, Nam Tư lệnh, bây giờ cái kia Vũ Thành Liễu gia phái người ám sát Tô Hồng Tiêu người nhà, tiểu gia hỏa kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sự kiện này nếu như xử lý không làm, sợ là xảy ra đại sự à. Nam Thành An vung tay lên, đi, tiến về Thiên Nguyên Thành. Hai người trong nháy mắt bay lên không trung, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Nguyên Thành tiến đến. Thiên Nguyên Thành phía trên không, Tô Hồng Tiêu con người đột nhiên phát lạnh, chỉ cảm thấy mấy đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên Thành. Nhưng hôm nay là trị liệu thời khắc xuống còn, hắn không dám tùy tiện phân tâm. Lâm thị trưởng, chỉ kém một bước cuối cùng, ngươi phải nhẫn nại một chút. Cảm thụ được cái kia càng ngày càng nhỏ trở ngại, Tô Hồng Tiêu minh bạch, lập tức liền có thể chữa trị Lâm thị trưởng. Tô tiểu hữu, yên tâm tới đi. Lâm Lang Thao nhẹ nhàng cười một tiếng, tất nhiên là cắn chặt hàm răng. Ông, Tô Hồng Tiêu thể nội cựu thiên thần lôi triệt để bộc phát ra. Vô số màu tím lôi quang điên cuồng tràn vào Lâm Lang Thao lam lôi năng lượng luồng khí xoáy bên trong. Theo cựu thiên thần lôi khống chế, Lâm Lang Thao sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phấn chấn. Ông, sau đó sau cùng một đạo cựu thiên thần lôi tiến vào, chỉ nhìn Lâm Lang Thao toàn thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng màu lam lôi quang. Đồng thời, một cỗ kinh khủng khí huyết năng lượng đột nhiên tự Lâm Lang Thao thể nội ngưng tụ mà ra. Tô Hồng Tiêu hơi kinh hãi. Lâm thị trưởng, ngươi đây là muốn đột phá a? Lâm Lang Thao cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này thế mà có thể nhân họa đắc phúc. Tô tiểu hữu, lần này đa tạ. Tô Hồng Tiêu lên lui người ra, nhìn lấy cái kia khí huyết năng lượng dần dần tăng lên Lâm thị trưởng, nhịn không được vui vẻ. Nhìn cỗ khí tức này, sợ là muốn trực tiếp đột phá đến hám thiên chi cảnh. Lúc này Lâm Lang Thao toàn bộ thân thể đều bị lam quang bao phủ, Tô Hồng Tiêu thấy thế cũng buông xuống lòng khẩn trương, đồng thời xoa xoa mồ hôi chán. Còn tốt hết thảy thuận lợi. Nhưng vào lúc này, đêm đen như mực không phía trên đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Trấn Võ Ti thành viên ánh mắt kinh hãi nhìn hướng không trung, cái này mấy cái người trên thân khí huyết năng lượng ép tới mọi người thở không nổi. Tô Hồng Tiêu, cút ra đây cho ta. Cuồn cuộn tiếng quát tự trong mây đen truyền đến. Toàn bộ Thiên Nguyên Thành đều bị bao phủ tại mây đen phía dưới. Dân chúng tất cả đều hoảng sợ tránh trong phòng, nhìn hướng cái kia đen nhánh bầu trời đêm. Mỗi người đều cảm nhận được không hiểu tử vong khí tức. Trong phòng, Tô Hồng Tiêu nhìn thoáng qua chính tại đột phá Lâm thị trưởng, sau đó con ngươi phát lệnh trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn khẽ nhíu mày nhìn hướng trên không, chỗ đó thế mà xuất hiện bốn tên cường đại thiên phú giả. Tô Hồng Tiêu nhìn hướng những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Trấn Võ Ti thành viên, vội vàng nói, "Trấn Võ Ti các tiền bối, các ngươi mau dẫn lấy viện trưởng hài tử nhóm vào nhà." "Vậy ngươi làm sao?" "Trấn Võ Ti thành viên không sợ chết, bọn hắn sẽ không lui lại. Giao cho ta liền tốt, ta nhờ các người chăm sóc tốt lão nhân cùng hài tử nhóm." Nghe được Tô Hồng Tiêu khẩn cầu, Trấn Võ Ti thành viên ánh mắt lấp lóe, sau cùng nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi nhất định muốn bảo trọng." Dứt lời, bọn hắn vội vàng mang theo Tiêu viện trưởng bọn người lui về biệt thự bên trong. Gặp này, Tô Hồng Tiêu sau lưng hai cánh triển khai, đột nhiên hướng lên không trung. Hắn nhìn chăm chú phía trước bốn người, một già một trẻ, cùng hai tên trung niên nam tử. Trong đó nhất làm cho hắn kiêng kỵ là tên kia tử bảo lão giả, trên người hắn có siêu việt tịch dương cảnh khí tức. Đến mức ba người khác thì tất cả đều là tịch dương cảnh tiên phú giả. Tô Hồng Tiêu năm ngón tay nắm chặt, lần này sợ là muốn phiền toái. Nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ là đi đầu người. Hắn tung ra bàn tay thiết phiến, ưu nhã chớp độc lên. Một đôi hẹp dài con ngươi nhìn hướng cặp kia cánh thiếu niên, ngươi chính là Tô Hồng Tiêu. Là ta. Tô Hồng Tiêu lạnh lùng nói, ngươi lại là người phương nào? Ha ha. Thanh sam nam tử khẽ cười nói, ta là người như thế nào, ngươi còn chưa xứng biết. Có điều, để cho ta không nghĩ tới chính là, Cổ Nguyệt muội muội ưa thích người, lại là ngươi loại này phế bẩn, thật là làm cho bản thiếu gia cảm thấy mất hứng. Cổ Nguyệt, Tô Hồng Tiêu con ngươi hơi hơi nheo lại, ngươi nói thế nhưng là hiên viên Cổ Nguyệt. Ha ha, các ngươi quả nhiên nhận biết. Thanh sam nam tử sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, hôm nay ngươi nghĩ muốn còn sống rời đi nơi này. Chương 154, tử vong nguy cơ. Nàng vì sao lại đến? Chương 154, tử vong nguy cơ. Nàng vì sao lại đến? Ngươi là Tư Mã gia tộc người. Tô Hồng Tiêu thể nội lôi vân luồng khí xoáy điên cuồng phun trào, nếu như ta đoán được không sai, ngươi chính là cái kia Tư Mã Hàn. Thanh sam nam tử nhướng mày, không nghĩ tới ngươi thế mà biết ta. Tô Hồng Tiêu lánh lánh nhìn hướng cái kia Tư Mã Hàn, hôm nay xem ra là không chết không thôi. Ha ha, ngươi một cái liệt nguyệt cảnh con kiến hôi, là như thế nào dám nói khoác mà không biết ngượng. Tư Mã Hàn ngạo nghễ nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, hôm nay ngươi có thể chết ở ta Tư Mã Hàn trong tay, đã có thể chết cũng không tiếc. Tư Mã thiếu gia, không muốn cùng hắn nhiều lời. Cái kia Liễu Hồn lúc này sát ý nổi lên bốn phía, hắn ánh mắt âm trầm nhìn hướng Tô Hồng Tiêu. Tiểu tử, ta nhị đệ đâu? Tô Hồng Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi nói thế nhưng là cái kia Liễu sư. Người khác đâu? Liễu Hồn mặt mo dữ tợn, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Hồng Tiêu. Nói ra, để ngươi tử thống khoái. Ha ha. Tô Hồng Tiêu cười lạnh, lão cẩu chờ sau đó hoàng tuyển ngươi tự gặp được. Ông. Cửu Tiêu lôi chủ y trong nháy mắt tới ra, theo sát lấy đẩy chơi mây đen trong nháy mắt dày đặc, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên thành. Cái đó là Tư Mã Hàn cùng ba người khác con người giật mình. Bọn hắn khiếp sợ nhìn hướng Tô Hồng Tiêu vũ khí trong tay. Sau đó hoảng sợ nói, thiên giai cấp vũ khí. Giết hắn, cướp đi vũ khí. Tư Mã Hàn ánh mắt nóng rực. Loại vũ khí này, thế nhưng là ngàn năm có gặp. Đừng nói hắn Tư Mã gia, cho dù là hiên viên gia tộc Trấn Sơn chi bảo, cũng chỉ là thiên giai sơ cấp vũ khí. Theo Tư Mã Hàn tiếng nói vừa ra, sau lưng hai tên trung niên nam tử trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Tô Hồng Tiêu châu ngồi giết mà đi. Tô Hồng Tiêu nhìn thoáng qua phía dưới, hy vọng Lâm Ti trưởng có thể mau chóng đột phá, bảo hộ hảo người nhà của hắn. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với cái kia Tư Mã Hàn đè xuống bàn tay. Oeng! Khủng bố tử lôi trong nháy mắt tự tầng mây bên trong rơi xuống, hướng về cái kia Tư Mã Hàn nhanh chóng đánh tới. Đồng thời, Tô Hồng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên hướng về ngoại thành bay đi. Ở chỗ này đại chiến, sẽ liên lụy cả tòa thành thị bên trong người, lại càng dễ đem Tiêu viện trưởng bọn hắn dính líu vào. Nhất định phải dẫn tới Hoa Khu. Bây giờ tế ra Cửu Tiêu lôi chủ y, Tô Hồng Tiêu không tin bọn họ không đuổi theo. Đuổi theo cho ta, nhất định phải cướp đi món kia vũ khí. Bốn người trong nháy mắt nổ bắn ra không trung, hướng về Tô Hồng Tiêu điên cuồng đuổi theo mà đi. Nam đạo cực tốc hấp ảnh, đột nhiên thoát ly Thiên Nguyên thành trên không, hướng về ngoài thành Hoang Khu cực tốc bay đi. Hoang Khu bên trong, Tô Hồng Tiêu tiến lên thân ảnh, đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn hướng phía dưới thạch động, nhịn không được lâm vào nhớ lại. Một đạo thân ảnh hiện hiện náo hải bên trong. Đáng tiếc, tiểu tử, nạp mạng đi. Liễu Hồn tuy nhiên vừa bước vào hám tiên chi cảnh, nhưng tốc độ cũng hoàn toàn không phải Tô Hồng Tiêu có thể sánh được. Một đạo kinh khủng không gian chi lực, trong nháy mắt đem Tô Hồng Tiêu giam cầm ngay tại chỗ. Chết. Liễu Hồn hư không một nắm, Tô Hồng Tiêu sau lưng hai cánh trong nháy mắt biến mất. Hắn chỉ cảm thấy vị trí hiểm yếu đều bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắt lấy. Mặc hắn liều mạng dãy rủa, vẫn như cũng là chuyện vô bổ. Bây giờ Tô Hồng Tiêu đã vô lực phản kháng, hám thiên chi cảnh cùng tịch dương chi cảnh căn bản thì không cùng một đẳng cấp. Thiên võ cường giả, dù là chỉ là nhất tinh, cũng có thể điều khiển cường đại không gian chi lực. Ngươi cố ý đến lúc này mới đuổi kịp ta, là vì độc chiếm thanh này thiên giai vũ khí, ta nói không sai chứ? Nhìn lấy Liêu Hồn lão chó già kia, Tô Hồng Tiêu tuy nhiên tự biết lần này không đường có thể trốn, nhưng cũng không nhịn được muốn chào phúng hắn. Ha ha, ngươi rất thông minh. Liêu Hồn tham lam nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, bàn tay bỗng nhiên một nắm, ngươi không xứng nắm giữ loại kia thiên giai vũ khí. Phúc. Tô Hồng Tiêu một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy cổ họng như muốn vỡ nát. Giống. Lúc này, Tiểu Nguyệt phát giác nguy cơ, trong nháy mắt hóa thành bạch long, hướng về cái kia Liêu Hồn phun ra một đạo kinh khủng âm ba công kích. Liêu Hồn con ngươi sáng lên, vương cấp cựu giai hung thú. Mắt thấy khủng bố âm ba đánh tới, cái kia Liêu Hồn chỉ là cười lạnh. Tại Tô Hồng Tiêu nhìn soi mói, chỉ nhìn cái kia lão cậu trước người hình như có một tầng vô hình bình chướng, trong nháy mắt đỡ được âm ba. Tiểu Nguyệt công kích căn bản vô pháp làm bị thương hắn nửa điểm, đồng thời cũng bị vây ở không trung, không cách nào tránh thoát không gian trói buộc. Đáng chết, loại cảnh giới này tiên phú giả, quá cường đại. Tô Hồng Tiêu trong lòng thật không cam lòng, bây giờ dù là nắm giữ Cựu Long Diệt Thế Quyết, cũng không có khả năng thắng. Thực lực kém nhiều lắm. Liêu Hồn ánh mắt điên cuồng nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, không nghĩ tới trên người ngươi bảo vật vậy mà như thế nhiều. Chờ lão phu làm thịt ngươi, những thứ này thì đều là lão phu. Ha ha ha. Dứt lời, cái kia Liêu Hồn liền chuẩn bị trực tiếp động thủ, giết chết Tô Hồng Tiêu. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm bất ngờ vang lên. Tô Hồng Tiêu chợt vật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện ở trước người. Là nàng. Tô Hồng Tiêu không nghĩ tới nàng thế mà lại đi tới nơi này. Hiên Viên Thiên Kim, ngươi làm cái gì vậy? Liêu Hồn trên mặt không dám tin nhìn hướng cái kia tuyệt thế nữ tử. Nàng thế nhưng là Hiên Viên hoàn giới nữ nhi, Hiên Viên Cổ Nguyệt. Vì cái gì? Nàng tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương nhỏ này? Mà lại, nàng thế mà còn ngăn tại tiểu tử kia trước người. Liêu Hồn đột nhiên khẽ giật mình, chắc không được cái kia Tư Mã Hàn sủng ái Liêu gia người ám sát cái kia Tô Hồng Tiêu người nhà. Ngươi lai, ngươi bây giờ thân là thiên võ cường giả, sao có thể tự tiện hành động? Hiên Viên Cổ Nguyệt mắt lạnh nhìn hướng cái kia Liêu Hồn, tán đi không gian chi lực, thả hắn. Liêu Hồn trên mặt biến ảo không ngừng, hắn do dự. Cái này Hiên Viên Cổ Nguyệt tựa hồ cùng tiểu tử này quan hệ phi phàm. Nếu như bây giờ giết tiểu tử kia, đắc tội cái kia hiên viên Cổ Nguyệt, ngày sau sợ là đối Liêu gia bất lợi. Liêu Hồn cuối cùng vẫn không dám đắc tội cái này hiên viên gia tộc. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rút lui về không gian chi lực lúc, bên cạnh lại vang lên sát ý thanh âm. Liêu Hồn, giết hắn. Tư Mã Hàn ánh mắt âm trầm chỗ, nhìn hướng cái kia hiên viên Cổ Nguyệt sau lưng Tô Hồng Tiêu. Nếu như ngươi bây giờ không giết hắn, ngày sau chờ hắn trưởng thành, các ngươi vụ thành Liêu gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Tư Mã Hàn, Liêu Hồn chợt tỉnh ngộ. Cái kia Tô Hồng Tiêu tay cầm chí bảo đủ loại, bây giờ lại giống như này thâm cừu huyết hận, hoàn toàn chính xác không thể thả hắn. Tư Mã Hàn, ngươi là muốn cùng ta hiên viên gia là địch? Hiên viên Cổ Nguyệt con ngươi băng lãnh nhìn hướng người này, trong tay ba thước lạnh kiếm đột nhiên tế ra. Ha ha, Cổ Nguyệt muội muội nói đùa. Tư Mã Hàn nhìn lấy nàng cười nói, tiểu tử kia giết chết Liêu gia con nối dõi, hôm nay Liêu Hồn giết hắn hoàn toàn là vì báo thù. Hiên viên Cổ Nguyệt con ngươi phát lạnh, Liêu Hồn ngươi dám động hắn, ta tất cùng ngươi Liêu gia không chết không thôi. Nghe được nữ tử kia lạnh lẽo thanh âm, Liêu Hồn lúc này đâm lao phải theo lao. Một mặt là huyết hải cựu địch, một mặt là hiên viên gia tộc, lại thêm bên cạnh đứng đấy Tư Mã gia thiếu chủ. Liêu Hồn, đừng muốn lo ngại, động thủ. Tư Mã Hàn thanh âm âm trầm, thấp giọng gầm thét. Thấy thế, Liêu Hồn cũng trong nháy mắt hạ quyết tâm, đột nhiên nắm chặt không gian chi lực. Các ngươi đáng chết. Hiên viên Cổ Nguyệt con ngươi phát lạnh, trong tay hàn kiếm trong nháy mắt lăng không mà lên. Theo sát lấy, một đạo u lãnh thanh âm chợt vang lên. Cực Hàn. Chương 155, Hắc ám, vô thanh. Ta tuyệt sẽ không đi. Chương 155, Hắc ám, vô thanh. Ta tuyệt sẽ không đi. Lần này, nàng là con gia tộc đi ra, bây giờ muốn cứu Tô Hồng Tiêu, chỉ có thể liều mạng. Hiên viên Cổ Nguyệt con ngươi mãnh liệt biến thành màu băng lam. Băng táng. Theo cái kia khủng bố kỹ năng thi triển, đầy trời tuyết lớn, mưa như chút nước xuống. Gặp một màn này, Tư Mã Hàn cũng không bối rối, cái kia hiên viên Cổ Nguyệt chỉ là tịch dương cảnh thất tinh mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Liêu Hồn, ta để gia tộc người ngăn lại nàng, ngươi trực tiếp động thủ giết tiểu tử kia. Tư Mã Hàn dứt lời, mãnh liệt nhìn về phía sau lưng hai tên trung niên nam tử. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta sẽ không đả thương đến hiên viên tiểu thư. Hai người trong nháy mắt ngầm hiểu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn hai người đều là tịch dương cựu tinh chi cảnh, tu luyện hơn 100 năm. Một thân thực lực, sớm đã đạt đến tịch dương cảnh cựu tinh đỉnh phong. Theo hai người khí huyết bộc phát ra, sắc trời biến sắc. Hiên viên Cổ Nguyệt ở ngực một tố, sắc mặt đều trắng bệnh. Theo sát lấy, cái kia đầy trời tuyết lớn còn trương ngưng tụ mà ra, liền trong nháy mắt tiêu tán. Tô Hồng Tiêu khó khăn mở ra trầm trọng con ngươi, nhìn lấy cản trước người nữ nhân. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên ấm áp. Có thể, bây giờ thế đơn lực bạc, nàng cũng vô lực hồi thiên. Ngươi, ngươi đi nhanh đi. Tô Hồng Tiêu vừa há miệng ra, máu tươi trong nháy mắt theo khóe miệng tràn ra. Ta tuyệt sẽ không đi. Hiên viên Cổ Nguyệt không có chút nào dao động, nàng ngữ khí kiên định nói, đã từng ngươi đã cứu ta, lần này vô luận như thế nào ta cũng muốn cứu ngươi. Dứt lời, hiên viên Cổ Nguyệt trong tay trong nháy mắt xuất hiện một viên đan dược, muốn trực tiếp ăn vào. Nhưng vào lúc này, thân thể của nàng lại bị không gian chi lực trong nháy mắt phong tỏa hành động. Hiên viên Cổ Nguyệt bất lực tránh thoát, nàng mãnh liệt nhìn về phía cái kia Liễu Hồn, trong mắt chứa vô tận sát ý, hôm nay ngươi nếu dám giết hắn, ta hiên viên Cổ Nguyệt thể, tất yếu để ngươi Liễu gia nợ máu trả bằng máu. Liễu Hồn trong lúc nhất thời, cứng ngắc nguyên địa, căn bản không dám có hành động. Tư Mã Hàn nhướng mày, quát lạnh nói, giết hắn. Có ta Tư Mã gia tại, bảo vệ ngươi Liễu gia không có chuyện gì. Cái kia Liễu Hồn lúc này hoàn toàn mất trí. Hắn đến bây giờ còn không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì cái kia Tư Mã Hàn không động thủ, mà chính là một mực thúc dục để hắn động thủ. Dù sao, cái kia Tô Hồng Tiêu mặc dù là cô nhi, nhưng bây giờ lại là trung nguyên khu vực người đứng đầu, lại là đế quốc đệ nhất võ trạng nguyên, đồng thời còn là kinh thành võ đại học sinh. Nếu như Tư Mã Hàn thật giết hắn, Tư Mã gia tuy mạnh mẽ, nhưng cũng nhất định sẽ bởi vậy bị liên lụy. Cho nên, chỉ cần không phải Tư Mã gia ra tay, cái kia sự kiện này liền sẽ không liên lụy đến gia tộc. Lúc này, cái kia nghe được Tư Mã Hàn cam kết Liễu Hồn, cũng không có nhiều như vậy náo tử, hắn trong lòng sát ý nổi lên. Liêu Hồn không do dự nữa, trong nháy mắt xuề bàn tay ra đối với Tô Hồng Tiêu cách không đột nhiên một nắm. Ngươi dám? Hiên viên Cổ Nguyệt tuyệt vọng nhìn lấy tình cảnh này, có thể nàng hoàn toàn không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia không gian bặm mẹo hướng về Tô Hồng Tiêu xé rách mà đi. Xoạt xoạt, vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Hồng Tiêu trong miệng máu tươi tuôn ra, chỉ cảm thấy cổ họng triệt để vỡ nát. Một loại tử vong được sâu trải rộng toàn thân, thế giới đều đã bắt đầu hắc ám. Thật không cam lòng, đáng chết. Đời này đến đây chấm dứt mà. Thế giới càng ngày càng đen ám. Tô Hồng Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Đồng thời, cái kia khống chế chính mình không gian chi lực cũng biến mất theo. Hắn có thể cảm nhận được thân thể đang theo lấy phía dưới rơi xuống mà đi. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên bị một đôi mềm mại cánh tay cho ôm vào trong ngực. Loại cảm giác này, cùng lần trước giống như lúc, là như vậy ấm áp, còn có cái kia quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. "Không, ngươi không thể chết. Ngươi không phải đã nói muốn trở thành cái này thế giới phía trên tối cường nam nhân sao? Ngươi làm sao có thể chết?" Lúc này, hiên viên Cổ Nguyệt thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Đồng thời, một viên nóng hổi giọt nước mắt rơi vào trên mặt của hắn. Tô Hồng Tiêu, ngươi làm sao có thể chết? Tô Hồng Tiêu rất muốn mở mắt ra, đáp lại nàng. Thế nhưng là, thế giới quá tối đen. Hắn liền mở mắt khí lực đều đã không có, chỉ có thể cảm nhận được nóng hổi huyết dịch từ trong miệng chảy ra. Bất quá, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, vương mắt đạn, dừng tay cho ta. Đó là tần tướng quân thanh âm. Theo thanh âm bên trong có thể nghe ra, hắn hôm nay là cỡ nào phẫn nộ. Đáng tiếc, hắn tới quá muộn. Hắn cũng không nên tới. Dù sao, đối phương thế nhưng là thiên võ cường giả. Vâng, Lúc này, một đạo nổi giận khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát ra. Thậm chí so cái kia Liễu Hồn lão cẩu cũng mạnh hơn mấy lần. Cái này là của người nào khí tức? Là Tần tướng quân bằng hữu sao? Ha ha, có bọn hắn tại, Huyền Nguyệt cùng người nhà cần phải đều không có việc gì đi. Tô Hồng Tiêu tâm đột nhiên mới lỏng. Thế giới càng ngày càng đen, càng ngày càng tĩnh. Tất cả thanh âm đều đang dần dần biến mất, sau cùng liền tiếng gió đều đã nghe không được. Tất cả ánh sáng cũng toàn bộ biến mất, đen nhánh liền hết thảy đều đã không cách nào nhìn đến. Toàn bộ thế giới triệt để lâm vào hắc ám cùng yên tĩnh. Tô Hồng Tiêu rốt cuộc chống đỡ không nổi, hoàn toàn mất đi ý thức. Tần Vô Nhai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hồng Tiêu bên cạnh. Nhìn lấy tử tại hiên viên cổ nguyện trong ngực thiếu niên, cặp mắt của hắn huyết hồng. Tuy nhiên cùng thiếu niên này chỉ đã gặp mặt vài lần, nhưng đây chính là hắn coi trọng nhất hy vọng hỏa chủng. Có hắn tại, đế quốc tương lai 300 năm tất nhiên đứng sừng sững đại lục phía trên. Nhưng hôm nay, phiền phức hiên viên cô nương, tiến hắn về nhà đi. Tần Vô Nhai cố nén bi phân nói, hắn nhất định muốn lại gặp một lần người nhà. Cảm thụ được cái kia không có chút sinh cơ Tô Hồng Tiêu, Tần Vô Nhai chữ chữ trầm trọng. Hiên viên cổ nguyện tuyệt thế khuôn mặt phía trên đã nhìn không ra buồn vui, dường như một cỗ vô thanh mưa to đang bị điên cuồng áp chế đồng dạng. Ầm ầm, trên không trung mây đen vẫn chưa tan đi, lôi quang lấp lóe, tiếng sấm liên tục vang lên. Theo sát mà đến là hạt đậu giống như mưa lớn giọt tùy theo mưa như chút nước xuống. Mây đen phía dưới trong mưa to, hiên viên cổ nguyệt chậm rãi nâng lên con người, nhìn hướng Tư Mã Hàn bọn người. Sớm muộn có một ngày, ta hiên viên cổ nguyệt nhất định để cho các ngươi hối hận không kịp. Dứt lời, nàng cúi đầu nhìn hướng trong lượt thiếu niên, Tô Hồng Tiêu, ta mang ngươi về nhà. Một đạo mưa gió thổi qua, hiên viên cổ nguyệt mang theo Tô Hồng Tiêu chậm rãi biến mất tại trên không trung. Lần này Liễu Hồn còn muốn ngăn trở, dù sao cái kia Tô Hồng Tiêu trên thân có thể tất cả đều là bảo vật, tuyệt không thể để thi thể của hắn bị cướp đi. Ngay tại Liễu Hồn lúc động thủ, một đạo nổi giận thanh âm mãnh liệt vang lên. Ngươi dám! Phục Thành An nổi giận, hắn mãnh liệt giơ bàn tay lên, hướng về cái kia Liễu Hồn bung đi. Phốc phốc. Rõ ràng cách xa nhau mấy chục mét, có thể cái kia Liễu Hồn ở ngực trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ thân thể hướng về phía dưới đại địa bắn tới. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa trong nháy mắt xuất hiện một đạo thâm nguyên. Tư Mã Hàn con người bỗng nhiên nhíu lại, phía sau hắn hai tên trung niên nam nhân cũng là căng thẳng lên. Người trước mắt này, thế nhưng là trung nguyên khu vực bốn đại tư lệnh một trong, vẫn luôn cản ở tiền tuyến, chinh chiến mấy chục năm. Một thân thực lực càng là sớm đã thông thiên. Bọn hắn không nghĩ tới cái kia Liễu Hồn thằng ngu, thế mà còn dám động thủ. Một khi chọc giận người này, sự tình nhưng lớn lắm. Phục tư lệnh, tiểu tử Tư Mã Hàn, bây giờ chúng ta thì cáo lui trước. Tư Mã Hàn cúi đầu đứng ở tại chỗ chờ đợi lấy Phục Thành An. Tại hắn chưa mở miệng trước đó, cho dù là Tư Mã Hàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc ám, băng lãnh, âm u. Tô Hồng Tiêu linh hồn như muốn tiêu tán, nhưng lại tại tử vong lúc, cái kia thể nội hoang cổ huyết đan triệt để điên cuồng lên. Chương 156, hy vọng. Chương 156, hy vọng. Phục Thành An trong mắt chứa sát ý nhìn hướng mấy người. Hắn bản một mực tại cố nén sát ý, lại không nghĩ rằng cái kia Liễu Hồn thế mà còn dám động thủ. Bây giờ trực tiếp phế đi cái kia Liễu Hồn, dù là Chử Thiên Lưng thật đến Đông Bộ tìm phiền toái, hắn cũng đứng. Phục Thành An nhìn hướng cái kia Tư Mã Hàn ba người. Bây giờ, trước mắt ba người này đều là Tư Mã gia tộc người. Nếu như tùy tiện đánh giết, sợ là sẽ phải làm cả đế quốc lâm vào náo động. Tư Mã gia là gần với Hiên Viên gia tộc thế gia. Ở trong đế quốc cũng là đứng hàng thứ hai cổ lão gia tộc. Đơn giản là cái kia Tư Mã gia bên trong cũng có thiên võ cường giả. Tuy nhiên không kịp Hiên Viên gia tộc, nhưng cũng thuộc về đế quốc trung kiên lực lượng. Phục Thành An vì đế quốc, không cách nào không đành lòng a. Nếu như là tại chiến trường phía trên, hắn sớm đã đem những thứ này tạp chủng tất cả đều làm thịt. Nhìn lấy cái kia cung kính ba người, Phục Thành An khí huyết cuồng bạo. Hắn cố nén sát ý nói, các ngươi ba cái kéo trên mặt đất tên phế vật kia, cút cho ta đi trấn võ thi trong nhà giam ở lại. Đồng thời, liên hệ các ngươi Tư Mã gia lão tổ, để hắn đến một chuyến. Nếu không, các ngươi ba người thì cho ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Dứt lời, hắn nhìn hướng Tần Vô Nhai. Đi, mang ta đi Tô Hồng Tiêu nhà. Tần Vô Nhai tuy nhiên cũng rất muốn giết chết ba người này, nhưng hắn lại không thể. Phục tư lệnh, đi theo ta. Hai người trong nháy mắt biến mất trên không trung, hướng về Thiên Nguyên thành mà đi. Công tử, chúng ta. Trong đó một tên trung niên nam tử kính ý nhìn hướng Tư Mã Hàn. Ha ha. Tư Mã Hàn nhìn hướng Thiên Nguyên thành phương hướng nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đi ngồi một chút lại có làm sao. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn hướng phía dưới ngất đi Liễu Hồn, thanh âm đạm mạc nói, đem cái này phế vật cũng đặt lên. Tư Mã Hàn sắc mặt đạm mạc. Bây giờ Tô Hồng Tiêu đã chết. Hiên Viên Cổ Nguyệt dù là tại hận hắn, sớm muộn cũng phải trở thành hắn nữ nhân. Bất quá, bọn hắn không có phát hiện là, lúc này mưa to càng lúc càng lớn, cả trên trời mây đen quần quận cũng bắt đầu lan lộn. Thiên Nguyên thành, Thiên Nguyên số 1 biệt thự khu bên trong, phá toái trong nhà. Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nằm tại trên ghế salon. Tiêu Ngọc Đình lao mắt lấp lóe lệ quang, thế nhưng là hắn không thể khóc, bởi vì bên cạnh còn có Hải Tử nhóm tại. Cao Mạn Nhu lại cũng không còn cách nào chịu đựng. Nàng khóc là lợi hại nhất người kia. Có thể Hiên Viên Cổ Nguyệt đây, nàng cũng không có tại rơi lệ, đời này nàng chỉ vì cái này một cái nam tử rơi qua một lần nước mắt, nhưng cũng chỉ có một lần. Bây giờ gia tộc khẳng định là sẽ không xuất thủ, muốn báo thủ nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, vô luận như thế nào đều muốn đột phá đến hám thiên chi cảnh. Nhìn lấy cực kỳ bi thương già trẻ, Hiên Viên Cổ Nguyệt bàn tay nắm chặt. Nhìn lấy cái kia hoàn toàn mất đi sinh cơ Tô Hồng Tiêu, nội tâm của nàng giống như thiếu thốn một góc. Tô Hồng Tiêu, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Dứt lời, Hiên Viên Cổ Nguyệt trong nháy mắt biến mất trong phòng, toàn lực chạy về Hiên Viên gia tộc. Lần này, nàng vô luận như thế nào đều muốn đi vào trong gia tộc Thần Huyền Chi Tháp, không đạt tới Hám Thiên chi cảnh, tuyệt không xuất quan. Tại Hiên Viên Cổ Nguyệt rời đi chưa lâu, Tần Vô Nhai liền cùng Phục Thành An chạy về. Bọn hắn vừa tới đến biệt thự khu trên không, còn chưa rơi xuống. Ông. Đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố đột nhiên phóng lên tận trời. Thiên Nguyên Thành toàn bộ trên không đều bị màu lam lôi quang bao phủ. Tần Vô Nhai đột nhiên giật mình, nhìn hướng không trung. Cố khí tức này là muốn đột phá Hám Thiên chi cảnh a? Phục Thành An nhìn hướng phía dưới nơi phát ra chi địa, con ngươi lấp lóe, chẳng lẽ là cái kia Lâm tiểu tử? Vâng. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Toàn thân hắn lam quang lấp lóe, tản ra một cỗ ngút trời năng lượng khí tức. Vừa mới đột phá thành công Lâm Lang Thao, còn chưa kịp vui vẻ, liền thấy được cách đó không xa Tần Vô Nhai cùng Phục Tư Lệnh. Bất quá, bọn hắn sắc mặt vì gì khó coi như vậy? Tần tướng quân, Phục Tư Lệnh, các ngươi. Lâm Lang Thao trong nháy mắt tán đi màu lam lôi quang, đi tới hai người trước người. Các ngươi đây là thế nào? Đúng rồi, Tô Tiểu Hữu đâu? Lâm Lang Thao sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì hắn nghe được trong biệt thự tiếng khóc. Ông. Ba người trong nháy mắt biến mất không trung, đi tới phá toái trong phòng khách. Khi thấy không có sinh cơ Tô Hồng Tiêu lúc, Lâm Lang Thao trong lòng nhiệt huyết trong nháy mắt mãnh liệt tiêu đốt. Tần tướng quân, đây là có chuyện gì? Nhìn lấy cái kia nổi giận Lâm Lang Thao, Tần Vô Nhai nao nao. Hắn không nghĩ tới Tô Hồng Tiêu thế mà cùng Lâm Ti trưởng thế mà cũng có như thế giao tình thâm hậu. Là Liêu Hồn cùng Tư Mã gia người làm. Nghe được Tần Vô Nhai, Lâm Lang Thao đột nhiên khẽ giật mình. Tư Mã gia người? Hắn không dám tin nói, cái kia Tư Mã gia quyền lực ngập trời, thế nhưng là bọn hắn người, vì sao lại giết Tô Hồng Tiêu? Bởi vì Hiên Viên gia tộc Thiên Kim. Phục Thành An trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, cái kia Hiên Viên Cổ Nguyệt tựa hồ cùng Tô Hồng Tiêu có quan hệ là thủ. Cái này mới đưa đến Tư Mã gia công tử mang người đi tới nơi này. Đáng chết. Lâm Lang Thao khuôn mặt dữ tợn, ta đầu này mạng già là Tô Tiểu Hữu cứu trở về, thế nhưng là bây giờ lại không cách nào báo thù cho hắn. Mấy cái vị đại nhân, chẳng lẽ cái kia hung thủ giết người cũng bởi vì bối cảnh cường đại, thì có thể tùy ý giết người mà vô tội sao? Đúng lúc này, Cao Mạn Nhu Bi vẫn nhìn hướng ba người, chẳng lẽ liền các ngươi đều không thể trừng trị cái kia đáng chết hung thủ sao? Nghe được Cao Mạn Nhu, ba người đều là nắm chặt bàn tay. Bất quá, bọn hắn cũng không phản bác được. Nếu như giết chết cái kia Tư Mã Hàn, vì vậy mà đem sự tình gây càng lớn, vạn nhất cái kia Tư Mã gia một khi bán đế quốc, đem về đối đế quốc tạo thành hủy diệt tính trùng kích. Tiểu Nhu, không được vô lễ. Nhìn lấy đồng dạng bi phẫn ba tên nhân vật cao tầng, Tiêu Ngọc Đình sống hơn nửa đời người, tự nhiên cũng có thể nhìn ra nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Không khí yên tĩnh, áp mỗi người đều cảm giác khó chịu. Nhưng vào lúc này, một đạo mềm mại non nớt thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Nhu tỉ tỉ, Tiêu ca ca ngón tay vừa mới giống như động. Mọi người bỗng nhiên giật mình, mãnh liệt nhìn về phía cái kia tiểu nữ hài. Lúc này, nàng chính hồng lấy như nước trong veo trong mắt, duỗi ra ngón tay nhỏ hướng Tô Hồng Tiêu tay. Phục Thành An vội vàng đi vào Tô Hồng Tiêu bên cạnh, đưa tay đặt ở trên người hắn. Lúc này, Phục Thành An con người bỗng nhiên nhất điểm, hắn có thể cảm giác được một cỗ sinh mệnh khí tức ngay tại Tô Hồng Tiêu thể nội quần quần mà lên. Cái này sao có thể? Phục Thành An khiếp sợ cảm thụ được tay bên trong khí tức. Hắn không nghĩ tới Tô Hồng Tiêu thế mà thật còn sống. Tần Vô Nhai nhìn lấy sắc mặt kia cự biến Phục Thành An, nhịn không được hỏi, "Phục Tư Lệnh, chẳng lẽ?" Lâm Lang Thao cùng mọi người, tất cả đều trong mắt chứa hy vọng ý nhìn hướng Phục Thành An. Tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ nhìn Phục Thành An mừng rỡ gật đầu nói, tiểu gia hỏa này thật không có chết. Trong cơ thể hắn, tựa hồ có loại đồ vật, ngay tại chữa trị thương thế của hắn. Mọi người trong nháy mắt đại hỉ. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Cao Mạn Nhu rốt cuộc không kèm được, trong nháy mắt chảy xuống vui vẻ nước mắt. Tiêu Ngọc Đình thương lão hai tay nhịn không được run. Thương lão phiếm hồng trong con ngươi, trong mắt chứa cầu nguyện. Lần này, lão thiên gia cuối cùng mở mắt. Liền hắn đều không muốn lấy đi Tiêu Nhi, vậy thì mời ngài vĩnh viễn không muốn mang đi hắn. Chương 157, hội tụ kỳ chân dị thảo vạn dược trì. Chương 157, hội tụ kỳ chân dị thảo vạn dược trì. Lâm Lang Thao lúc này lòng nóng như lửa đốt. Hắn liền vội vàng hỏi, "Phục Tư Lệnh, Tô Tiểu Hữu tình huống bây giờ như thế nào?" Chỉ nhìn Phục Thành An khẽ lắc đầu. Tình huống không phải rất lạc quan, thân thể của hắn nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Tuy nhiên không biết hắn thể nội có bảo vật gì, nhưng khi nào mới có thể tỉnh lại thì không được biết rồi. Cái này, nghe được Phục Thành An, Lâm Lang Thao bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. "Phục Tư Lệnh, thì không có biện pháp gì sao?" "Ai, bây giờ chỉ có thể nhìn Tô Hồng Tiêu tự thân tạo hóa." Phục Thành An bất đắc dĩ nói, "Bây giờ hắn thân thể ngay tại tự động chữa trị, nếu như cho hắn ăn vào đang ăn dược, vạn nhất tái tạo thành ngoại ý muốn tổn thương, sợ là sẽ phải biến khéo thành ngụ. Có điều, quân khu tổng bộ có một loại phi thường đặc thù dược trì, ta muốn hẳn là có thể đối thương thế của hắn có chút trợ giúp." Nói đến đây, Phục Thành An lập tức nhìn hướng Tần Vô Nhai. "Tần tướng quân, ngươi bây giờ lập tức mang theo Tô Hồng Tiêu tiến về quân khu tổng bộ." Dứt lời, hắn xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Tần Vô Nhai. "Cầm lấy cái này, như ta đích thân đến, có thể tùy ý ra vào vạn dược trì." Tần Vô Nhai lập tức tiếp nhận lệnh bài, "Phục Tư Lệnh, vậy ngài, ta còn không thể đi." Phục Thành An mắt hổ vừa mở, "Bây giờ ta còn muốn chờ Tư Mã gia lão tổ tới. Mặc dù không cách nào phán quyết cái kia Tư Mã Hàn, nhưng cũng nhất định phải làm cho bọn hắn Tư Mã gia nôn điểm huyết đi ra." "Phục Tư Lệnh, Trung Nguyên quân khu tổng bộ lộ trình xa xôi, bây giờ ta đã đột phá tới Hám Thiên chi cảnh, để ta tới đưa Tô Tiểu Hữu đi thôi." "Bây giờ, Lâm Lang Thao tự biết thời gian thì là sinh mệnh. Tốc độ của hắn bây giờ muốn so Tần Vô Nhai mau hơn không ít. Mà lại, cái kia bạn dược chỉ hắn cũng là từng nghe nói. Trong đó hội tụ thiên hạ kỳ chân dị thảo, có làm cho người thoát thai hoàn cốt hiệu quả. làm cho thiên phú giả thối thể đoán cốt tẩy tủy, càng làm cho trọng thương người tại thời gian nhanh nhất hoàn toàn chữa trị. Bất quá, bởi vì quá mức hi hữu, tầm thường chỉ có tịch dương cảnh phía trên cường giả mới có thể dùng tới. Ừm, vậy cũng tốt. Phục Thành An nhìn hướng Lâm Lang Thao, nhẹ gật đầu, tại ngươi về trước khi đến, nơi này thì có ta cùng tần tướng quân chăm sóc. Có điều, ngươi cũng cần mau chóng chạy về, như quả không ngoài sở liệu. Cái kia Tư Mã gia lão tổ hôm nay liền sẽ đến, chờ ta làm xong sự tình về sau, còn cần mau chóng đuổi về quân khu. Dù sao, ta không cách nào rời đi quân khu quá lâu thời gian. Lâm Lang Thao lập tức nói, Phục Tư lệnh yên tâm, ngày mai trước hừng đông, Lâm Mộ nhất định chạy về. Ừm, việc này không nên chậm trễ lên đường thôi. Phục Thành An sau đó nghiêm túc nói, nhớ lấy, Tô Hồng Tiêu chưa chết tin tức trước không muốn thổ lộ, tỉnh lại gây sự, hết thể chờ hắn tỉnh lại nói. Mọi người liên tục gật đầu. Lâm thị trưởng, tiếp lệnh bài. Đa tạ. Lâm Lang Thao thu hồi lệnh bài về sau, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vây tay một cái, chỉ nhìn Tô Hồng Tiêu thân thể trong nháy mắt lơ lửng mà lên. Có điều khiển không gian năng lực về sau, căn bản không cần lo lắng hành động bất tiện. Ông. Không gian nóng nóng, Lâm Lang Thao cùng Tô Hồng Tiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong phòng khách. Lúc này, Phục Thành An nhịn không được nói, nếu như Tô Hồng Tiêu có thể thành công tỉnh lại, hắn thực lực sợ là muốn tăng lên không ít. Nghe vậy, Tần Vô Nhai đại hỉ, Phục Tư lệnh, ngài tại sao lại nói như thế? Tiểu gia hỏa kia thể nội ẩn nút đồ vật rất là không đơn giản. Phục Thành An cảm thụ được trên bàn tay lưu lại khí tức, cái kia tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ngay cả ta đều không thể biết được cái kia đến tột cùng là cái gì. Tần Vô Nhai nghe được Phục Tư lệnh, nhịn không được cảm thấy kinh dị. Liên Hám Thiên cảnh Phục Tư lệnh đều cảm thấy khiếp sợ đồ vật, đây tuyệt đối là vật phi phàm. Tuy nhiên không biết cái nào Tô Hồng Tiêu cái nào đến nhiều như vậy lợi hại bảo vật, nhưng đều không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể sống sót, cái khác hết thảy cũng không đáng kể. Chỉ có người sống, hết thảy mới có hy vọng. Lúc này, Phục Thành An nhìn hướng Tiêu Ngọc Đỉnh bọn người. Trước mắt, lựa chọn tốt nhất là đem bọn hắn trước đưa đến quân khu. Cái kia Tư Mã Hàn xem xét cũng là cái tàn nhẫn góc, vạn nhất hắn ở sau lưng làm những gì, hại chết Tô Hồng Tiêu người nhà, cái kia bọn hắn tâm nên như thế nào yên ổn. Tiêu viện trưởng, Phục Tư lệnh tỉnh giảng. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi đến lúc đó trước cùng tần tướng quân tiến về Hà Thiên tỉnh quân khu ở một thời gian ngắn. Chờ hết thể an định lại về sau, các ngươi trở lại, như thế nào? Nghe được Phục Thành An, Tiêu Ngọc Đình nhìn về phía hải tử nhóm. Vì an toàn của bọn hắn, hắn cũng nhất định phải đáp ứng. Vậy lão hủ liền đa tạ Phục Tư lệnh cùng tần tướng quân. Đến tận đây, hết thể đều tính toán ngắn ngủi kết thúc. Nửa đêm tinh thần, Trung Nguyên khu vực, quân khu tổng bộ. Lâm Lang Thao lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo Tô Hồng Tiêu đuổi đến nơi này. Trong chốc lát, mấy tên tịch dương cảnh quân khu cao tầng xuất hiện trên không trung. Bọn hắn nhìn người tới lúc, trong nháy mắt buông xuống cảnh giác. Bất quá, bọn hắn không nghĩ tới, cái này Lâm Ti trưởng thế mà đột phá đến Hám Thiên chi cảnh. Ngài là Thiên Nguyên Thành, Lâm Ti trưởng. Trong đó một vị tướng quân có chút chần chờ. Dù sao, Lâm Ti trưởng hẳn là Tịch Dương chi cảnh, nhưng hôm nay người trước mắt lại là Hám Thiên chi cảnh khí tức. Mấy vị tướng quân, ta chính là Lâm Lang Thao. Lâm Lang Thao nhanh chóng nói, bây giờ sự tình rất gấp, không kịp nói chuyện, cái này là tư lệnh của các ngươi lệnh bài, nhanh mang ta đi vạn dược trì. Nhìn lấy Lâm Lang Thao quăng ra lệnh bài, mấy người trong nháy mắt con người nhất tiệm. Bọn hắn biết Phục Tư lệnh cùng tần tướng quân cùng rời đi, lại không biết bọn hắn đi nơi nào. Bây giờ nhìn tới, nhanh, đi theo ta. Mấy người cũng phát hiện, Lâm Ti trưởng bên cạnh sinh mệnh ốm sắp chết thiếu niên. Sau đó vội vàng mang theo Lâm Lang Thao, hướng về quân khu chỗ sâu nhất mà đi. Không bao lâu, một chỗ lưng chừng núi chi đỉnh, rừng rậm chỗ sâu. Chỗ đó hội tụ các loại sinh cơ bừng bừng hoa cỏ. Tại phía trước nhất còn có một đầu cuồn cuộn xuống suối nước nóng thác nước. Lâm Ti trưởng, phía trước cũng là vạn dược trì, mau đi đi. Đa tạ mấy vị. Lâm Lang Thao không cần phải nhiều lời nữa, lập tức mang theo Tô Hồng Tiêu vào. Chỉ nhìn ấm áp dưới thác nước, kỳ chân dị thảo trung gian có một cái hồ nước, ở trong đó bước lên quần quần sương mù màu trắng, tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Lâm Lang Thao thấy thế, vẫy tay một cái, trực tiếp đem Tô Hồng Tiêu thân thể đưa đi vào. Vì làm cho hắn lớn nhất hấp thu dược lực, hắn trực tiếp đem Tô Hồng Tiêu toàn thân y phục chấn vỡ. Sau đó, Tô Hồng Tiêu thân ảnh triệt để lâm vào trong sương mù trắng. Lâm Lang Thao nhìn lấy quần quần sương mù màu trắng, thiết quyền nắm chặt. Tô Tiểu Hữu, vô luận như thế nào, nhất định muốn vượt qua đi a. Nhìn lấy dần dần sáng lên sắc trời, Lâm Lang Thao cũng tự biết không cách nào tại lưu tại nơi này. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới mấy vị tướng quân trước người. Lâm Lang Thao cúi người chào nói, "Mấy vị tướng quân, Lâm Mộ còn phải chạy về Thiên Nguyên Thành, thì làm phiền các ngươi hao tâm tổn trí chiếu nhìn một chút thiếu niên kia." "Yên tâm, đã ngươi cầm Phục Tư lệnh lệnh bài, chính là chúng ta tư lệnh bằng hữu, cũng thì là bằng hữu của chúng ta. Tiểu gia hỏa kia ở chỗ này, tuyệt không có việc gì." "Không sai, có chúng ta mấy lão giả tại, Lâm thị trưởng tỉnh thả một vạn cái tâm." Nghe được mấy vị tướng quân, Lâm Lang Thao đối với mấy người túi cháo đáp lại. Nhìn đến Lâm Ti trưởng cử động, mấy vị tướng quân cũng là đội vàng túi cháo đáp lại. Lần này ân tình, Lâm Mô nhớ kỹ, ngày sau này ân tất báo. Chương 158, liên tiếp mất tích cường giả. Chương 158, liên tiếp mất tích cường giả. Kinh đô, Hiên Viên gia tộc. Một tòa cổ xưa thiên phủ phía trước. Hiên Viên Hoàn Giới nhìn hướng cái kia quyết định nữ nhi, chậm rãi mở miệng, "Nguyệt Nhi, ngươi xác định hiện tại thì muốn đi vào Thần Nguyên chi tháp?" "Xác định." Hiên Viên Cổ Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, "Đã ngài không muốn xuất thủ tương trợ, sự kiện này liền từ ta tự mình tới làm." Hiên Viên Hoàn Giới lưng sau bàn tay nắm chặt, "Ngươi có biết, lấy ngươi thực lực bây giờ tiến bảo, sợ là muốn cựu tử nhất sinh." "Biết, bất quá." Hiên Viên Cổ Nguyệt con ngươi phát lạnh, "Ta không cách nào đang đợi." Dứt lời, nàng trực tiếp bước chân đi vào trong tiên phủ. Hiên Viên Hoàn Giới nhìn lấy cái kia chậm rãi đóng chặt cửa đá, yên tĩnh đứng sừng sững nguyên địa. Không có người biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, cũng không có người biết hắn vì sao lại không ngăn trở Hiên Viên Cổ Nguyệt tiến vào như vậy nguy hiểm chi địa. Nhoáng một cái, đã là nửa năm sau, bất quá, trong nửa năm này, đế quốc liên tục phát sinh thảm án. Đầu tiên là Tân Thành Bạch gia, sau là Vũ Thành Liêu gia. Cái này hai đại gia tộc đỉnh cấp cường giả, tất cả đều không hiểu biến mất. Tất cả cao tầng đều đang tra, thế nhưng là kết quả cuối cùng đều là không dấu tích có thể tra. Liên phản phất, những cái kia cường giả đều là không hiểu tại bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Từ hai đại gia tộc đỉnh cấp cường giả tất cả đều ngoại ý muốn mất tích về sau. Theo sát, cái này hai đại gia tộc cũng bắt đầu triệt để xuống dốc. Cái kia Tây Bộ quân khu tư lệnh, cũng chính là Trử Thiên Lương, đã triệt để điên cuồng. Hắn cùng Liễu gia quan hệ không ít, bây giờ Liễu gia gặp nạn, có thể hung thủ kiếp nhưng như cũng nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Cái này khiến hắn làm sao có thể không giận. Hắn cũng phái ra rất nhiều thủ hạ, bắt tay vào làm điều tra sự kiện này. Bất quá, đồng dạng cũng là không có một điểm manh mối. Đồng thời, liền Tư Mã gia ra ngoài cường giả, cũng là liên tục mất tích. Điều này cũng làm cho Tư Mã gia tộc người, trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Giống như chỉ cần ra kinh đô, không. Cho dù là tại kinh đô cũng căn bản không an toàn. Đây hết thảy, không có người biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì, mất tích người, không cách nào nói cho bọn hắn chân tướng. Kinh đô võ đại học phủ. Cao tầng trong văn phòng. Một cái chung quanh bàn dài, ngồi vây quanh nước cờ tên cao tầng. Phó hiệu trưởng An Dĩ Sơn đứng hàng chủ tọa bên cạnh, chủ kia tòa phía trên vẫn như cũ trống rỗng. Lúc này, Bạch Tuyết lão sư cũng ở nơi đây. Bất quá, bây giờ trên mặt của nàng thất hồn lạc phách. Nàng đã theo An phó hiệu trưởng cái kia bên trong biết được Tô Hồng Tiêu tin chết. Tốt như vậy hài tử, thế mà thì như vậy chết. Đáng hận nhất chính là, tuy nhiên vụ thành Liễu gia cùng Tân Thành Bạch gia bị báo ứng, thế nhưng là cái kia Tư Mã gia lại căn bản không có thương cân động cốt. Tuy nhiên hung thủ kia rất đáng giận, nhưng Bạch Tuyết không biết vì cái gì, lại cảm giác rất thoải mái. Nàng chỉ khí cái kia hung thủ vì cái gì không trực tiếp đem Tư Mã gia cũng nổ tận gốc. An Dĩ Sơn nhìn lấy trầm tư Bạch Tuyết lão sư, tự nhiên cũng biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá, người tử như đèn diệt, hết thảy đều không về được. Ánh mắt của hắn liếc nhìn mọi người, các vị các lão sư, năm nay toàn quốc võ đại học phủ luận võ giải đấu lớn lập tức liền muốn bắt đầu, đại gia đều cho cái đề nghị đi. Như hôm nay trên bảng 10 vị trí đầu tiểu gia hỏa đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không thể buông lòng a. Kiếm thuật giáo viên mở miệng nói, An phó hiệu trưởng, ta nghe nói năm nay lần này luận võ giải đấu lớn không lại phân toàn khối chế, mà chính là đổi phân mỗi cái võ đại đều phái ra 10 tên thiên tài học viên, là thế này phải không? Ừ, đúng. An Dĩ Sơn nhẹ gật đầu, năm nay không lại phân năm thứ nhất đại học đến năm thứ 4 loại sân thi đấu, mà chính là bị thống nhất. Ý tứ cũng chính là, năm thứ nhất đại học cùng năm thứ 2 đại học sinh chỉ cần đủ mạnh đồng dạng có thể lên tràng cùng những cái kia năm thứ 3 đại học, năm thứ 4 đại học sinh tiến hành luận võ. Thương thuật giáo viên mở miệng nói, cái kia năm luận võ giải đấu lớn tổ chức địa điểm là tại. An Dĩ Sơn trầm rãi nói, mà đồ võ đại. Dứt lời, hắn nhìn hướng Bạch Tuyết hỏi, Bạch lão sư, ngươi cảm thấy để cho học phủ thiên bảng 10 vị trí đầu học viên đi dự thi, có chắc chắn hay không chiến thắng ma đồ học sinh? Bạch Tuyết lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, chỉ có thể nói rất khó. An phó hiệu trưởng, ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, những năm gần đây chúng ta một mực bại tại ma đồ thủ hạ nguyên nhân, cũng là bởi vì thiếu khuyết một cái giường cột. Cái kia ma đồ võ đại bên trong, hàng năm có lão quái vật học sinh rời đi, lại sẽ có mới quái vật tân sinh gia nhập, đây cũng là dẫn đến chúng ta kinh đô võ đại một mực bị thua nguyên nhân, vốn là. Nói đến đây lúc, Bạch Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe. Vốn là năm nay chúng ta võ đại cũng có một tên tuyệt thế thiên tài tân sinh. Đáng tiếc, mọi người trầm mặc, bọn hắn tự nhiên biết Bạch Tuyết lao sư nói tuyệt thế thiên tài tân sinh là ai. Cái kia Tô Hồng Tiêu ngày đầu tiên nhập trường học thời điểm, toàn trường thầy trò liền đã nhớ kỹ hắn. Đằng sau, tại tân sinh đại điện phía trên, hắn càng là lấy sức một mình, vượt cấp chiến thắng Liêu Sâm, triệt để nổi tiếng kinh đô võ đại. Đáng tiếc a. An Dĩ Sơn trầm tư chốc lát nói, vậy liền đem năm nay dự thi học sinh bảng danh sách đưa lên đi. Thì xác định là thiên bảng phía trên 10 vị trí đầu học sinh đi. Nếu như ngay cả bọn hắn 10 người đều không thể vì học phủ đoạt được người đứng đầu trở về, khiến người khác phía trên cũng càng thêm không thể nào. Bạch Tuyết chẳng biết tại sao, lại đột nhiên mở miệng nói, "An phó hiệu trưởng, theo ta thấy vẫn là tổ chức một lần bản giáo luận võ đấu vòng loại đi. Có chút lợi hại học sinh, có thể là bình thường không thích tranh cường hào thắng, cho nên vẫn chưa lên bảng. Nếu như mở ra một lần luận võ đấu vòng loại, tại xác định 10 người bảng danh sách, dạng này cũng càng làm cho các học sinh chịu phục một số." Nghe được Bạch Tuyết lão sư, An Dĩ Sơn trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. "Vậy được, sự kiện này liền từ ngươi tới làm người chủ trì." Từ ngươi đến an bài đi. Bạch Tuyết hơi hơi cúi đầu, đa tạ An phó hiệu trưởng. Nàng cũng chẳng biết tại sao muốn nói ra nếu như vậy, thì là nghĩ đến kỳ tích có thể xuất hiện. Tại luận võ đấu vòng loại lúc, có thể nhìn đến cái kia dáng người thẳng tắp tiểu gia hỏa xuất hiện. Tuy nhiên, biết rõ cái này đã là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, Bạch Tuyết lại không nghĩ thì như vậy viết máy xác định 10 người số lượng. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, chỉ có dấu trong lòng hy vọng, kỳ tích mới có thể sẽ xuất hiện. Bạch Tuyết nhìn ngoài cửa sổ tiến vào tới long lanh ánh sáng mặt trời, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra mỉm cười. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy hết thảy đều chưa kết thúc. Lần này luận võ đấu vòng loại, ta sẽ vì ngươi báo danh. Mặc dù biết ngươi không có khả năng trở lại, nhưng biết lên tên của ngươi, tổng có thể khiến người ta cảm thấy an tâm. Trung Nguyên khu vực, quân khu tổng bộ, vắng vẻ trên đỉnh núi, theo một đạo gió nhẹ phất qua. Chỉ nhìn, một đạo thân ảnh bất ngờ hiện hiện. Hắn thân mặc hắc bào, phía trên nhuộm tối tăm màu đỏ, giống như phơi khô máu tươi. bởi vì nón đen che chắn, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy bóng lưng quen thuộc. Lúc này, núi phía dưới một đạo hắc ảnh mấy cái lấp lóe ở giữa, liền cũng đi tới trên đỉnh núi. Phục Thành An thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc bảo nhân bên cạnh. Ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn hướng trước người, rơi vào cái kia hắc bảo người trên thân. "Tô Tiểu Hữu, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Sự kiện này một khi bạo lộ ra, ngươi đem đứng trước Tư Mã gia vô tận truy sát, thậm chí là toàn bộ đế quốc truy nã." Đa Tạ Phục Tư lệnh nhắc nhở, "Bất quá." Hắn thanh âm dị thường bình tĩnh, lại làm cho người cảm thấy chết lặng cùng lạnh lẽo. Hắc bảo nhân rỗi ra tái nhợt tay, chậm rãi kéo xuống đỉnh đầu nó đen. "Chương 159, chờ ta, lần này đến lượt ta tới tìm ngươi." "Chương 159, chờ ta, lần này đến lượt ta tới tìm ngươi." Theo sát lấy, lộ ra một tấm rút đi non nớt, hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, thế nhưng trắng xám cũng không phải là ốm yếu, mà chính là thế sự xoay vần sau một loại thâm trầm cùng kiên nghị hắn, chính là trước đó không lâu, mới từ tử vong vực sâu bỏ trở về Tô Hồng Tiêu. Hắn lúc này, trên mặt sớm đã mất đi non nớt, trong đó lộ ra vô tận trầm ổn cùng kiên cường. Cặp kia con ngươi sáng ngời, cũng biến thành thâm thúy như vực sâu, trong đó lộ ra thấu xương thanh lãnh. Tô Hồng Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, nói, "Cậu nguyện vì ta, vào gia tộc bí cảnh, không rõ sống chết. Người nhà của ta bởi vì ta, bị ép sống quân khu. Vô luận như thế nào, Tư Mã gia ta đều nhất định muốn diệt trừ. Nếu như Phục Tư lệnh muốn ngăn cản ta, chỉ có một lựa chọn." Dứt lời, hắn bình tĩnh nhìn hướng Phục Thành An, bờ môi nhếch, môi mỏng đường cong phát họa ra quyết tuyệt cùng chấp nhất. "Đó chính là giết ta." Nhìn lấy tâm ý đã quyết Tô Hồng Tiêu, Phục Thành An mắt hổ lấp lóe. Hắn vô vô Tô Hồng Tiêu bà bay, đột nhiên cất tiếng cười to, xuyên thẳng mấy xanh. "Tô Tiểu Hữu, yên tâm đi. Cái kia Tư Mã gia năm gần đây, ở sau lưng làm qua rất nhiều chuyện ác, lão phu đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Những cái kia cao tầng nhóm một mực mở một con mắt, nhắm một con mắt, bây giờ đã ngươi có can đảm kia, cùng Tư Mã gia không chết không thôi. Vậy lão phu cũng nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này." Tô Hồng Tiêu thâm thúy con ngươi hơi hơi chớp động, đà tạ Phục Tư lệnh. "Mấy ngày này, nếu như không phải Phục Tư lệnh giúp đỡ chăm sóc người nhà, chỉ sợ đi tiểu gia hỏa, sự kiện này ngươi không cần cảm ơn ta." Phục Thành An cười nói, "Nếu như muốn tạ, ngươi vẫn là muốn đa tạ Tạ Lâm Ti trưởng cùng Tần tướng quân, ngươi ngủ say trong vòng mấy tháng, vẫn luôn là bọn hắn đang giúp đỡ chiếu nhìn người nhà của ngươi." Tô Hồng Tiêu băng lãnh tâm, có chút ấm áp. "Vô luận như thế nào, này ân, tình này, tiểu tử chắc chắn ghi nhớ tại tâm, vĩnh không quên đi." Nghe được Tô Hồng Tiêu cái kia quyết tuyệt lời nói, Phục Thành An rất cảm thấy may mắn. Còn tốt tiểu gia hỏa này chống đỡ nổi. Nếu không, đây chính là đế quốc tối đại tổn thất a. Tri ân đồ báo, lại thiện ác rõ ràng. Đế quốc cần muốn hy vọng như thế hòa chủng. Bây giờ, những cái kia cao tầng nhóm, tại sự kiện này triệt để bạo phát về sau, hy vọng có thể đứng ở sau lưng hắn đi. Không phải vậy, trên phiến đại lục này thiên sợ là đều muốn biến phía trên biến đổi. Lúc này, Phục Thành An đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Tô Hồng Tiêu mở miệng nói, "Tô Tiểu Hữu, toàn quốc võ đại học phủ luận võ giải đấu lớn giống như muốn bắt đầu. Ngươi là chuẩn bị bây giờ đi về, vẫn là?" Tô Hồng Tiêu con ngươi nhất điểm, náo hải bên trong hiện ra Bạch Tuyết lão sư bộ dáng. "Trở về đi. Dù sao, ta đã đáp ứng Bạch lão sư, muốn bị kinh đô võ đại tìm về một lần trang tử. Bây giờ, cũng không cần thiết lại ẩn giấu đi." Tô Hồng Tiêu chậm rãi ngước mắt nhìn về phía trước tầng mây. Cặp kia như vực sâu đồng dạng trong con ngươi, làm cho người cũng không còn cách nào thấy rõ hắn ý nghĩ. Thanh lanh thanh âm, chậm rãi vang lên. "Đã không cách nào trốn tránh Thâm Uyên, vậy liền trực diện Thâm Uyên, đánh tan Thâm Uyên." "Ha ha ha, tốt." Nghe được Tô Hồng Tiêu cái kia quyết tuyệt thanh âm, Phục Thành An mắt hổ tinh quang lấp lóe. "Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh." Tô Hồng Tiêu nhìn hướng tầng mây thời điểm, náo hải bên trong hiện ra hôm đó chẳng cảnh. Hắn có thể tưởng tượng đến Hiên Viên Cổ Nguyệt rơi lệ bộ dáng, nhưng hắn lại không nghĩ rằng nàng sẽ tìm đến hắn, cứu hắn. Càng là vì hắn rơi lệ, nàng xem ra không hề giống một cái tùy tiện rơi lệ người. Tô Hồng Tiêu đen tay áo hạ thủ trưởng đột nhiên nắm chặt. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Cổ Nguyệt lúc trước sẽ đối với hắn lạnh lùng như vậy? Cái kia hoàn toàn là vì bảo hộ hắn a. Nửa năm sau, Hiên Viên gia tộc Thần Uyển Chi Tháp liền muốn lần nữa mở ra. Tô Hồng Tiêu thâm thúy trong con ngươi tràn đầy kiên định. "Cổ Nguyệt, chờ lấy ta, lần này đến lượt ta tới tìm ngươi. Ta thể, từ nay về sau, rốt cuộc không ai có thể để ngươi thụ nửa điểm bị khuất. Người nào như dám ngăn trở ta tiến tháp, vậy liền giết." Quân khu tổng bộ trong căn cứ, dưới ánh mặt trời, bên hồ Sen Duyên, Phục Thành An nhìn lấy cái kia tu chỉnh sạch sẽ, chậm rãi đi Tô Hồng Tiêu, mắt hổ nhất tiệm. Lúc này Tô Hồng Tiêu trên thân nhuốm máu hắc bảo đã không thấy, tùy theo mà đến là một thân sáng ngời hắc văn quần áo. Cái kia anh tuấn bề ngoài cùng thâm thủy ánh mắt sắc bén lại làm cho người cảm thấy hoảng hốt. Đã từng hắn đã sớm tại Tần Vô Nhai trong miệng nghe được không ít khích lệ Tô Hồng Tiêu lời nói, nói hắn ánh sáng mặt trời sáng sủa, tâm địa thiện lương, làm người chính trực. Nhưng hôm nay lại biến đến, để người cảm thấy có chút đáng sợ. Bất quá hắn đã lựa chọn báo thủ, bây giờ trạng thái cũng là tốt nhất. Dù sao báo thủ luôn luôn muốn gặp huyết. "Phục Tư lệnh, ngươi không cần đến tiễn ta." Tô Hồng Tiêu chậm rãi đứng tại Phục Thành An bên cạnh, hắn thân thể đã khôi phục trước kia thẳng tắp. Bất quá cái kia cô túc lạnh chi ý lại làm cho người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Phục Thành An nhìn hướng đường trung kim cá, chậm rãi mở miệng nói, "Ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi, thế giới mặc dù hắc ám, nhưng giống chúng ta dạng này người cũng không ít, hy vọng ngươi có thể một mực tuân thủ bản tâm, giữ vững trong lòng cái kia đạo phòng tuyến cuối cùng." Tô Hồng Tiêu nhìn hướng đường bên trong hoa sen, khinh bạc bờ môi hơi hơi mở ra, ra nước bùn mà không nhiễm. Phục Thành An nao nao, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. "Tốt, tốt một cái ra nước bùn mà không nhiễm. Dứt lời, Phục Thành An vui mừng nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, Tô Tiểu Hữu, một tháng sau, chính là năm đại địa khu người đứng đầu chi chiến, cũng chính là Ngũ Khôi chi chiến. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể gấp trở về. Tô Hồng Tiêu hơi hơi cúi đầu, Phục Tư lệnh, tiểu tử nhất định đúng giờ mà về. Nhanh lên. Phục Thành An vội vàng nâng lên Tô Hồng Tiêu cánh tay, thời gian đã không còn sớm, mau chóng đuổi về kinh đô võ đại đi. Ừm. Tô Hồng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy mắt bay lên không trung, sau đó hoàn toàn biến mất tại quân khu trên không. Phục Thành An nhìn lấy biến mất trong tầng mây thân ảnh, tự lẩm bẩm: Tô Hồng Tiêu, bây giờ ngươi đã mất cần lại tiếp tục cẩn tàng. Bay đi, bay đến cái kia cựu tiêu trên tầng mây đi. Kinh đô võ đại, liệt dương treo trên cao. Chỉ nhìn toàn trường thầy trò tất cả đều hội tụ tại đấu võ trường điện. Lôi đài phía trên, hai học viên ngay tại kích động lấy. Trên khán đài, ngồi đầy mấy ngàn học viên. Bọn hắn tất cả đều đang vì mình sùng bái thần tượng trợ uy kêu gào. Chỉ có hai người, sắc mặt trầm muộn ngồi tại nguyên chỗ. Tiểu Phan Duệ, ngươi nói Tô Thần sẽ còn trở về sao? Tô Thần hắn đến tuột cùng đi nơi nào rồi? Vì cái gì trọn vẹn nửa năm vẫn chưa về nhà? Nhìn lấy sầu não bất ức Cao Hùng, Phạm Duệ an ủi: Yên tâm đi Cao Hùng ca, ta tin tưởng Tô đại ca nhất định sẽ trở lại. Vì sao? Cao Hùng nghi ngờ nhìn hướng Phạm Duệ, sau đó ánh mắt đột nhiên nhất điểm, hắn lập tức hưng phấn đem Phạm Duệ cho ôm đi qua. Chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi có vụ trộn cùng Tô Thần liên lạc qua? Mau nói, đến cùng có hay không? Phạm Duệ vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được có người hô lên Tô đại ca tên. Cái này để cho hai người trong nháy mắt giật mình. Chương 160, trở về. Chương 160, trở về. Lôi đài phía trên, một tên nữ trọng tài tuyên án lấy trận đấu kết quả. Bản chương đấu vòng loại quyết đấu đã kết thúc. Trận tiếp theo luận võ đấu vòng loại quyết đấu, có tiên bảng đệ nhất Lâm Thiên đối chiến. Lúc này, tên kia chủ trì người nhìn trong tay đối chiến biểu. Khi nàng khi nhìn đến một người khác tên lúc, cả người đều nao nao. Rất nhanh, cặp mắt của nàng bên trong đột nhiên phát ra điểm điểm tinh quang. Nàng thanh âm ẩn ẩn hưng phấn nói, có Lâm Thiên học trưởng đối chiến sinh viên đại học năm nhất Tô Hồng Tiêu. Dứt lời, nàng ánh mắt hưng phấn quét hướng bốn phía, tìm kiếm lấy cái kia tình nhân trong động. Tô Thần. Hai chữ này đã không biết tại khi nào trở thành rất nhiều nữ sinh trong lòng hoàn mỹ bạn lữ. Nhất là tấm kia nguyệt hạ hai cánh, hiện hiện không trung thân ảnh ảnh chụp, càng là không biết mê đảo bao nhiêu các học tỷ tâm a. Lúc này, cái này sinh viên đại học năm nhất cũng chính là người nữ chủ trì, nàng đôi mắt đẹp phát ra nhanh chóng đánh giá trong đám người, bây giờ, nàng chỉ muốn mau chóng tận mắt nhìn thấy Tô Thần bộ dáng, thấy phong thái. Không chỉ là nàng, rất nhiều học viên tại nghe đến cái tên này lúc, tất cả đều hưng phấn lên. Tô Thần ở đâu? Hắn trở về rồi sao? Đúng vậy a, đã rất lâu chưa thấy qua Tô Thần. Hắn lần này thật trở về rồi sao? Lúc này, lôi đài phía trên Lâm Thiên, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Hắn nhưng là thiên bảng đệ nhất cường giả. Vì cái gì người xem lại đều đang kêu Tô Thần? Điều này cũng làm cho hắn trong lòng ngạo khí, không cách nào lắng lại. Cũng càng thêm muốn tự tay đánh bại Tô Hồng Tiêu, để chứng minh hắn thực lực. Các ngươi hô cái gì đâu? Chúng ta Lâm ca mới thật sự là thần. Không sai, chúng ta Lâm ca thế nhưng là thiên bảng đệ nhất cường giả, dù là cái kia Tô Hồng Tiêu dám đến, cũng chỉ có bại phần. Lúc này, Lâm Thiên mê đệ mê mội nhóm vào ảo trợ uy lên. Thả ngươi dám. Chúng ta Tô Thần mới thật sự là thần. Nếu như chúng ta Tô Thần tại cái này, tuyệt đối có thể thắng Lâm Thiên. Không sai, chúng ta Tô Thần mới là duy nhất chân thần. Đông đảo Tô Hồng Tiêu mê đệ mê mội mê tỷ nhóm, tất cả đều giận lên, ào ào bắt đầu phản bác. Ha ha, vậy các ngươi Tô Thần đâu? A, các ngươi Tô Thần người đâu? Làm lên con rùa đen rút đầu. Thảo, các ngươi mới là rùa đen rút đầu. Trong lúc nhất thời, tràng diện có chút hỗn loạn. Trương Thư Nhu không nhìn lộn xộn thanh âm, nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng lôi đài phía trên. Nàng tin tưởng Tô Hồng Tiêu hôm nay nhất định sẽ tới. Hơi hơi cúi đầu. Thế nhưng là, đã trọn vẹn nửa năm lâu, hắn vẫn là không có tin tức gì, dường như theo trên thế giới biến mất. Trong khoảng thời gian này, nàng cho Tô Hồng Tiêu phát rất nhiều tin tức, cũng đánh rất nhiều điện thoại. Nhưng vẫn không có chiếm được bất luận cái gì hồi phục. Bất quá, nàng cũng không lo lắng Tô Hồng Tiêu sẽ xảy ra chuyện. Dù sao, trong lòng của nàng, Tô Hồng Tiêu là tuyệt nhất nam tử, hắn nhất định không có việc gì. Thật lâu, lôi đài phía trên, nhưng vẫn là chỉ có Lâm Thiên một người. Lâm Thiên khẽ chau mày, con người quét hướng phía dưới. Hắn cũng đã sớm muốn cùng tên kia đệ nhất võ trạng nguyên giao thủ một lần. Bây giờ lại không nghĩ rằng, cái kia Tô Hồng Tiêu thế mà thật không đến. Đây chính là toàn quốc võ đại, duy nhất hàng năm tiến hành một lần luận võ giải đấu lớn. Bỏ lỡ cơ hội lần này, liền phải chờ thời gian một năm a. Chẳng lẽ, ngươi thật là bởi vì sợ? Lúc này, rất nhiều sùng bái Tô Hồng Tiêu tân sinh nhóm tất cả đều rất cảm thấy thất lạc. Cái kia Tô Thần, thế nhưng là bọn hắn những thứ này sinh viên đại học năm nhất bên trong anh hùng. Có hắn tại, những học sinh cũ kia mới không dám tùy ý làm bậy khi dễ bọn họ những này tân sinh a. Bây giờ, trọng yếu như vậy thi đấu, Tô Thần thế mà còn là không có tới. Lúc này, Trương Thư Nhu tâm cũng là dần dần treo lên. Tô Hồng Tiêu, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào rồi? Ngươi là gặp phải phiền phức gì, mới một mực không cách nào trở về trường sao? Bây giờ, đã đến cuối cùng trước mắt, nếu như ngươi không về nữa, thì không cách nào tham gia toàn quốc võ đại luận võ giải đấu lớn a. Khán đài phía trước nhất, Bạch Tuyết lao sư đồng dạng hai tay nắm chặt ở cùng nhau. Nội tâm của nàng điên cuồng loạn động, rất là thê lương. Tô Hồng Tiêu dù sao cũng là nàng tự mình chọn lựa trở về đắc ý học sinh. Bây giờ lại, biết rất rõ ràng hắn không có khả năng trở về. Nhưng làm nữ sinh kia hô lên tên của hắn lúc, ta vì sao còn sẽ như thế chờ mong đâu. Lôi đài phía trên, nữ tử kia người chủ trì, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Không nghĩ tới, Tô Thần cuối cùng vẫn là không có thể trở về đến. Bất quá, bây giờ thời gian đã đến, nàng cũng chỉ có thể mở miệng tuyên án kết quả. Lần này luận võ, bởi vì Tô Hồng Tiêu đồng học chưa đến, bản trường người thắng, vì đợi một chút. Đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó chỉ nhìn một đạo hắc ảnh ầm vang từ cao không mà rơi, đập ầm ầm tại lôi đài phía trên. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tất cả đều trợn to hai mắt nhìn về phía lôi đài phía trên. Chỉ nhìn Lâm Thiên đối diện 10m bên ngoài, xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là người mặc một bộ áo đen, thân thể thẳng tắp mà đứng nam nhân. Hắn rốt cuộc đã đến. Quang là nhìn xa xa, liền có thể theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí thế. Mặc dù ngàn vạn người, ta cũng hướng chi. Ngoại trừ Tô Thần, còn có ai có thể có loại khí thế này? Tô Thần thật tới rồi sao? Cao Hùng kinh ngạc nhìn hướng cái kia lôi đài phía trên, ánh mắt hoàn toàn bị cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh hấp dẫn. Cao Hùng ca, thật là Tô đại ca về đến rồi. Phạm Duệ kích động nhìn hướng cái kia lôi đài phía trên, người mặc áo đen quen thuộc nam tử. Cao Hùng con ngươi bỗng nhiên cùng tiệm, sau đó bỗng nhiên đứng dậy cùng hô. Tô Thần, là Tô Thần về đến rồi. Nghe được Cao Hùng hò hét thanh âm về sau, trong nháy mắt sinh ra phản ứng dây chuyền. Chỉ nhìn càng ngày càng nhiều học viên nhóm, ào ào đứng lên. Điên cuồng a quát lên. Tô Thần. Á á á. Tô Thần về đến rồi. Thật là Tô Thần. Ta liền biết, Tô Thần nhất định sẽ trở lại. Lôi đài phía trên, Lâm Thiên âm tình bất định nhìn về phía trước người. Người kia sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt tối tăm thâm thúy, không có chút nào vì cái kia chấn thiên tiếng hò hét mà sinh ra một tia chấn động. Chẳng biết tại sao, chỉ là nhìn lấy hắn, liền để người từ nội tâm cảm thấy đáng sợ. Không, cái này sao có thể? Lâm Thiên hung hăng lắc đầu. Hắn chỉ là một tên sinh viên mới vào năm thứ nhất thôi, dù là hắn là năm nay toàn quốc đệ nhất võ trạng nguyên, trải qua học phủ một năm tu luyện, nhưng nước vỡ thiên, tối đa cũng thì liệt nguyện cảnh tam tinh tả hữu thực lực. Nhưng hắn Lâm Thiên đâu? Hắn nhưng là dòng giá tại kinh đô võ đại, chọn vẹn tu luyện 4 năm thiên tài học viên a. Bây giờ thực lực sớm đã đạt đến liệt nguyện cảnh ngũ tinh đỉnh phong chi cảnh. Hắn làm sao có thể chưa chiến mà trước khi đảm? Tô Hồng Tiêu bình tĩnh đứng ở lôi đài phía trên, tuy nhiên không biết tại sao những người kia đều đang reo hò tên của hắn, bất quá những thứ này đều cùng hắn không có có quan hệ gì. Lúc này, Tô Hồng Tiêu chậm rãi nhìn hướng tên kia nữ sinh, bình tĩnh hỏi, "Học tỷ, ta không có chế a?" Nữ sinh nhìn lấy hắn đôi trong mắt kia, run nhẹ nhẹ. "Không, không có." Chương 161, một chiêu. Chương 161, một chiêu. Lúc này, rất nhiều trường học lãnh đạo cao tầng, tất cả đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Hồng Tiêu thế mà còn sống. Lúc này, Trương Thư Nhu trong mắt chứa nhu tình nhìn hướng đạo thân ảnh kia. Hắn cũng đồng dạng thấy được nàng. Thế nhưng là, Trương Thư Nhu đột nhiên run lên trong lòng, đó là song dạng gì con người, chết lặng, thâm thúy, u ám. Vì cái gì, theo trong mắt của hắn, lại cũng không nhìn thấy trước kia ôn nhu cùng sáng sủa. Cái này trong vòng nửa năm, hắn cứu lại gặp được chuyện gì a? Lúc này, vừa làm xong nhiệm vụ theo Trung Huyễn Tử chạy tới Hồng Điệp, cũng đồng dạng thấy được lôi đài phía trên thân ảnh quen thuộc. Tô sư đệ. Hồng Điệp đầy mắt mừng rỡ, mất tích nửa năm lâu Tô sư đệ rốt cục trở về. Lúc này, Trung Huyễn Tử con ngươi bỗng nhiên nhất điểm, thân thể của nàng cứng ngắc ngay tại chỗ. Người khác không biết, có thể nàng lại vô cùng rõ ràng. Tô Hồng Tiêu không phải nửa năm trước đó liền chết sao? Bây giờ, hắn thế mà trở về. Trọng yếu nhất là, trên người hắn ẩn tàng cái kia cố khí tức khủng bố, lại khiến nàng đều cảm thấy hoảng sợ. Trung lão sư, ngươi thế nào? Lúc này, Hồng Điệp phát hiện Trung lão sư tựa hồ có điểm gì là lạ. Trung Huyễn Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, không có gì, chúng ta trước đi quan chiến đi, trễ giờ liền muốn đến với ngươi. Ừm ân. Hồng Điệp gà con mổ thóc đồng dạng nhẹ gật đầu, sau đó vui vẻ ánh mắt thì thủy chung rơi vào Tô Hồng Tiêu trên thân. Giáo viên trên chỗ ngồi, Bạch Tuyết con ngươi đồng dạng tại điên cuồng lấp lóe. Nàng không dám tin nhìn hướng Tô Hồng Tiêu. Vui sướng trong lòng, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Hán, thế mà còn sống. Thật, quá tốt rồi. Bất quá, nàng đồng thời cũng phát hiện Tô Hồng Tiêu trên thân biến hóa. Đã từng hắn, là như vậy thích cười. Thế nhưng là, bây giờ hắn cái kia bình tĩnh gương mặt phía trên, lại giống như lồng bao một tầng xương lạnh đồng dạng. Cái kia từng con ngươi sáng ngời bên trong, cũng chỉ còn lại có như vực sâu đồng dạng thì diệt. Bạch Tuyết rất muốn hiện tại thì hỏi một chút hắn, nửa năm này đều đi nơi nào, xảy ra chuyện gì. Bất quá, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hết thảy cũng chờ kết thúc về sau rồi nói sau. Bạch Tuyết cưỡng ép đè xuống nghi ngờ trong lòng, nhìn về phía đài cao. Lôi đài phía trên, Lâm Thiên chau mày nhìn hướng cái kia áo đen nam tử, ngươi chính là Tô Hồng Tiêu. Ừm. Tô Hồng Tiêu nhìn hướng người này khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Đạo này thanh âm bình tĩnh, lại làm cho người ở chỗ này tất cả đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tô Thần uy vũ, ta dựa vào, đây chính là chúng ta Tô Thần. Vẫn là trước sau như một bà khí. Trong lúc nhất thời, toàn trường triệt để sôi trào lên. Ngươi, Lâm Thiên bàn tay đột nhiên nắm chặt, ngươi quả nhiên đầy đủ cường, hôm nay ta Lâm Thiên thì không phải muốn thử một chút thủ đoạn của ngươi. Dứt lời, hắn đột nhiên nhìn hướng tên kia nữ sinh. Có thể bắt đầu chưa? Tên kia nữ sinh lập tức lấy lại tinh thần, thối lui đến phía dưới lôi đài. Sau đó, nàng cầm lấy microphone, lớn tiếng nói, bản trường luận võ chính thức bắt đầu. Theo lời của nàng rơi xuống, chỉ nhìn cái kia Lâm Thiên trong tay tam xích trường kiếm đột nhiên tế ra. Hắn nhìn hướng Tô Hồng Tiêu đôi trong mắt kia bên trong tràn đầy chiến ý. Tô học đệ, hôm nay thì để ta xem một chút năng lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Có thể vừa nói xong, hắn liền phát hiện cái kia Tô Hồng Tiêu căn bản không có đáp lại, chỉ là lặng lặng đứng ở nguyên địa. Đáng giận, thế mà bị một tên tân sinh như thế xem nhẹ chính mình. Lâm Thiên Thân là thiên bảng đệ nhất cường giả, khi nào từng chịu đựng như thế khinh miệt. Nhìn lấy sắc mặt kia âm tình bất định Lâm Phong, Tô Hồng Tiêu do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn thương ngươi." Lâm Phong nhìn lấy giọng nói kia chăm chú Tô Hồng Tiêu nao nao, sau đó hắn cũng chân thành nói, "Nếu như ngươi có thể đón lấy ta cái này một chiêu, như vậy ta liền trực tiếp nhận thua, đồng thời kinh đô võ đại thiên bảng đệ nhất vị trí cũng trực tiếp nhường cho ngươi." Tô Hồng Tiêu khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, "Ta đã biết, xin động thủ đi." Lâm Phong đột nhiên giơ lên trong tay tam xích trường kiếm, "Tô học đệ xin cẩn thận, ta chiêu này từng vượt cấp từng đánh chết lĩnh chủ cấp lục giai hung thú." Nhìn đến giữa im lặng Tô Hồng Tiêu, hắn lúc này không do dự nữa, mở miệng uống mạnh nói, "Địa giai sơ cấp kỹ năng phong chi vẫn diệt." Theo giận âm vang lên, trong tay hắn tam xích trường kiếm trong nháy mắt chỉ hướng Tô Hồng Tiêu. Bởi vì trong lòng chi hoảng sợ, hắn ngay từ đầu liền sử xuất tối cường tất sát kỹ năng. Nếu như chiêu này không cách nào đánh bại Tô Hồng Tiêu, như vậy hắn cũng không có khả năng lại có chút phần thắng. Bên kia một chiêu định càn khôn, cuồng bạo năng lượng màu xanh, trong nháy mắt tự tam xích trường kiếm chi đầu hội tụ mà ra. Quanh theo năng lượng ngưng tụ đến cực hạn, một đạo phá hư thanh quang trong nháy mắt bắn tới. Quang mang chiếu rất nhiều học viên đều nhấc tay ngăn tại trước mắt, chỉ có thông qua khe hở nheo mắt lại mới có thể miễn cưỡng thấy rõ tình cảnh này. Cái kia phá hư thanh quang, chỗ sinh ra uy lực khủng bố, lại khiến không gian sinh ra từng trận bận bèo gần sóng. Sau đó thẳng hướng Tô Hồng Tiêu xuyên tới. Sở hữu người tại phát hiện Tô thần thế mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích lúc, tất cả đều khẩn trương nắm lên bàn tay. Tất cả mọi người đại não đều đã thẻ máy. Tô thần đang làm gì? Đối mặt khủng bố như vậy công kích, hắn vì sao không trốn không né bất động a? Tại chỗ học viên, không có người nào dám nói có thể đỡ Lâm Thiên cái này tối cường nhất kích. Dù sao, có thể lâu dài chiếm lấy thiên bảng đệ nhất người, không có thực lực là không thể nào. Bây giờ, cái kia Tô thần thế mà vẫn như cũ mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả động cũng không động một cái. Chẳng lẽ, hắn lúc trước là cố lộng huyền hư, là đi cầu bại? Loại này kinh khủng công kích, một khi rơi xuống trên thân, cái kia đem hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không chỉ là học viên nhóm, liền những giáo sư kia cùng an phó hiệu trưởng đều bỗng nhiên nắm chặt lên nắm đấm. Bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ bây giờ Tô Hồng Tiêu. Bất quá, bọn hắn vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Tô Hồng Tiêu tâm tính, bọn hắn trong bóng tối vẫn hơi hiểu biết. Tuyệt đối không phải loại kia lỗ mãng người. Thanh quang nổi lên bốn phía, cuồng bạo phá hư thanh quang đã tới trước mắt. Tô Hồng Tiêu tóc đen bay phấp phới, nhưng hắn chỉ là chậm rãi giơ lên ngón trỏ tay phải. Đinh phá hư thanh quang của tới, trong nháy mắt chuẩn xác không sai, rơi vào Tô Hồng Tiêu duỗi ra thon dài đầu ngón tay phía trên. Sau đó, thanh thúy chi tiếng vang lên. Đồng thời, cái kia phá hư thanh quang nhưng đang nhanh chóng tiêu tán. Lâm Thiên khuôn mặt kinh hãi nhìn một màn trước mắt, cả người đều giật mình tại nguyên chỗ. Hắn thậm chí là liền hô hấp đều đã đình chỉ. Cái này sao có thể? Không chỉ là Lâm Thiên, toàn trường thầy trò đều bị một màn trước mắt rung động ngay tại chỗ. Loại này đánh vào thị giác, cùng tính giác trùng kích, hoàn toàn để bọn hắn đại não lâm vào trệ máy trạng thái, mọi người dưới đài ào ào tự lẩm bẩm lên. Ta không phải đang nằm mơ sao? Tô thần hắn, thế mà chỉ dùng một ngón tay, liền đến đón lấy Lâm Thiên tối cường sát chiêu. Cái này, thật là chân thực thế giới sao? Lúc này, có người bỗng nhiên đứng lên, hắn điên cuồng gào rú, thanh âm như sớm. Thiên không sinh Tô thần, thiên phú giả vạn cổ như đêm dài. Chương 162, nhưng nhất định muốn tin tưởng hắn a. Chương 162, nhưng nhất định muốn tin tưởng hắn a. Ta thua. Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe đến nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, một đôi trong con mắt toát ra kính nể cùng kính sợ. Ngươi là chúng ta kinh đô võ đại, hoàn toàn xứng đáng thiên bảng đệ nhất cường giả. Nghe được Lâm Thiên lời nói, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. A, Tô thần thế mà thật thắng. Tô thần uy vũ, Tô thần thiên hạ đệ nhất. Bạch Tuyết lão sư bưng bít lấy môi đỏ, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Tiểu gia hỏa này, hiện tại đến cùng phát triển đến loại cảnh giới nào a? Bây giờ, toàn bộ quan chiến tất cả trường học cao tầng, tất cả đều ánh mắt lóe lên, nhìn hướng lôi đài phía trên thân ảnh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, tiểu gia hỏa này giống như đã đạt đến liền bọn hắn cũng không đủ sức ngăn cản cảnh giới. An phó hiệu trưởng càng là nội tâm rung động, bây giờ hắn nhưng là tịch dương cảnh bắt tinh thiên phú giả. Liền hắn đều theo Tô Hồng Tiêu trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. An Dĩ Sơn chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được. Nếu như độc thủ, sợ là trong vòng 3 chiêu liền sẽ bại tại hắn trong tay. Tên điên nữ sinh lập tức cao giọng nói, lần này luận võ, người thắng Tô Hồng Tiêu đồng học. Tô thần, Tô thần, Tô thần. Nghe được toàn trường tiếng hoan hô, Tô Hồng Tiêu thâm thúy trong con người, lại không có không một chút phản ứng. Bây giờ đấu vòng loại kết thúc, hắn cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Theo cước bộ nâng lên, mấy cái lấp loé ở giữa, Tô Hồng Tiêu liền đã biến mất tại chỗ bên trong. Tô Hồng Tiêu hành tẩu dưới ánh mặt trời, trường học bên trong. Bây giờ cũng là thời điểm cùng sở hữu người chặt đứt liên hệ. Hiện tại cùng hắn trở thành bằng hữu người, nói không chừng đều sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cho nên, tại sự kiện này không có giải quyết triệt để trước đó, hắn không cách nào tại cùng bất luận kẻ nào có chỗ giao tiếp. Tô sư đệ. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Hồng Điệp một đường theo đấu võ trường bên trong đuổi tới. Nàng ngăn tại Tô Hồng Tiêu trước người, "Tô sư đệ, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào à nha? Vì cái gì trở về cũng không để ý đến chúng ta a? Tránh ra, không nên cản đường của ta." Tô Hồng Tiêu lạnh giọng phun ra, sau đó cất bước mà đi. Hồng Điệp quay người nhìn hướng cái kia đi đến phương xa thân ảnh, giật mình ngay tại chỗ. "Tô sư đệ, hắn thế nào?" Đối mặt Tô Hồng Tiêu lạnh nói, nàng cũng không sức sống, chỉ là lo lắng. Nếu như không phải chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt sẽ không lạnh lùng như vậy. Nàng vẫn chưa hết hy vọng, trong nháy mắt đuổi theo, kéo lại Tô Hồng Tiêu cánh tay. Có thể vừa chạm đến Tô Hồng Tiêu cánh tay lúc, nàng cả người liền bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia Tô Hồng Tiêu nhìn về phía nàng, một đôi mắt bên trong tràn đầy u lãnh cùng lạ lẫm. Chỉ nghe, hắn thanh âm đã lạnh lùng cùng cực. "Ngươi không muốn lại đến với ta?" Lúc này, đuổi theo phía sau Bạch Tuyết, Trương Tư Du, Cao Hùng cùng Phạm Duệ bọn người, tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Tô Hồng Tiêu bình tĩnh đảo qua mấy người, sau cùng ánh mắt rơi vào Bạch Tuyết lão sư trên thân. "Bạch lão sư, chúng ta thay cái thanh tịnh địa phương nói." Vừa dứt lời, hắn đã trong nháy mắt đi tới Bạch Tuyết lão sư bên cạnh, mang theo nàng bay lên không trung. Tô thần hắn đã đạt tới Tịch Dương chi cảnh rồi. Cao Hùng không dám tin nhìn hướng trên không trung. Không sai được, Tô đại ca thật sự là hắn vượt qua liệt nguyệt chi cảnh. Phạm Duệ thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại rất xác định. "Có điều, vì cái gì ta đột nhiên cảm giác Tô thần có chút kỳ quái a?" Cao Hùng gãi đầu một cái, hắn giống như đã không biết chúng ta đồng dạng. Dứt lời, Cao Hùng tức giận nói, "Chẳng lẽ lại tên kia bây giờ trở nên lợi hại, không nguyện ý nhận biết chúng ta những thứ này bằng hữu rồi?" "Không, sẽ không." Nghe được cái kia ôn nhu thanh âm, hai người toàn đều nhìn về Trương Thư Nhu học tỷ. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, "Hắn tuyệt đối không phải người như vậy, có lẽ..." Nói đến đây, Trương Thư Nhu nắm chặt lên bàn tay. "Hắn có cái gì nỗi khổ đi?" "Nỗi khổ tâm." Cao Hùng nao nao, nhìn về phía Phạm Duệ. "Tiểu Duệ tử, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ừm." Phạm Duệ nhẹ gật đầu, "Ta cũng tin tưởng Tô đại ca không phải loại kia xem thường người yếu bằng hữu người, nếu không ngay từ đầu hắn liền sẽ không vì chúng ta ra mặt." Ừm, Cao Hùng sờ lên cái cằm, "Ta cảm thấy các ngươi nói rất đúng, nếu thật là dạng này, chúng ta phải nghĩ biện pháp trợ giúp Tô thần." "Thế nhưng là, làm như thế nào giúp đâu?" Phạm Duệ bình tĩnh nói, muốn giúp đỡ, đầu tiên phải biết chuyện gì xảy ra mới được. "Có điều, ta muốn sự kiện này khẳng định rất nghiêm trọng, đây cũng là Tô đại ca không muốn cùng chúng ta nhận nhau nguyên nhân a. Cho nên, chúng ta bây giờ tốt nhất tin tưởng Tô đại ca, hắn nhất định có thể tự mình giải quyết." "Nha, Tiểu Duệ tử, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh mà." Cao Hùng một thanh ôm trầm Phạm Duệ, "Thế nhưng là chúng ta không hề làm gì, có phải hay không quá không trượng nghĩa?" Phạm Duệ tránh thoát trói buộc, sửa sang lại cổ áo, "Nếu như ngay cả Tô đại ca đều không giải quyết được, chúng ta lên cũng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì thôi." "Tiểu Phạm Duệ nói không sai." Trương Thư Nhu vịn Hồng Điệp đi tới, "Bây giờ, chúng ta mặc dù là hắn làm không là cái gì, nhưng nhất định muốn tin tưởng hắn." "Ừm." Mấy người mãnh liệt gật gật đầu. "Tin tưởng Tô thần." Kinh đô võ đại, trong đỉnh giữa hồ. Bạch Tuyết nhìn lấy bên cạnh thẳng tắp thân ảnh, đôi mắt đẹp lấp lóe dị dạng ánh sáng. "Tô đồng học, ngươi nửa năm này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã..." "Ừm, ta đã chết qua một lần." Tô Hồng Tiêu nhìn hướng trong hồ nước du động con cá, "Lần này trở về, là vì đã từng đáp ứng ngươi sự tình. Chờ lần này 10 vị trí đầu võ đại luận võ giải đấu lớn kết thúc, ta liền muốn đi tham gia đế quốc tổ chức Ngũ Khôi chi chiến, ngày sau, sợ là cần thật lâu mới có thể về đến rồi." "Ngũ Khôi chi chiến?" Bạch Tuyết khuôn mặt đỏ rùng, "Loại này thi đấu, một khi ngươi có thể đoạt giải nhất, chắc chắn nổi tiếng toàn bộ đế quốc. Khi đó, đế quốc tất cả cao tầng đều muốn nhớ kỹ ngươi tên." Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nói, "Những thứ này cũng không đáng kể, chỉ là bởi vì đáp ứng Tống giáo quan cùng Tần tướng quân bọn hắn. Lần này theo ngươi trò chuyện, chỉ là muốn xác định một chút luận võ giải đấu lớn thời gian cụ thể cùng địa điểm." Bạch Tuyết nhìn lấy cái kia giống như thay đổi một người Tô Hồng Tiêu, nội tâm khuôn mặt có chút động. Tuy nhiên nàng không biết cụ thể sự tình, nhưng nàng có thể nghĩ đến. Sự kiện này tuyệt đối không thể coi thường. Nàng cũng không có hỏi nhiều nữa, cũng đã không cần hỏi lại. Nàng tin tưởng, cái này bị nàng coi trọng học sinh, vô luận như thế nào cũng sẽ không biến thành một đầu mất khống chế manh thú. Lần này luận võ giải đấu lớn, đem tại sau 3 ngày Ma Đô võ đại cử hành. Đến lúc đó sẽ để ta tới dẫn đội, tiến về Ma Đô võ đại. "Ma Đô võ đại?" Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nhẹ gật đầu, "Ta đã biết Bạch lão sư, sau 3 ngày ta sẽ trở về." Vừa dứt lời, một trận gió nhẹ phất qua, Tô Hồng Tiêu thân ảnh đã biến mất tại trong đỉnh. Bạch Tuyết bước ra một bước, ngước mắt nhìn hướng 10.000 dặm án mây. "Tô đồng học, vô luận ngươi muốn làm gì, đều thỉnh. Nhất định muốn chú ý an toàn a." Chương 163, Trà Lâu, đêm mưa. Chương 163, Trà Lâu, đêm mưa. Kinh đô, Tư Mã gia tộc, một tòa uy nghiêm trong phủ đệ. Tư Mã Hàn đứng hàng trong viện, trong tay vuốt vuốt hai viên dạ minh châu. Sắc mặt hắn âm trầm, tựa hồ là đang chờ lấy cái gì. Lúc này, một tên hạ nhân xuất hiện hắn bên cạnh. "Thiếu gia, đã hỏi thăm rõ ràng, thật là hắn." "Không sai, đã xác định, lần này xuất hiện tại kinh đô võ đại bên trong người, cũng là cái kia Tô Hồng Tiêu." Xoạt xoạt. Tư Mã Hàn bàn tay đột nhiên một nắm, hai cái minh châu trong nháy mắt vỡ nát. Sắc mặt hắn âm trầm nói, "Đáng chết. Lần trước bởi vì giết tiểu tử kia, ta Tư Mã gia bị cái kia Phục Thành An cái lao già kia yêu cầu không ít bảo vật, mới chịu bỏ qua. Bây giờ, tiểu tử kia thế mà không chết, còn sống trở về." Tên kia hạ nhân con ngươi đảo một vòng nói, "Thiếu gia, bây giờ hắn thì tại kinh thành, không bằng chúng ta phái người trực tiếp bắt hắn cho." Tư Mã Hàn trầm mặc một lát, sau đó con ngươi nhất điểm, lộ ra vẻ dữ tợn. "Chờ sẽ cho người đi đem lão giả kia mời đi ra, bây giờ là đến hắn báo ân thời điểm. Chỉ cần hắn xuất thủ, cái kia Tô Hồng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ." Tên kia hạ nhân lập tức cung kính nói, "Vâng." Tư Mã Hàn ánh mắt âm trầm nói, "Hiện tại để cho ta nghi hoặc là, hắn đến tột cùng là làm sao sống được? Lúc đó thế nhưng là Liễu Hồn lão giả kia thân tự động tay, dù là hắn vừa mới nhập Hám Thiên chi cảnh, nhưng một kích kia cũng có thể triệt để miểu sát Tô Hồng Tiêu cái kia con kiến hôi mới đúng. Thế nhưng là bây giờ, hắn vì cái gì còn sống đâu?" Cái kia hạ nhân lập tức nói, "Thiếu gia, có phải hay không cái kia Liễu Hồn cố ý lưu thủ rồi?" "Không có khả năng." Tư Mã Hàn thanh âm chắc chắn nói, lúc đó ta ngay tại tràng, tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Cái này, ngắn ngủi yên lặng, Tư Mã Hàn đột nhiên nhìn hướng cái kia hạ nhân, hỏi, bây giờ hắn người ở nơi nào? Hồi bẩm thiếu gia, cái kia Tô Hồng Tiêu bây giờ chính tại kinh đô biên giới vùng ngoại thành trà lâu nghe kịch. Nghe cái gì kịch? Giống như, tựa như là một trận báo thủ bộ phim. Hôm nay, nửa đêm, vừa vặn, nguyệt hắc phong cao, thiên giống như muốn mưa, quần quần tiếng sấm vang minh không ngừng. Gào thét chi phong như là gào khóc thảm thiết, âm u cùng cực. Nhưng tại phồn vinh trong kinh đô, còn có một chỗ rách nát địa khu. Chỗ đó người người sống đến độ như cùng một cái chó. Tuy nhiên rách nát, nhưng trong này có một tòa trà lâu. Lâu mặc dù đơn sơ, lại là phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Có thể người tới nơi này, xưa nay không là đại quan quý tộc, cơ bản đều là tầng dưới chót nhất người. Đơn giản là, tiện nghi. Trà trên lầu, một chỗ yên lặng vị trí bên trên, ngồi ngay thẳng một tên áo đen nam tử. Rõ ràng cái khác trên chỗ ngồi đều là ngồi lầy người, có thể duy trì có bàn của hắn bên cạnh chỉ có hắn một người. Chỉ vì, phàm là tới gần hắn người, đều cảm thấy xương sống lưng phát lạnh. Lúc này, một cái mang theo bầu rượu, say khướt lao hắn đi tới. Hắn một thân lam lũ, đầu đội vết nước mũ rơm. Liên đi bộ lung la lung lay, hai gò má đỏ bừng. Rõ ràng là đã uống không ít rượu. Bịch. Một bước không đi tốt, lao hắn kia trực tiếp một đầu va vào một vị phụ nữ trong ngực. Từ đâu tới ăn mày, mau mau cút. Phụ nữ kia một tay lấy lao hắn đẩy trên mặt đất. Thật sự là suối quẩy. Ai ngờ lao hắn kia vui cười ha ha, trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Đương nhiên, hắn đứng tại áo đen nam tử bên cạnh bàn, nhãn cầu cười híp mắt nhìn hướng cái kia áo đen nam tử. Tiểu huynh đệ, người khác đều đang uống trà, duy chỉ có ngươi cùng ta đang uống rượu, như nếu không chê lão hán ta thân tặng có thể hay không cùng một chỗ uống. Mời ngồi. Cái kia áo đen nam tử hơi hơi đưa tay, làm ra một cái thỉnh cử động. Hắc hắc, lão hán ta vừa liếc mắt thì nhìn ra tiểu huynh đệ ngươi không phải bọn hắn loại kia phàm phu tục tử. Dứt lời, lão hán kia vui vẻ đặt mông ngồi xuống, an vị tại áo đen nam tử đối diện. Áo đen nam tử vẫn chưa nhìn hắn, vẫn như cũng nhìn hướng trên đài bộ phim. Cái này đích xác là một trận báo thủ bộ phim. Đồng thời, hắn giơ lên trong tay chén trà, có thể trong chén lại không phải trà, mà là một loại rượu mạnh. Tiểu La rượu mạnh, cửa vào chỉ cảm thấy toàn bộ cổ họng đều là nóng bỏng. Thế nhưng là áo đen nam tử mỗi lần bưng lên, để xuống, trong chén rượu mạnh liền đã trống rỗng. Tựa hồ, loại kia rượu mạnh với hắn mà nói thì như nước. Hắn lần nữa cầm lên vỏ rượu, chuẩn bị rót rượu nhập bát. Nhưng vào lúc này, tay của hắn lại bị một đầu bàn tay bẩn thỉu cho ngăn lại. "Đến tiểu huynh đệ, thử một chút ta rượu này, cam đoan để ngươi uống còn muốn uống." Lão hán kia cắn một cái mở bẩn thỉu tiểu nắp hồ lô, liền ngã vào áo đen nam tử chén rượu trong tay bên trong. Áo đen nam tử nhìn lấy trong chén tràn đầy rượu, ngửi ngửi cái kia cố mùi rượu vị, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Lúc này, tay của hắn đột nhiên bị cái kia bàn tay bẩn thỉu nắm, một cỗ nội kình năng lượng cuốn tới. Áo đen nam tử con ngươi hơi hơi nhất điểm, trong gân mạch nhấp nhoáng quần quần tử lôi. Lão hán kia bỗng nhiên thu về bàn tay, liền mơ hồ ánh mắt đều rõ ràng lên. Sau đó, bàn tay hắn bỗng nhiên vô bàn một cái. Hảo thủ đoạn. Áo đen nam tử nhìn hướng trong tay bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đồng dạng vỗ bàn một cái. Hảo tiểu. Dứt lời, hai người con ngươi nhìn nhau, lặng im vô thanh. Thật lâu, lão hán dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói, ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi muốn làm cái gì. Có điều, khuyên ngươi một câu, sự kiện này tốt nhất thôi. Áo đen nam tử tự mình, lần nữa rót một chén rượu mạnh. Hắn thanh âm bình tĩnh lại u lãnh. Nếu như, người nhà của ngươi thời khắc bị uy hiếp, ngươi sẽ thôi sao? Ta không có người thân. Đã như vậy, ngươi cần gì phải tới quê ta, ngươi cũng bản không nên tới. Lão hán thanh âm đột nhiên như hàn đao, có thể ta từng thua thiệt Tư Mã ra một cái nhân tình, bây giờ ta là tới còn rơi cái này gánh vác đã lâu nhân tình. Vừa dứt lời, mặc kệ là hát hí khúc người, vẫn là xem trò vui khách, tất cả đều cấp tốc tối lui. Trong lúc nhất thời, vừa còn phi thường náo nhiệt trà lâu, trong nháy mắt biến đến yên tĩnh vô cùng. Vô luận là ai, chỗ ở chỗ này đều sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn. Lúc này, toàn bộ cũ nát trong trà lâu cũng chỉ còn lại có hai người. Hai người ngồi tại trên ghế dài, không người đọc trước, cũng không có người mở miệng trước, nhưng lại có tiếng gì đó phá vỡ phần này ngắn ngủi yên tĩnh. Chỉ nghe tí tách, giọt đáp đáp đáp, đen nhánh không trung rơi xuống giọt mưa, theo chậm chạp biến thành mưa rào tầm tã. Vô số giọt mưa điên cuồng nện ở trên mái hiên, trên cửa sổ, hình thành thanh âm giống như một trận tịnh đại hòa âm. Lão hán ánh mắt điên cuồng lấp lóe, tiếng như lanh ngào, ngươi là theo ta đi, vẫn là tại nơi này. Nghe cái kia giấu giếm sát cơ thanh âm giàn mua, áo đen nam tử sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như ưu thủy, chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ nhàng để xuống bát, sau đó dùng màu đen tay áo dài lau miệng một bên với rượu. Lúc này, hắn lại rót cho mình một chén rượu mạnh, đồng thời chỉ nghe hắn bình tĩnh mở miệng nói ra một câu. Lão hán kia nghe xong, mắt đột nhiên lấp lóe. Lầu bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, gió càng ngày càng nhanh. Hai loại thanh âm đan xen, liền như là một người muốn báo thủ tâm đồng dạng, càng ngày càng điên cuồng, càng bạo động, càng điên. Chương 164, mưa đêm âm thanh phiền. Chương 164, mưa đêm âm thanh phiền. Cụ nát ngoài cửa sổ, mưa đêm âm thanh phiền, chỉ nghe áo đen nam tử nhẹ nhàng mở miệng, nếu như tiểu tử suy đoán không tệ, ngài cũng là phục tư lệnh nói tới kinh đô tiểu thất cái đi. Có thể ai có thể nghĩ đến, đệ nhất thiên võ cường giả, thế mà có thể là bộ dáng này. Tiểu tiên bối, tiểu tử, có thể nói đúng. Lão hán con ngươi nhất điểm, thật sâu nhìn chằm chằm cái kia áo đen nam tử. Sau đó, hắn thê lương cười một tiếng, nói, không nghĩ tới, lão già kia còn có thể nhớ đến ta. Áo đen nam tử từ trong ngực xuất ra một kiện đồ vật, Phục Tư lệnh nói đem cái này giao cho ngài. Hắn nói ngài nhìn đến cái này, tự sẽ minh bạch. Lao hán tiếp nhận khối ngọc bội kia, rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn thu hồi ngọc bội, lao mắt đã khôi phục đúng đầu. Hắn nhìn hướng cái kia áo đen nam tử, tiếc hận nói, coi như ta không xuất thủ, nhưng ngươi hôm nay sợ là cũng rất khó đi ra mảnh này bẩn dân khu. Cái này thì không cần ngài lo lắng. Áo đen nam tử lần nữa bưng lên rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Đã tiểu tử dám tới nơi này, thì luôn có người muốn chết. Lao hán cước bộ có chút dừng lại, tịch diệt đã lâu tâm tựa hồ cũng bị phủ lên. Dứt lời, áo đen nam tử nhìn hướng phá cửa sổ bên ngoài đen nhánh tầng mây, sau đó đột nhiên điên cuồng cười to nói, nhân sinh từ xưa, ai không chết? Hôm nay, ngoại trừ ngài bên ngoài, tuyệt không có một cái nào người sống có thể còn sống rời đi nơi này. Nghe được cái kia áo đen nam tử điên cuồng thanh âm, lao hán đục ngầu trong con mắt điên cuồng lấp lóe. Hắn chậm rãi mở miệng nói, thay lão già ta cho lão phục mang câu nói, liền nói ta cảm ơn hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi. Lao hán dứt lời, chậm rãi đứng dậy, thân thể lần nữa lung la lung lay, liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, một đạo vắng vẻ thanh âm bất ngờ từ sau lưng vang lên. Phục Tư lệnh, còn để cho ta cho ngài mang câu nói. Lao hán yên tĩnh không người nguyên địa, đưa lưng về phía áo đen nam tử, hỏi, lời gì? Đã từng đã là quá khứ, tương lai mới là cuộc sống. Lao hán trầm mặc. Hắn hy vọng ngươi có thể đi ra ấm ảnh, ôm ấp qua mình. Làm về đã từng cái kia hán tử đỉnh tiên lập địa, mà không phải một cái tử quỷ. Lao hán hỏi, còn gì nữa không? Chỉ nghe áo đen nam tử, nhẹ nhàng nôn âm thanh đáp lại. Hắn hy vọng ngài, không muốn lại sống được giống con chó. Lầu bên ngoài, mưa to phía dưới. Tiểu khất cái mang theo hồ lô rượu, lung la lung lay rời đi. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều dẫm tại vũng bùn bên trong. Rõ ràng xem ra không có chút nào lực lượng, có thể phía sau của hắn trên mặt đất, tất cả đều xuất hiện thật sâu vũng bùn dấu chân. Hắn ngửa đầu mãnh liệt rót một miệng rượu mạnh, đục ngầu con ngươi nhìn hướng lên phía trên bầu trời đêm. Chỗ đó, đã xuất lập mấy bóng người, trên người của bọn hắn đều tràn đầy sát ý. Lao hắn một miệng rượu mạnh vào trong bụng, đột nhiên cười to nói, tốt một cái nhân sinh tự cổ thủy vô tử, phế vật vô dụng. Không chung một người cầm đầu, mắt lạnh nhìn hướng phía dưới lao hán, thóa mạ một tiếng. Ông. Đúng lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, chỉ nhìn một đạo kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Cái kia năng lượng ba độ khủng bố, khiến không gian như muốn phá thoái. Bốn người sau lưng ảo ảo kinh hãi lui lại. Chỉ nhìn mở miệng nói chuyện người kia, hai bờ vai đầu đột nhiên lăn xuống xuống. Vắng vẻ trong cổ, nhất thời phun ra ba trượng huyết. Theo sát lấy, một đạo thương lão bên trong mang theo như đao lạnh giọng, đột nhiên truyền đến. Lão phu mặc dù đã ra bước, cùng Tư Mã gia có chút dây dưa, nhưng cũng không phải là các ngươi những thứ này tạm tùy có thể đánh giá. Bốn người ánh mắt kinh hãi, ao ao nhìn hướng phía dưới đi vào vũng bùn trong đường nhỏ không người thân ảnh. Chớ nói nữa, đánh giết Tô Hồng Tiêu về sau, lập tức hồi tộc giao nộp. Một người nói chuyện, bốn người liền muốn xông vào trong trà lâu. Mưa to như chút xuống, điên cuồng rơi xuống. Ông. Lúc này, một đạo cuồng phong nhấc lên. Không trung bốn người vừa mới khởi động thân thể, trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt hơi hơi meo lại nhìn về phía trước. Nhìn qua, phía trước dưới bầu trời đêm, xuất hiện một người, hắn tay trái mang theo vỏ rượu, phải tay nắm lấy một thanh hàn kiếm. Cặp kia thâm thúy như vực sâu con ngươi, chính tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Một người trong đó ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Tô Hồng Tiêu. Ung ung ung. Áo đen nam tử không nhìn thanh âm, cầm lên vỏ rượu, vung lên cái chán. Rượu mạnh nhất thời bí mật mang theo nước mưa, lan nhập vị trí hiểm yếu. Cùng phong gào thét, áo đen loạn vũ, mưa to phía dưới, hắn xem bốn người như không, tùy ý uống. Muốn chết. Một người trong đó, bàn tay đột nhiên nâng lên, chỉ nhìn một đạo khí thế như hồng đạo khí, trong nháy mắt đánh nát từng biên hạt mưa, sau đó hướng về áo đen nam tử chặt chém mà đi. Còn lại ba người hai tay vòng ở trước ngực, chờ đợi áo đen nam tử thân thể bị một phân thành hai. Bọn hắn đều là Tư Mã gia cường giả, năm người đều là Tịch Dương cảnh ngũ tinh cường giả. Dù là đã chết một người, nhưng đối phó với trước mắt mao đầu tiểu tử cũng đã dư xài. Đao khí đã tới trước người, áo đen nam tử nhưng như cũ tại nâng ly rượu mạnh, người khác không động, có thể kiếm trong tay cũng đã động. Đinh, đao kiếm chạm vào nhau. Bên cạnh hắn giọt mưa đều bị chấn động đến vỡ nát. Có thể hắn trong tay rượu mạnh nhưng như cũ tại quẩn quẩn vào cổ họng. Cái này sao có thể? Nhìn lấy cái kia không hư hại chút nào áo đen nam tử, mấy người con ngươi bỗng nhiên trầm xuống. Thiếu chủ nói cho bọn hắn, Tô Hồng Tiêu chỉ có liệt nguyệt cảnh thực lực, có thể người trước mắt làm sao có thể là liệt nguyệt chi cảnh? Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe tiếng, áo đen nam tử lung lay trong tay vỏ rượu, một giọt cũng bị mất. Hắn rủ xuống tay trái, trong tay vỏ rượu từ trên cao mà rơi, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất một đống vỏ rượu bên cạnh. Chủ quán, vỏ rượu cho ngươi đưa trở về. Phía dưới rõ ràng không ai, nhưng vào lúc này, một thanh âm lại từ phía dưới truyền đến. Đó là một cái trung thực chất phát thanh âm. Tốt Tô gia, bất quá nơi này không quá thích hợp đánh nhau, các ngươi có thể đi phía tây không người địa khu, chỗ đó yên lặng, người chết cũng không có người biết. Áo đen nam tử lau đi khóe miệng, khẽ cười nói, yên tâm, rất nhanh liền kết thúc. Tô gia, vậy ngài khá bảo trọng. Đối thoại kết thúc, cặp kia như vực sâu con người, đã rơi vào sắc mặt kinh nghi bất định bốn người trên thân. Hắn tiếng như ưu âm đạo, các ngươi không có tìm nhầm người, ta chính là Tô Hồng Tiêu. Vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết. Động thủ. Bốn người đã triệt để đã mất đi khinh thị, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Chỉ nhìn thiên không rơi xuống mưa to, trong nháy mắt cải biến hạ xuống quy tích, không dám chút nào tới gần mấy người. Chết. Bốn người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới Tô Hồng Tiêu trên đỉnh đầu. Bốn chuôi hàn đao xuyên phá màn mưa, chúng điệp hướng về thân thể của hắn phía trên chặt chém mà đi. Ha ha ha. Tô Hồng Tiêu điên cuồng cười lớn một tiếng, tới tốt lắm. Ông. theo một tiếng tiếng nổ tung, hắn thân ảnh đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đáng chết, hắn đi nơi nào? Bốn người một đao thất bại, lập tức lưng tựa lưng cảnh giác bốn phía, tìm kiếm lấy Tô Hồng Tiêu thân ảnh. Đúng lúc này, một đạo hét to thanh âm bỗng nhiên từ trên bầu trời đêm truyền đến. Cửu vệ hồn chém. Theo sát lấy, không gian tê liệt thanh âm nhất thời bộc phát ra. Bốn người khuôn mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Chương 165, tử vong cùng tân sinh. Chương 165, tử vong cùng tân sinh. Ông, một đạo cực ám quang tuyến trong nháy mắt thu vào bốn người trong đôi mắt. Mau tránh. Một người trong đó kinh sợ hét to, trong nháy mắt hướng về một bên tránh đi. Có thể ba người khác ào ào lộ ra vẻ khinh thường. Bọn hắn manh liệt nâng lên trong tay hàn đao, trung điệp đối với cực ám quang tuyến bổ tới. Xoẹt xẹt. Cái kia đạo cực ám quang tuyến trong nháy mắt cắt đứt ba thanh hàn đao. Phốc phốc. Theo sát phía sau, kiếm nhập huyết đục thanh âm đột nhiên tự trên bầu trời đêm vang lên. Bất ngờ ở giữa, ba người vung đao động tác trong nháy mắt dừng lại trên không trung. Một trận gió lạnh thổi qua, chỉ nhìn ba cái đầu trong nháy mắt tự hai bờ vai lần nữa lăn xuống xuống. Phốc. Không đầu thân thể phun ra ba đạo huyết trụ, sau đó hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đúng lúc này, người kia ánh mắt kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy một loại màu vàng kim hỏa diễm đột nhiên tự bạo trong mưa quần cuộn giấy lên, liền như là trong đêm tối nở rộ màu vàng kim liên hoa. Trong nháy mắt, ba bộ thi thể vừa mới chạm đến màu vàng kim hỏa diễm liền triệt để hóa thành hư vô. Ngươi đến tột cùng là ai? Còn lại người kia, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước. Cái kia áo đen nam tử ở vào kim diễm bên trong, giống như thần, lại như ma, làm cho người kinh hãi sợ hãi, không nhịn được muốn phải quỳ lạy. Nhưng làm hắn trông thấy cặp kia u hàn con ngươi lúc, toàn thân trong nháy mắt run rẩy lên. Ngươi tuyệt đối không phải Tô Hồng Tiêu, ngươi đến tột cùng là ai? Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, tựa như là nhìn lấy một người chết, một cỗ thi thể. Lúc này, hắn trong mắt nhìn hướng đêm mưa phía dưới. Chủ quán, lại đến bỏ rượu. Tô gia, ngài xin cứ tự nhiên. Tô Hồng Tiêu vẫy tay một cái, phía dưới vỏ rượu bên trong nháy mắt phi lên vỏ rượu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng một nắm, đã là cầm vỏ rượu. Quay lại cái này sổ sách cùng một chỗ dao. Tô gia, lần này tính toán ta mời ngươi. Đa tạ. Tô Hồng Tiêu cầm lên vỏ rượu, lần nữa uống điên cuồng. Cái kia tâm thần người sợ giật mình, cũng không còn cách nào chịu đựng, trong nháy mắt hướng về phương xa bay đi. Dù là sẽ gặp phải Tư Mã Hàn trừng trị, hắn cũng không muốn lại đối mặt cái tên điên này. Phát hiện người kia chưa truy lúc, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ cần lần này về đến gia tộc, đem sự tình hồi báo cho thiếu chủ, đến lúc đó chắc chắn để cái kia áo đen nam tử chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, tiếng sấm đột nhiên nổ vang bầu trời đêm. Người kia bỗng nhiên đứng tại không trung, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước, chỉ nhìn một đầu thần long theo trong mây đen cuồn cuộn xuống, thì ngăn tại trước người hắn. Cái kia thần long toàn thân trắng như tuyết, có thể long lân phía trên lại tản ra màu tím lưu quang. Không, đây không phải là ánh sáng, mà là một loại kinh khủng màu tím lôi quang. Giống. Tiểu Nguyệt Trương khai long miệng, một đạo khủng bố tiếng long ngâm sóng trong nháy mắt bộc phát ra. Bành. Cả hai vừa mới đụng vào, người kia nhục thể trong nháy mắt vỡ nát xé rách. Tô Hồng Tiêu đứng ở đêm tối phía dưới, bạo trong mưa, đem trong vỏ rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Tiểu Nguyệt đã đi tới phía sau của hắn. Cái kia bạn trưởng thân thể trong nháy mắt hóa thành một bóng người. Tiểu chủ nhân, không muốn lại uống, nửa năm này ngươi đã uống quá nhiều rượu mạnh. Tô Hồng Tiêu rũ tay xuống trường, chậm rãi ngước mắt nhìn hướng Tiểu Nguyệt. Lúc này Tiểu Nguyệt đã nhập hoàng cấp chi cảnh, có thể so nhân tộc hám thiên, càng là có thể hóa thành hình người tư thái. Nàng thân mang một bộ màu trắng quần lụa mỏng, giống như theo đám mây bay xuống tiên tử. Khuôn mặt của nàng đường cong ôn nhu, da thịt trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ đến như là tốt nhất dương chi ngọc. Mũi của nàng thẳng tắp mà nhỏ nhắn, phấn nộn bờ môi hơi hơi dương lên, đúng như ngày xuân bên trong mới nở đào hoa, cho người ta một loại vũ mị lại thanh thuần cảm giác. Tóc của nàng càng là như là màu trắng tơ lụa giống như mềm mại, tùy ý mà rối tung ở đầu vai, mấy cái sợi tóc nịch ngậm rủ xuống tại trắng non gương mặt một bên. Liên mưa to đều không đành lòng rơi vào thân thể của nàng phía trên, sợ điếm ô thân thể của nàng đồng dạng, tất cả đều tránh đi nàng, rơi vào vũng bùn đại địa phía trên. Tốt, cái kia tiểu chủ nhân thì không uống. Tô Hồng Tiêu đuốt đuốt Tiểu Nguyệt cái chán, khuỵu tay để tay xuống chống rông lay động vào rượu. Tiểu Nguyệt, nửa năm qua này, may mắn có ngươi tại ta bên cạnh. Dứt lời, Tô Hồng Tiêu ngửa đầu nhìn hướng bầu trời đêm mặc cho cái kia băng lánh nước mưa cọ rửa thân thể. Lúc này, toàn bộ trong kinh đô tất cả lão quái vật tất cả đều đột nhiên mở mắt. Vô luận là Hiên Viên gia tộc, vẫn là Tư Mã gia tộc, cùng giấu ở trong đế quốc tất cả thiên võ cường giả, tất cả đều không ngoại lệ bay lên bầu trời đêm, nhìn về phía nơi xa. Có người nghi hoặc, đế đô khi nào tới như thế một vị cường hãn hỏa nguyên tố thiên phú giả? Có người hoang mang, loại này năng lượng ba động rõ ràng chỉ là tịch dương cảnh ba động, vì sao lại có thể cảm giác được uy hiếp? Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Hoàn Giới đứng ở bạo trong mưa, nhìn về phương xa. Trên người hắn cũng không có chút tạp ức, như là đứng ở dưới ánh mặt trời. Xem ra, lần này Tư Mã gia là thật chọc tới kẻ không nên chọc. Chỉ hy vọng tiểu gia hỏa kia không muốn làm quá phận đi. Nếu không, thật chọc giận Tư Mã gia, cho dù là phục thành ăn cũng không có khả năng giữ được ngươi à. Có điều, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, lão phu ta cũng liền nhận ngươi cái này con rể. Tư Mã gia tộc chỗ sâu, một tòa phong cách cổ xưa nội các bên trong, bàn dài phía trên bày mấy trăm tấm bảng. Đúng lúc này, trong đó năm tấm bảng hiệu đột nhiên vỡ vụn. Cái kia xếp bằng ở chỗ sâu một tên tóc trắng lao giả đột nhiên mở ra con ngươi. Là ai? Lại dám giết ta Tư Mã tộc nhân? Minh Hải. Theo một tiếng vang lên, chỉ nhìn trong phòng, không gian tê liệt, một người trong nháy mắt đi ra. Người này chính là Tư Mã gia tộc trưởng, Tư Mã Minh Hải. Hắn lập tức cung kính đến lao giả trước người. lao tổ, Minh Hải tại. Tư Mã Thương Sinh đứng hàng thượng vị, trong mắt nhìn xuống hắn, gần nhất gia tộc người, liên tục ra chuyện, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tư Mã Minh Hải lập tức sợ hãi nói, lao tổ bất giận, Minh Hải cái này đi thăm dò. Cho ngươi 3 ngày, tìm ra hung thủ, nếu không. Tư Mã Thương Sinh đạm mạc nhìn hướng hắn, cái này gia chủ chi vị, cũng nên thay đổi người. Tư Mã Minh Hải lập tức sợ hãi nói, thỉnh lao tổ yên tâm, Minh Hải nhất định tại trong vòng 3 ngày tìm ra hung thủ. Tư Mã Thương Sinh đạm mạc nói, đi thôi.
Vâng.
Tư Mã Minh Hải lui lại một bước, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Lúc này, sắc mặt của hắn đã âm trầm tới cực điểm. Xem ra, trong vòng 3 ngày nhất định phải bắt được hung thủ. Đến mức hung thủ là ai? Hắn đương nhiên biết. Thật là một cái đáng chết nghịch tử, giết một tên mao đầu tiểu tử, thế mà liên tục thất bại. Thật sự là đem Tư Mã ra mặt đều ném sạch. Bất quá, vô luận như thế nào, sự kiện này đều tuyệt đã không có bất kỳ cái gì khả năng thiện. Kinh đô, mưa to vẫn tại mãnh liệt hạ xuống lấy. Tô Hồng Tiêu đâu? Người khác sớm đã biến mất ở trong trời đêm. Trên một ngọn núi cao, Xúc có một bóng người đứng, bên cạnh hắn còn có một bộ nữ tử váy trắng. Tiểu chủ nhân, chúng ta vì cái gì không hiện tại thì giết tiến Tư Mã ra báo thủ rửa hận nha? Tô Hồng Tiêu nhìn lấy u ám màn mưa, chậm rãi nói, còn không nổi, nếu như tùy tiện tại kinh đô đối Tư Mã ra ra tay đánh nhau, khi đó thì không cách nào tránh khỏi đế quốc cao tầng ra tay với ta. Ta mặc dù không sợ, nhưng người nhà của ta tuyệt không thể bởi vì ta mà ra chuyện. Tiểu chủ nhân, vậy chúng ta cái gì thời điểm mới có thể động thủ nha? Tô Hồng Tiêu hơi hơi ngước mắt, nhìn hướng vô biên cảnh ban đêm, nhẹ nhàng phun ra một câu. Tiểu Nguyệt nghe xong, trong nháy mắt trắng như tuyết con người đều lấp lóe. Chương 166, về sau, ngươi thì họ Tô tên Nguyệt đi. Chương 166, về sau, ngươi thì họ Tô tên Nguyệt đi. Chỉ nghe, Tô Hồng Tiêu cái kia không tình cảm chút nào, tiếng như lãnh nguyên giống như nói, chờ chúng ta tìm tới Tư Mã gia thông đồng với địch phản quốc chứng cứ thời điểm, chính là bọn hắn diệt tộc này. Nghe tới có thể báo thù lúc, Tiểu Nguyệt trắng như tuyết trong con mắt, trong nháy mắt hưng phấn lên. Lúc trước cái kia Tư Mã gia người cùng Liêu gia người, kém chút giết chết tiểu chủ nhân. Thù này, Tiểu Nguyệt một mực ghi nhớ tại tâm. Bây giờ Liêu gia cùng Bạch gia tất cả cường giả đều đã bị bọn hắn săn giết hầu như không còn, cũng coi là thu hồi một số lợi tức. Bất quá, còn là muốn chờ triệt để diệt Tư Mã gia về sau, Tiểu Nguyệt sợ là mới có thể đem cơn giận này hùng hăng phun ra ngoài. Gió đêm nhỏ lướt nhẹ qua, hai người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhìn chăm chú phía dưới nơi xa phồn bình kinh đô thành. Tiểu Nguyệt ngồi tại Tô Hồng Tiêu bên cạnh, hai chân tại rìa vách núi nhẹ nhàng lắc lư. Nàng nhìn hướng Tô Hồng Tiêu vui vẻ nói, tiểu chủ nhân mỗi lần làm cái gì đều trước vì người nhà suy nghĩ, có thể trở thành tiểu chủ nhân người nhà thật sự là quá được rồi. Tô Hồng Tiêu nhẹ nhàng vuốt trán của nàng, đừng có lại gọi ta tiểu chủ nhân, nghe thẳng không thói quen, về sau thì kêu ta Tô đại ca đi. Tô đại ca. Tiểu Nguyệt trong nháy mắt vui vẻ ôm cánh tay của hắn, Tô đại ca, Tô đại ca, Tiểu Nguyệt cũng có đại ca, ha ha ha. Tô Hồng Tiêu cưng chiều nhìn thoáng qua Tiểu Nguyệt, bây giờ ngươi đã có thể hóa thành hình người, cũng nên có cái tính, về sau ngươi thì họ Tô tên Nguyệt đi. Tô Nguyệt. Tiểu Nguyệt trắng như tuyết trong mắt đột nhiên nhất điểm, cái tên này thật là dễ nghe. Tô Nguyệt, Tô Nguyệt, ta về sau thì kêu Tô Nguyệt rồi. Nghe vui vẻ tự lành Tô Nguyệt, Tô Hồng Tiêu náo hải bên trong lần nữa hiện ra cổ Nguyệt thân ảnh. Đợi nàng nhìn thấy Tiểu Nguyệt ngày ấy, nàng còn có thể nhận ra Tiểu Nguyệt sao? Tô Hồng Tiêu đen tay áo hạ thủ trưởng chậm rãi nắm chặt. Không bao lâu, đi thôi Tiểu Nguyệt, cần phải trở về. Ừm ân. Một đạo gió đêm phất qua, đỉnh núi đã là giông tuyết. Tư Mã gia, một tòa hào hoa uy nghiêm trong phòng khách. Cha, ngươi tìm ta. Tư Mã Hàn nghe được phụ thân Tư Mã Minh Hải tìm hắn, lập tức thì chạy tới. Quỳ xuống. Tư Mã Minh Hải ngồi ngay ngắn trên ghế salon, cưỡng chế tức giận lạnh giọng quát nói. Cha, ngươi thế nào? Hải Nhi có thể có cái gì làm sai? Tư Mã Hàn chưa quỳ, mà chính là nghi ngờ nhìn hướng phụ thân. Ông. Theo một nói năng lượng ba động, Tư Mã Hàn biến sắc, hai đầu gối trong nháy mắt trùng điệp quỳ gối trên mặt đất. Cha, ngài. Nghịch tử, ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta gọi cha. Tư Mã Minh Hải tức giận xuề bàn tay ra, một phát bắt được Tư Mã Hàn tóc. Ngươi có biết bởi vì ngươi làm chuyện ngu xuẩn, bây giờ lao tổ muốn triệt hồi vị trí gia chủ của ta? Cái gì? Tư Mã Hàn đỗng nhiên giật mình, vì cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không biết ngươi làm những phá sự kia ta không biết. Tư Mã Minh Hải tức giận nói, ngươi làm cha cũng không có ngăn đón ngươi đi. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không thể làm gọn gàng một số? Tư Mã Hàn ôm lấy bắp đùi của hắn, sợ hãi nói, cha, đến cùng thế nào? Tối nay bị phái đi ra gia tộc người, là ngươi phân phó đi. Tư Mã Minh Hải tức giận nói, ngươi có biết, bây giờ bọn hắn toàn đều đã chết. Đều đã chết. Tư Mã Hàn giật mình, sau đó không dám tin nói, cha, cái này sao có thể, bọn hắn 5 người đều là Tịch Dương cảnh cường giả. Ta để bọn hắn đi giết người, chỉ là một cái không đến 20 tuổi phế vật, bọn hắn làm sao có thể sẽ tử à? Phế vật. Ta nhìn ngươi mới là cái phế vật. Ta Tư Mã Minh Hải ngang dọc đế quốc nhiều năm, làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái phế vật à? Nhìn lấy cái kia còn mạnh miệng Tư Mã Hàn, Tư Mã Minh Hải thật nghĩ một bàn tay hô tử hắn. Nhưng hắn không cách nào không nhẫn lại, dù sao, hắn chỉ có như thế một cái nhi tử. Nếu là đổi lại người khác, Tư Mã Minh Hải đã sớm tiễn hắn đi gặp Diêm Vương gia. Bất quá, bây giờ việc đã đến nước này. Tư Mã Minh Hải hiện tại duy nhất có thể làm đến cũng là tìm ra hung thủ. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Tư Mã Hàn, nổi giận nói, người tử, còn không mau đem chuyện này cho tướng, toàn đều phun ra. Tư Mã Hàn toàn thân run lên bần bật, liền vội vàng đem hết thảy đều nói ra. Nghe xong, Tư Mã Minh Hải con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn hướng cái kia Tư Mã Hàn chất vấn, Hiên Viên Cổ Nguyệt như vậy một cái tự cho mình thành cao nữ nhân, nàng làm sao có thể sẽ thích một cái không có danh tiếng gì tiểu tử? Ngươi xác định ngươi không là đang lừa lão tử? Tư Mã Hàn sợ hãi nói, cha a, Hàn Nhi thật không có lừa ngươi. Lần trước ta tiến về Thiên Nguyên Thành, đi giết tiểu tử kia thời điểm, Cổ Nguyệt muội muội cũng đi. Bây giờ nàng vì cứu tiểu tử kia, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm tiến nhập Hiên Viên gia tộc Thần Nguyên Chi Tháp chúng. Tư Mã Minh Hải ánh mắt hơi hơi lấp lóe, làm cho nha đầu kia như thế ưa thích người, đến tột cùng là dạng gì thanh niên tuấn kiệt, lão phu ngược lại là cũng muốn nhìn chúng nhìn một cái. Dứt lời, hắn manh liệt nhìn về phía Tư Mã Hàn, bây giờ hắn người ở nơi nào? Cái này Hải Nhi cũng không rõ ràng lắm. Vừa dứt lời, Tư Mã Hàn vội vàng nói, có điều, ta nhận được tin tức, tiểu tử kia vừa tham gia hết kinh đô võ đại đấu vòng loại, sau 3 ngày khẳng định sẽ đi ma đô võ đại tham gia toàn quốc võ đại trận đấu. Toàn quốc võ đại luận võ giải đấu lớn. Tư Mã Minh Hải hơi hơi trầm tư, sau đó mắt lạnh nhìn hướng Tư Mã Hàn, sự kiện này ngươi đừng muốn lại cắm tay, hết thảy giao cho là cha đến giải quyết. Cha, ngươi nhất định muốn giết tiểu tử kia a? Tư Mã Hàn ôm thật chặt Tư Mã Minh Hải bắt đuổi, cha, ngươi cũng biết ta là cỡ nào ưa thích Cổ Nguyệt muội muội, đời này Hải Nhi ngoại trừ nàng bên ngoài, tuyệt sẽ không tái giá bất luận cái gì một nữ nhân. Phế vật. Tư Mã Minh Hải trực tiếp đem Tư Mã Hàn từ dưới đất nắm chặt, ta làm sao lại sinh ra một cái ngươi loại này phế vật, không nghĩ nỗ lực biến tưởng, một lòng đều tại nhi nữ tư tình phía trên. Lão tử hiện tại rốt cuộc biết Hiên Viên gia nữ hoa hoa kia vì cái gì trướng mắt ngươi. Ngươi loại này phế vật, nhân gian nếu như có thể vừa ý ngươi, mới là mắt bị mù. Dứt lời, Tư Mã Minh Hải trực tiếp để hắn ném tới mặt đất, sau đó lạnh lùng nói, cút ra ngoài cho lão tử, ở nhà diện bích hối lỗi 3 tháng. Hải Nhi biết. Tư Mã Hàn cúi thấp đầu, nắm chặt bàn tay, liền hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này, phía sau của hắn lần nữa truyền đến bạo lệ thanh âm. Nhớ kỹ, nếu như cái này trong vòng 3 tháng, ngươi còn dám ra ngoài, đừng trách lão tử đánh gãy chân của ngươi. Tư Mã Hàn thân thể hơi hơi cứng đờ, rủ xuống gương mặt tất cả đều giấu ở trong âm u, hắn không nói chuyện, bước ra một bước phòng khách. Không có người biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Tư Mã Minh Hải nhìn lấy rời đi nhi tử, trên mặt hiện hiện tức giận cũng đã biến mất. Cái này nhi tử ngốc, bây giờ gia tộc Tịch Dương cảnh cao thủ đều liên tục tử vong. Nếu như ngươi tại ra ngoài, vậy chỉ có thể là dê vào miệng quặm. Cái kia Tô Hồng Tiêu bây giờ tuyệt đối không phải nửa năm trước đó thực lực. Nếu không, hắn làm sao có thể đánh giết trong gia tộc cao thủ? Bất quá, vì gia tộc đại kế, sự kiện này nhất định phải ổn thỏa xử lý. Một khi hắn tự mình xuất thủ, như vậy rất có thể sẽ gây nên những lao quái khác vật động tác. Tư Mã Minh Hải ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn. Bây giờ, muốn như thế nào giải quyết Tô Hồng Tiêu đâu? Chương 167, Cửu Tinh Thông Huyền. Chương 167, Cửu Tinh Thông Huyền. Kinh đô võ đại. Nửa đêm tinh thần, Tô Hồng Tiêu nhìn lấy trên bầu trời đêm mây đen cuộn cuộn. Ngày mai thì muốn đi trước Ma Đô. Những ngày này, cái kia Tư Mã người trong gia tộc đi ra càng ngày càng ít. Những cái kia hám thiên chi cảnh Tư Mã gia lão cẩu, không biết tại sao nguyên nhân thế mà có thể nhịn đến bây giờ. Tô Hồng Tiêu cái này trong vòng nửa năm, san giết không biết bao nhiêu liễu gia, bạch gia cùng Tư Mã gia tộc người. Thế nhưng là, lại không có gặp phải một cái hám thiên cảnh cường giả đi ra. Tô Hồng Tiêu u hắc mâu tử bên trong tản ra một chút hàn mang. Bây giờ, hắn cũng rất muốn thử một chút, thiên võ cường giả phải chăng có thể gánh vác được Cửu Long Diệt Thế Quyết. Lúc này, Tô Hồng Tiêu từ từ mở ra mặt bảng. Ký chủ, Tô Hồng Tiêu tuổi tác, 18 tuổi rưỡi cảnh giới, Tịch Dương chi cảnh, Tam tinh, Thiên phú, Cửu Thiên Thần Lôi SSS Thiên phú, Kim Ô Liên Diễm SSS cấp Thiên phú vũ khí, Cửu U Minh Vương kiếm, Thiên giai cao cấp, Cửu Tiêu Lôi chủ y, Thiên giai cao cấp, Lôi đỉnh quát đao, Huyền giai trung cấp, trang bị, Mặc ảnh chiến giáp, Huyền giai cao cấp, kỹ năng, Cửu Long Diệt Thế Quyết, đại thành, Cửu Vệ hồn trảm, đại thành, Lôi viêm luyện ngục trợ, viên mãn, Lôi động cửu tiệm, viên mãn, Cửu trọng lôi kình, viên mãn, đồ vật, chiến đấu hình khối lỗi, một bản công pháp bí tịch tích phân điểm, 1.8 ức điểm. Tích phân thương thành, đã mở ra Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nhìn hướng mặt bảng. Tại thể nội hoang cổ huyết đan một lần đại bạo phát về sau, để hắn thực lực trực tiếp theo liệt nguyệt cảnh, chính thức bước vào Tịch Dương chi cảnh. Dù là như thế, cái kia hoang cổ huyết đan vẫn như cũ chưa từng biến mất, phiêu phủ ở trong khí hải. Bất quá, bây giờ hoang cổ huyết đan lớn nhỏ, chỉ có lúc đầu 3/10. Tô Hồng Tiêu trên thân đột nhiên tán phát ra trận trận sát ý. Nếu như không phải là bởi vì hoang cổ huyết đan tồn tại, hắn tuyệt đối không cách nào còn sống sót. Tư Mã gia, nhất định phải diệt. Tô Hồng Tiêu chậm rãi nhìn hướng đồ vật một cột, cái này ngủ say trong vòng nửa năm, chọn bện tính gộp lại 18 loại đồ vật. Tại hắn sau khi tỉnh lại, tất cả đều thu nhập trong túi. Bây giờ hỏa diễm nguyên tố cũng biến thành SSS cấp kim ô liên diễm. Càng là thêm ra một thanh thiên giai cao cấp vũ khí Cửu U Minh Vương kiếm, cùng một loại thiên giai trung cấp kỹ năng Cửu U Vệ hồn chém. Cái này một khí một kỹ, là một loại hỗ trợ lẫn nhau kỹ năng. Làm tay cầm Cửu U Minh Vương kiếm lúc, phát động Cửu U Vệ hồn trảm, uy lực càng là có thể cùng thiên giai cao cấp kỹ năng sánh ngang. Lúc này, Tô Hồng Tiêu đem đồ vật một cột bên trong một bản bí tịch lấy ra ngoài. Bây giờ, cũng là thời điểm tu luyện công pháp này. Tô Hồng Tiêu mở ra bí tịch đồng thời, chỉ nhìn cái kia bản công pháp trong nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào trong đầu của hắn. Cửu Tinh Thông Huyền phẩm chất, không biết tác dụng, có thể sử dụng tự thân thiên phú chi lực, trong khoảng thời gian ngắn để thăng tự thân cảnh giới. Nhắc nhở, tự thân thiên phú càng mạnh thì cảnh giới để thăng càng cao. Nhắc nhở, bây giờ ký chủ nắm giữ hai loại SSS cấp thiên phú, sử dụng một loại có thể tăng lên tam tinh chi cảnh. Đồng thời thi triển, tối cao có thể tăng lên đến Tịch Dương cảnh cửu tinh. Nhắc nhở, công pháp này cần đại lượng tiêu hao năng lượng, bây giờ mở ra, lớn nhất duy trì thêm 10 phút đồng hồ. Đặc biệt nhắc nhở, bản công pháp không giới hạn, theo ký chủ thiên phú nguyên tố chi lực càng nhiều, có thể vô hạn tăng lên thực lực cường độ. Tô Hồng Tiêu nhìn một cái không sót gì, trong nháy mắt ghi nhớ ở trong bộ não bên trong. Cái kia thâm thúy như vực sâu con ngươi điên cuồng lấp lóe, không giới hạn công pháp để thăng. Nếu như hắn có thể tề tụ chỗ có thiên phú nguyên tố chi lực, như vậy phải chăng có thể siêu việt hám thiên chi cảnh, triệt để bước vào liệt tiên chi cảnh đâu? Bây giờ công pháp cũng không có cụ thể nói rõ, bất quá Tô Hồng Tiêu tin tưởng, chỉ cần có cảnh giới này tồn tại, như vậy khẳng định cũng là đã có người đạt tới qua. Nếu không, làm sao đến liệt tiên chi cảnh? Tô Hồng Tiêu nâng thủ nhìn lên ngôi sao đầy trời. Thứ nay về sau, trời đất bao la, duy ta độc tôn. Gió đêm phất qua, Tô Hồng Tiêu thân ảnh đã biến mất tại trên sân thượng. Vào đêm, trăng sáng lên cao, hai loại năng lượng tại tu luyện thất bên trong điên cuồng lấp lóe mà lên. Tô Hồng Tiêu thao túng thể nội Cửu Thiên Thần Lôi cùng Kim Ô Liên Diễm, sử dụng Cửu Tinh Thông Huyền công pháp bí tịch, nỗ lực nghiên cứu lấy. Hắn vốn cho rằng có thể dựa vào hiện tại ngộ tính có thể rất nhanh nắm giữ cái này không biết đến cùng công pháp bí tịch. Bây giờ xem ra, hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Bất quá, tích phân điểm còn nhiều, trực tiếp để thăng. Nửa đêm, vạn vật tiên tĩnh. Tu luyện thất bên trong, Tô Hồng Tiêu đột nhiên mở mắt. Chỉ nhìn mắt trái con ngươi lỗ tử mang lấp lóe, phải con ngươi kim diễm vũ động. Cửu Tinh Thông Huyền nhất huyền. Ông. Theo trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ nhìn Tô Hồng Tiêu toàn thân tản mát ra kinh khủng màu tím lôi quang, sau đó đều hút vào mi tâm. Lại nhìn, cái kia vô cùng vô tận màu tím lôi quang, trong nháy mắt tự mi tâm lưu chuyển toàn thân ra thịt. Quanh Tô Hồng Tiêu thể nội năng lượng đột nhiên cất cao mấy lần, tại trước ngực của hắn xuất hiện một con rồng hình lôi văn, từ sau lưng một mực lan tràn đến trước ngực chỗ. Xì xì. Thử lôi lưu chuyển không dừng lại. Tô Hồng Tiêu cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, lần nữa thấp giọng vừa quát. Cửu Tinh Thông Huyền hai huyền. Theo Kim Ô Liên Hỏa năng lượng, lần nữa bạo phát mà lên. Vâng. Năng lượng ba độ của bố, trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời. Trong trường tất cả cao tầng đột nhiên tỉnh lại, tính cả những cái kia võ đại học viên cũng tất cả đều bị đánh thức. Bọn hắn tất cả mọi người phụ thêm ý phục đi tới túc xá lâu bên ngoài. Sau đó, ào ào ngước đầu nhìn lên chân trời. Nhất thời, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, chăm chú nín thở. Chỉ nhìn vạn trượng trên bầu trời đêm, một tím một vàng, hai màu ánh sáng chậm rãi ở trong trời đêm, ngưng tụ thành một đầu màu tím thần long, cùng một cái thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm kim ô. Tình cảnh này mang tới đánh vào thị giác lực quá cường đại. Bọn hắn tất cả đều chấn kinh ngay tại chỗ, đồng thời trong lòng đang nghĩ, đến tột cùng là vị tiền bối nào có thể làm được trường hợp như vậy. Trong đó kinh hãi nhất hợp lý thuộc An Dĩ Sơn An phó hiệu trưởng. Cái này tử long cùng kim ô, không chỉ là nhìn qua chói lọi, ẩn chứa trong đó cỡ nào năng lượng ba độ khủng bố, sợ là chỉ có bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mới có thể cảm ứng được. Cùng lúc đó, tại kinh đô võ đại chỗ sâu tàng bảo các bên trong, những cái kia ẩn tàng lao quái vật nhóm cũng ào ào mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời. Không nghĩ tới chúng ta kinh đô võ đại thế mà còn có bực này học viên. Theo cố khí tức này nhìn lại, như muốn đến hám thiên chi cảnh. Tả lão, chúng ta muốn đi nhìn một chút sao? Không cần, để tiểu gia hỏa kia an tĩnh một chút đi. Tả lão nhìn hướng trên đường chân trời, chỗ đó long phi phượng vũ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, như thế kỳ tài ngút trời, có thể xuất phát từ ta Xích Hạ đế quốc, đã thuộc đế quốc may mắn sự tình. Phải lão lẩm bẩm nói, vì cái gì ta theo cố khí tức này bên trong cảm nhận được một loại ngút trời sát khí. Tả lão chậm rãi nói, loại cái gì quả, ăn cái gì quả, chỉ muốn tiểu gia hỏa này sẽ không nguy hại đế quốc, liền theo hắn đi thôi. Cùng lúc đó, toàn bộ đế quốc cần tàng tất cả cường giả, lần nữa theo kinh ngạc bên trong tỉnh lại. Bất quá, chẳng biết tại sao, phát sinh kinh người như thế sự tình, lại không có một vị thiên võ cường giả tiến đến xem xét. Bọn hắn là bởi vì khinh thường, vẫn là vì cái gì đây? Chương 168, tiến về Ma Đô. Chương 168, tiến về Ma Đô. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, từ Bạch Tuyết lão sư chỉ huy 9 học viên, ngồi lên tiến về Ma Đô siêu cấp động trên xe. Bất quá, lúc này cũng có người đang tìm Tô Hồng Tiêu thân ảnh. Bạch lão sư, Tô đồng học đâu? Trương Thư Nhu nhìn lấy còn lại 8 người, trong đó cũng không có Tô Hồng Tiêu thân ảnh. Hắn nha, hắn đã tiến đến Ma Đô. Bạch Tuyết lão sư nhìn hướng Trương Thư Nhu, cười nói, đi thôi, chúng ta tại Ma Đô cùng hắn gặp nhau. Ừm, tốt. Nhìn lấy cái kia mất hồn mất vía Trương Thư Nhu đồng học, Bạch Tuyết mỉm cười, xem ra vị này Tô đồng học bây giờ bị rất nhiều người nhớ nha. Bất quá, cảm tình loại chuyện này, nàng tự thân đều không phải là hoàn toàn rất rõ ràng. Những năm gần đây, có thể làm cho nàng coi trọng nam nhân, cho đến tận này còn chưa có xuất hiện a. Bầu trời trong trẻo, liếc nhìn lại, toàn bộ trời đều bị mây trắng bao phủ. Trong tầng mây, Tô Hồng Tiêu xuyên qua một mảnh lại một mảnh mây trắng, lúc này, hắn chậm rãi nhìn về phía bên cạnh, lần thứ nhất bay lượn chân trời một màn, hắn mãi mãi cũng đã không thể quên được. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một tên phá cảnh tiểu gia hỏa, mà nàng cũng đã là cao cao tại thượng hiên viên gia thiên kim. Bây giờ, Tô Hồng Tiêu bình tĩnh trên mặt xuất hiện một chút ba động. Thời gian cuối cùng sẽ để người không thể không trưởng thành. Dù là ngươi không muốn trở thành giải, nó đều sẽ một mực đẩy ngươi đi về phía trước. Mỗi một ngày lớn lên, mỗi một ngày kinh lịch. Lúc này, Tô Hồng Tiêu thâm thúy con ngươi đột nhiên nhìn hướng phía dưới. Chỗ đó tựa hồ phát sinh náo động, một người trong đó, hắn còn nhớ rõ. Tô Hồng Tiêu bình tĩnh tự nói, không nghĩ tới, bất chi bất giác đến nơi này. Chúng ta coi như có chút duyên phận. Ông, cùng phong gào thét mà lên, Tô Hồng Tiêu thân ảnh giống như lưu tình một dạng, hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Mộ Dương tiểu trấn, thanh mục bang bên ngoài cửa chính, hội tụ không ít người. Cái kia là một đám tay cầm đại đao hán tử, bọn hắn là mới tới tiểu trấn lang thang thiên phú giả, tự chế một bang phái, như vậy ở chỗ này quấn lên căn. Lê cô nương mang theo Thanh Mục Bang mọi người ngăn ở cửa gỗ bên ngoài. Nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn hướng vây trại người. Tại những cái kia người phía trước nhất, đứng đấy một tên dài rộng bụng tròn người. Đồng thời, hắn cũng là một tên liệt nguyệt cảnh nhất tinh thiên phú giả. Nha, Lê cô nương cái này là nghĩ thông. Cái kia nam tử mập mạp tặc mi thử nhãn nhìn chằm chằm Lê cô nương, lộ ra cười dâm đãng. Bây giờ ngươi cái kia đại ca Lôi Bì cũng bị trọng thương, ta nhìn ngươi vẫn là theo ta đi, nếu không ngày sau, ta có thể không dám hứa chắc các ngươi cái này Thanh Mục Bang có thể tồn sống bao lâu rồi. Lê cô nương đôi mắt đẹp lấp lóe, bây giờ động thủ Thanh Mục Bang mọi người nhất định ăn thiệt thòi. Thực lực chênh lệch nhiều lắm, liên đối cường Lôi đại ca đều khó có khả năng là đối thủ của người này. Thảo, Lôi đại ca khẳng định là bị gia hỏa này ám toán. Không sai, nếu không lấy Lôi đại ca thân thủ cùng đầu não, làm sao có thể sẽ trong núi thụ thương. Các minh đệ, chúng ta cùng tiến lên, giết tên Vương bắt đàn này, vì Lôi đại ca báo thù. Lúc này, Thanh Mục Bang huynh đệ tất cả đều tay cầm vũ khí, chuẩn bị hướng về cái kia nam tử mập mạp phóng đi. Đừng xúc động. Lê cô nương nhìn hướng mọi người, nghiêm túc nói, bây giờ Lôi đại ca thân chịu trọng thương, nếu như chúng ta lại ra sự tình, người nào tới chiếu cố hắn? Nghe đến lời này, mọi người trong nháy mắt đã ngừng lại xúc động thân thể. Nhìn lấy tỉnh táo lại mọi người, Lê cô nương quay người nhìn hướng nam tử mập mạp, các ngươi vừa tới Mộ Dương tiểu trấn lúc, chúng ta Thanh Mục Bang cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi các ngươi, còn phân cho các ngươi đặc biệt thu nhập. Bây giờ, ngươi tấn thăng đến liệt nguyệt cảnh giới, không những có ơn không báo, thế mà còn lấy oán báo ân. Ngươi chính là cái xuất sinh. Lấy oán báo ân. Xuất sinh. Nam tử mập mạp không giận ngược lại cười to nói, nếu như ngươi sớm một chút nguyện ý gả cho ta, nói không chừng ngươi cái kia Lôi đại ca cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá cũng đều trách hắn, nếu như không phải hắn một mực từ đó ngăn cản, ngươi khẳng định sẽ nguyện ý gả cho ta đúng không? Ngươi thì đừng muốn nói chuyện biển vông. Lê cô nương bình tĩnh nói, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi con lợn này. Ha ha. Nam tử mập mạp cười lạnh nói, hôm nay nếu như ngươi không đồng ý, vậy cũng đừng trách đằng sau ta các minh đệ rút các ngươi cái này phá trại. Ngươi. Lê cô nương trong tay trong nháy mắt tế ra tam xích trường kiếm, có điều nàng lại đem kiếm gác ở cổ của mình phía trên. Nàng mắt lạnh nhìn hướng cái kia nam tử mập mạp, vẫn như cũ bình tĩnh nói, nếu như ngươi dám để cho người độc thủ, ta hiện tại lập tức chết ở chỗ này. Muốn chết? Ngươi làm được sao? Vừa dứt lời, nam tử mập mạp hai ngón bắn ra, chỉ nhìn một cục đá trong nháy mắt bắn tới, sau cùng tinh chuẩn rơi vào kiếm trên hạ thể. Cái kia cỗ chấn động chi lực, để Lê cô nương bàn tay run rẩy, căn bản bất lực cầm kiếm. Đinh. Thiết khí rơi xuống đất thanh âm bất ngờ vang lên. Lê cô nương con ngươi phát lạnh, trong tay xuất hiện lần nữa một cây chùy thủ. Nhưng vào lúc này, Lê cô nương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái kia nam tử mập mạp đã đi tới trước người của nàng, một cái thô ráp mập tay hướng về bờ vai của nàng thuận thế chụp tới. Ngươi cũng không cần đang giãy giụa. Hắn nhìn trước mắt mỹ nhân hưng phấn nói, Lê cô nương, hôm nay lão tử coi như dùng sức mạnh, cũng muốn đưa ngươi mang về trại bên trong, làm lão tử áp trại phu nhân. Hắn tốc độ quá nhanh, Thanh Mục Bang mọi người căn bản không kịp ngăn cản. Lê cô nương tức thì bị khí huyết năng lượng uy áp khống tại nguyên chỗ. Nàng đã tuyệt vọng nhắm lại con ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng phong đột nhiên nhấc lên, theo sát lấy, cái kia nam tử mập mạp tay cũng bắt lấy bà bay, nhưng lại không phải mềm mại hoạt nộn bà bay, mà chính là một cái giống như cứng rắn như sắt bà bay. Lúc này, nam tử mập mạp ánh mắt mới cùng lên đến, hắn ngậm bực nhìn hướng trước mắt áo đen nam tử, trong nháy mắt nhảy tới phía sau. Hắn chỉ áo đen nam tử, kinh nghi bất định hỏi, ngươi là ai? Nghe được nam tử mập mạp gọi tiếng, mọi người hào hào nhìn hướng Lê cô nương trước người áo đen nam tử. Hắn rõ ràng bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại làm cho hắn có nhìn mà phát khiếp cảm giác. Là ngươi? Lê cô nương kinh ngạc nhìn về phía hắn phía sau lưng. Cái này thẳng tắp dáng người, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đã lâu không gặp, Lê cô nương. Tô Hồng Tiêu quay đầu nhìn hướng nàng, bình tĩnh nói, ta vừa tốt đi ngang qua nơi này, phát hiện ngươi tựa hồ gặp chút phiền phức. Đã từng ngươi cũng đã giúp ta, lần này vừa tốt nghĩ đến nhìn xem, có cái gì có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi? Lê cô nương nhìn trước mắt cao thẳng nam tử, trong lúc nhất thời có chút đi thần. Lúc này mới bao lâu không gặp, đã từng cái kia xem ra tựa như cái hài tử thiếu niên, tại sao lại biến thành bộ dáng như thế? Càng thêm anh tuấn, cũng càng thêm có nam tử khí khái. Lê cô nương. Nghe hắn hô ứng, Lê cô nương khuôn mặt đỏ lên nói, ngươi có thể giúp được việc sao? Đối phương thế nhưng là một tên liệt nguyệt cảnh cường giả. Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nhẹ gật đầu, có thể thử một chút. Thử một chút. Ha ha. Cái kia nam tử mập mạp âm lãnh cười một tiếng, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, vừa mới nếu như không phải là bị ngươi đánh lén, ngươi liền đụng phải tư cách của ta đều không có, biết không? Thứ thời, cút nhanh lên, không. Chương 169, ngươi nói là, cái kia chính là đi. Chương 169, ngươi nói là, cái kia chính là đi. Hắn ngoan thoại còn chưa thả xong, đột nhiên im bặt mà dừng. Chỉ nghe một đạo thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên. Lê cô đương, cần muốn giết hắn sao? Đạo thanh âm này rõ ràng bình tĩnh không lay động, lại là để người xương sống lưng đều cảm thấy phát lạnh. Cái kia nam tử mập mạp ánh mắt hoảng hốt nhìn hướng cái kia áo đen nam tử. Không sai, mở miệng người chính là cái kia áo đen nam tử. Cái kia áo đen nam tử thế mà đang hỏi Lê cô đương có phải hay không muốn giết hắn. Nghe được câu này, nam tử mập mạp rõ ràng hẳn là tức giận, dù sao hắn nhưng là liệt nguyệt cảnh cường giả. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, một loại theo đáy lòng bên trong hoảng sợ đột nhiên sinh sôi mà ra. Lệnh hắn vô luận như thế nào áp chế, đều không có cách nào tiêu tán nửa điểm hoảng sợ. Nam tử mập mạp sắc mặt như là giống như ăn phải con rồi khó coi, hắn nhịn không được nuốt nuốt cổ họng. Vì cái gì chỉ là một câu bình tĩnh, lại làm cho hắn cảm thấy mồ hôi đầm địa, tâm kinh đảm hẳn a. Không, điều đó không có khả năng. đây tuyệt đối là một loại ảo giác. Lê cô nương đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng nhìn hướng cái kia không giống đùa giỡn áo đen nam tử. Sau đó, quỷ thần xui khiến nói ra, nếu như có thể mà nói, tốt nhất phế đi hắn tu vi là được. Tuy nhiên loại này lấy oán báo ân người liền con chó cũng không bằng, nhưng vẫn là thỉnh lưu hắn một mạng đi. Dù sao, đều là sinh mệnh. Ừm, ta đã biết. Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn về phía cái kia nam tử mập mạp. Ta cả đời này, hận nhất người một trong, cũng là lấy oán báo ân người. Ngươi muốn làm gì? Cái kia nam tử mập mạp đột nhiên hoảng sợ lui về phía sau một bước. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thống khổ bưng kín thân thể. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn. Cái kia nam tử mập mạp đột nhiên quỳ xuống, sau đó đầu tựa vào mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tình cảnh này, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Bọn hắn tất cả đều mở to hai mắt nhìn hướng cái kia áo đen nam tử. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, vì cái gì cái kia liệt nguyện cảnh cường giả thì ngã xuống. Đây là cái gì thủ đoạn thần quỷ khó lường a? Những cái kia tay cầm đại đao hắn tử, tất cả đều run rẩy lên, liền tay cầm đao đều tựa hồ bởi vì hoảng sợ nắm vào bất ổn. Lúc này, Tô Hồng Tiêu nhìn hướng tay kia cầm đại đao bọn người, hỏi, những người này cần phế đi sao? Lê cô nương người đã giật mình ngay tại chỗ, lúc này trong lòng cũng của nàng lá giống như sóng to gió lớn. Hắn đến tột cùng là ai? Bành bành bành. Đúng lúc này, liên tục không ngừng bị xuống đất thanh âm đột nhiên vang lên. Lê cô nương, van cầu ngươi, chúng ta trên có già dưới có trẻ, không thể mất đi thiên phú chi lực a. Van cầu ngươi, đừng để hắn phế đi chúng ta a. Lê cô nương, chúng ta biết sai, van cầu ngươi để hắn thả chúng ta đi. Chúng ta về sau cũng không dám nữa xâm phạm. Nhìn lấy cái kia quỷ trên mặt đất điên cuồng dập đầu mọi người, Lê cô nương mới chợt tỉnh ngộ tới. Nàng nhìn hướng trước người cái kia áo đen nam tử, ôn nhu nói, xin ngài thả bọn hắn đi. Ừm. Tô Hồng Tiêu khẽ gật đầu, ngươi quyết định liền tốt. Lê cô nương thấy thế, nhìn hướng mọi người, được rồi, các ngươi mau dậy đi. Hắn sẽ không tổn thương các ngươi. Cảm ơn Lê cô nương, cảm ơn Lê cô nương. Chúng ta cái này liền đi, cái này liền đi. Mọi người vừa định đứng lên bỏ chạy, đúng lúc này, một đạo khủng bố tử quang đột nhiên nhấp nhoáng. Sau đó chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Cái này, đây là cái gì? Mọi người vô cùng hoảng sợ, cứng ngắc ngay tại chỗ. Bởi vì vật kia tựa hồ chui vào bọn hắn trong khí hải. Lúc này, cái kia đạo giống như địa ngục tiếng vọng bình tĩnh thanh âm vang lên lần nữa. Ngày sau còn dám đến nhiễu, vật kia liền sẽ đem thân thể của các ngươi trong nháy mắt nổ tứ phân ngũ liệt. Mọi người nghe vậy, thân thể rung động, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ra, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt không còn dám tìm đến chuyện. Đi mau đi mau. Dứt lời, mọi người không dám chút nào tại làm dừng lại, nâng lên cái kia nam tử mập mạp về sau, trong nháy mắt hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Dù sao, liền bọn hắn tối cường lão đại một chiêu không thấy liền ngã xuống, bọn hắn thì càng khỏi phải nói. Thanh mục bang mọi người lúc này cũng là triệt để thở dài một hơi. Bọn hắn tôn kính nhìn hướng cái kia áo đen nam tử, nếu như không phải hắn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu rút. Chúng ta thanh mục bang mọi người, chắc chắn ghi nhớ này ân. Không sai, ngày sau cần dùng đến chúng ta thanh mục bang, thỉnh hiện thực tùy thời phân phó. Tô Hồng Tiêu nhìn hướng đám kia chân chính hắn tử, nói, không cần phải khách khí, đã từng Lê cô nương từng cũng đã giúp ta. Đa tạ tiên sinh, xin hỏi tiên sinh đại danh. Lê cô nương nhìn hướng trước người biến hóa quá lớn hắn, đã từng mấy lần gặp nhau, còn chưa biết ngươi tên. Tô Hồng Tiêu. Dứt lời, hắn nhìn hướng trong viện chỗ sâu. Chỗ đó có một đạo yếu ớt khí tức. Lê cô nương con ngươi nhất thiểm, dường như tìm được cây cỏ cứu mạng. Trong lòng bình lên, nàng lại trực tiếp kéo lại Tô Hồng Tiêu cánh tay. Tô tiên sinh, ngài có thể giúp một chút Lôi đại ca sao? Ta biết, ngài hảo giống đã thấy. Nhìn lấy cái kia tràn đầy mong đợi Lê cô nương, Tô Hồng Tiêu nhìn về phía cánh tay của mình. Lê cô nương lần này mới phản ứng được, vội vàng buông lòng tay ra. Thật xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Trước mang ta đi nhìn xem người đi. Ừm, mời đi theo ta. Trong phòng, trên giường, nằm một cái sắp chết người, cái kia Lôi Vi cho mày, lâm vào trong hôn mê. Sắc mặt của hắn đã trắng xám đến không có chút huyết sắc nào. Hơi thở mong manh, chỉ nửa bước đã bước vào địa phủ. Lê cô nương đầy mắt đau lòng, dù sao, đây là nàng thân nhân duy nhất. Nàng vội vàng nhìn hướng Tô Hồng Tiêu nói, Tô tiên sinh, Lôi đại ca hắn đến cùng thế nào? Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nói, toàn thân của hắn gân mạch đều đã phá toái, thủ cực hắn nội thương nghiêm trọng. Lê cô nương vội vàng nói, Tô tiên sinh, van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Chỉ cần ngài có thể cứu về Lôi đại ca, vô luận cái gì ta đều có thể làm. Ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, Tô Hồng Tiêu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược. Đem viên đan dược kia mài nhỏ, liền lấy nước gấm cho hắn ăn vào, tính dưỡng mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục. Lê cô nương vội vàng cẩn thận tiếp nhận đan dược, cảm ơn ngài, đợi Lôi đại ca khôi phục về sau, nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Ừm, bây giờ sự tình đã giải quyết, ta cũng nên đi. Dứt lời, Tô Hồng Tiêu đã hướng về phòng đi ra ngoài. Nhìn lấy cái kia không cầu bất luận cái gì hồi báo, quay người rời đi thẳng tắp thân ảnh. Lê cô nương đột nhiên nói, xin đợi một chút. Tô Hồng Tiêu dừng bước, không nói. Lê cô nương đông nhiên tiến về phía trước một bước, hỏi, Tô tiên sinh, đã từng ở trong sơn cốc cứu chúng ta thần bí nhân, hẳn là ngài à? Ngươi cảm thấy là, cũng là đi. Tiếng nói vừa ra, người cũng đã biến mất. Lê cô nương nắm chặt tay bên trong đan dược, nhìn hướng vắng vẻ phía trước. Tô tiên sinh, tạ ơn ngươi. Tình này, tiểu nữ tử vĩnh không quên đi. Chỉ cầu, ngày sau có thể có gì có thể hồi báo ngươi. Bất quá, bây giờ không phải cảm động thời điểm. Nàng xóa đi khỏe mắt nước mắt, vội vàng khai triển hành động cứu viện. Nàng càng sẽ không hoài nghi Tô Hồng Tiêu sẽ lừa nàng. Hắn đã nói Lôi đại ca ăn vào viên đan dược kia sẽ tốt, vậy liền nhất định sẽ tốt, bởi vì hắn là một cái có thể làm người hoàn toàn tin phục người. Chương 170, Thiên Võ cường giả đánh giết. Chương 170, Thiên Võ cường giả đánh giết. Mặt trời chiều ngã về tây, Tô Hồng Tiêu đột nhiên nhìn hướng phía dưới. Chỗ đó, xuất hiện mênh mông đại hải. Bây giờ, cách Ma Đô thành phố càng ngày càng gần. Toàn này ven biển thành thị đã từng cũng là huy hoàng qua. Bất quá, tại hung thú hàng lầm cái này thế giới về sau, phàm là tới gần đại hải thành thị đều đứng trước tai họa thật lớn cùng phá hư. Dù là hiện tại thành thị giữ vững, nhưng đối mặt ẩn tàng nguy cơ cũng là nhiều lắm. Dù sao, trong hải dương hung thú, muốn so trên lục địa hung thú càng thêm kinh khủng. Giả dụ nói, trên lục địa tướng cấp hung thú có 100 đầu, như vậy, bên trong biển sâu thì có 1 vạn đầu, thậm chí nhiều hơn càng nhiều. Cho nên, tại ở gần ven biển thành thị căn cứ, đều sẽ đóng giữ càng nhiều đỉnh cấp thiên phú giả. Một khi có thú triều bạo phát đột kích có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Lúc này, Tô Hồng Tiêu đột nhiên đứng tại mặt biển phía trên, trong mắt nhìn về phía Trạm Lam biển dưới mặt. Chỗ đó, phản chiếu lấy hắn thân ảnh. Không cần theo, ra đi. Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nhìn hướng biển dưới mặt, lánh lánh mở miệng. Rõ ràng không người, nhưng hắn tại nói chuyện với người nào? Còn dấu. Tô Hồng Tiêu thấy thế, bàn tay nhỏ khẽ nâng lên, sau đó đột nhiên một nắm. Doanh Chỉ nhìn bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt lún xuống dưới. Đồng thời, một đạo to lớn hắc ảnh bỗng nhiên từ dưới mặt biển thoát ra. Ào ào ào. Nước biển trong nháy mắt bị nhấc lên một đạo khủng bố thủy trụ. Tại Tô Hồng Tiêu nhìn soi mói, chỉ nhìn phía trước xuất hiện một đầu to lớn thủy hệ hung thú. Tại đầu kia hung thú trên lưng, còn đứng lấy một tên trung niên nhân. Hắn thân mặc áo bào xám, hai tay đặt sau lưng, một đôi sắc bén con ngươi đạm mạc nhìn hướng Tô Hồng Tiêu. Ngươi chính là Tô Hồng Tiêu? Tô Hồng Tiêu đứng yên trên mặt biển. Đúng. Trung niên nhân bán thủy suy nghĩ, đạm mạc nói, ngươi là tự sát, vẫn là để lão phu đến độc thủ? Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nói, các ngươi Tư Mã gia tộc người, luôn luôn tự tin như vậy sao? Trung niên nhân khẽ cười nói, ngươi như nghe lão phu tục danh, có lẽ liền sẽ không nói loại này nói nhảm. Tô Hồng Tiêu bình tĩnh nói, tục danh của ngươi không liên quan gì đến ta, ta chỉ biết là ngươi hôm nay nghỉ muốn còn sống rời đi tòa này trên mặt biển. Ha ha ha. Trung niên nhân nghe vậy trong nháy mắt ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi vì sao có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới tịch dương chi cảnh, nhưng tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, khuôn mặt âm lãnh nói, lão phu Tư Mã Miểu ngang dọc đế quốc lúc, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Ha ha. Tô Hồng Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi Tư Mã gia tộc nội tình là rất phong phú, cường giả cũng nhiều, có thể các ngươi làm sự tình, thật sự cho rằng không chê vào đâu được. Sự tình? Trung niên nam nhân ánh mắt hơi hơi nheo lại, chuyện gì? Ngươi không cần phải giả bộ đâu. Tô Hồng Tiêu lạnh lùng nói, các ngươi Tư Mã gia phản quốc đầu hàng địch, đem tình báo đế quốc đưa cho Mị sư đế quốc sự tình, ngươi cho rằng thật không có người biết? Tư Mã Miểu con ngươi bỗng nhiên phát lạnh, toàn thân khí huyết năng lượng trong nháy mắt lật dâng lên. Tô Hồng Tiêu gặp này, càng chắc chắn, cái này Tư Mã gia tộc quả nhiên cùng Mị sư đế quốc có quan hệ gì? Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì nhìn phản ứng của hắn. Lần này, có lẽ liền có thể từ trên người hắn thu hoạch một số tình báo. Ha ha ha. Tư Mã Miểu cười lạnh, nói, tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi từ nơi nào lấy được tin tức để hãm hại ta Tư Mã gia, nhưng là ngươi hôm nay nghỉ muốn còn sống rời đi nơi này. Tô Hồng Tiêu nhìn lấy cái kia nói chuyện giọt nước không lọt Tư Mã Miểu, quả nhiên là cái lao hồ ly. Tuy nhiên không biết ngươi một cái tịch dương cảnh con kiến hôi, đối mặt lao phu vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy, nhưng Tư Mã Miểu con ngươi phát lạnh, ta rất nhanh liền sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, bàn tay của hắn đột nhiên cách không một nắm, mạnh mẽ không gian năng lượng ba động trong nháy mắt hướng về Tô Hồng Tiêu bao phủ mà đi. Phía dưới đại hải đều bởi vì cái này năng lượng kinh khủng mà điên cuồng lật dâng lên. Tô Hồng Tiêu bình tĩnh đứng ở nguyên địa, chỉ là hám thiên cảnh nhất tinh lão cẩu, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng ngang dọc đế quốc. Nghe tiếng, cái kia Tư Mã Miểu trong nháy mắt nổi giận, hắn sát mặt giữ thật nói, tiểu tử, chờ lão phu rút đầu lưỡi của ngươi, bẻ gãy tứ chi của ngươi về sau, nhìn ngươi còn có thể hay không như thế kiên cường. Dứt lời, cái kia kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt đem Tô Hồng Tiêu triệt để bao phủ. Nhìn lấy cái kia bị không gian chi lực trói buộc áo đen nam tử, Tư Mã Miểu trong nháy mắt phá lên cười. Tiểu tử, đến đón lấy ta sẽ trước phế đi hai chân của ngươi. Dứt lời, hắn đột nhiên đối với Tô Hồng Tiêu hai chân cách không một nắm. Thế nhưng là cái kia không gian chi lực lại giống như giữ tại một cái lăn lộn ngưng cột thép lên đồng dạng, thế mà hoàn toàn nắm bất động. Ánh mắt của hắn kinh dị nhìn hướng cái kia đứng ở nguyên địa Tô Hồng Tiêu. Cái này sao có thể? Nhìn lấy cái kia bình tĩnh Tô Hồng Tiêu, Tư Mã Miểu trong nháy mắt nổi giận. Hám tiên chi cảnh kinh khủng khí huyết năng lượng trong nháy mắt buộc phát ra. Hắn lần nữa bỗng nhiên nắm lên bàn tay, cho lão phu chết. Ông. Lúc này, một đạo không gian chấn động nóng nóng âm thanh đột nhiên vang lên. Hắn khiếp sợ nhìn qua, trói buộc Tô Hồng Tiêu không gian chi lực, thế mà bị cái gì lực lượng cho triệt tiêu. Lúc này, Tô Hồng Tiêu sau lưng đi ra một tên tóc trắng nữ tử, nàng một bộ váy trắng, da thịt càng là lạnh màu trắng. Quỷ dị nhất chính là, liền cặp kia đồng tử đều là màu tuyết trắng. Người là ai? Tư Mã Miểu Mi đầu cẩn thận nhìn hướng cái kia tóc trắng nữ tử. Chẳng biết tại sao, hắn thế mà theo cô gái tóc trắng này trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này, chẳng lẽ nàng cũng là thiên võ cường giả? Tư Mã Miểu nghĩ đến đây, ánh mắt điên cuồng lấp lóe. Hắn tràn ngập sát ý, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Tô Hồng Tiêu. Ta nói Tư Mã gia cao thủ làm sao lại liên tiếp biến mất? Nguyên lai ngươi là có một tên thiên võ cường giả trợ giúp. Lão cẩu, ngươi biết quá muộn. Tô Hồng Tiêu thâm thúy như vực sâu con ngươi, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ta nói qua, ngươi hôm nay nghỉ muốn còn sống rời đi nơi này. Ha ha ha. Tư Mã Miểu nghe tiếng trong nháy mắt phá lên cười. Lão phu nhìn nàng khí tức, cũng là mới vừa vào hám thiên chi cảnh không lâu, ngươi cảm thấy lão phu không thể giết rơi các ngươi mà. Hôm nay, lão phu thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là hám thiên cảnh nhất tinh đỉnh phong. Ông, một đạo hủy thiên diệt địa giống như khí tức, trong nháy mắt từ cái này Tư Mã Miểu trên thân tuôn ra. Mây trên trời đều dần dần phát toái, phía dưới đại hải càng là điên cuồng lật dâng lên, tạo thành ngập trời sóng lớn. Quên nói cho ngươi biết, lão phu thiên phú chi lực, thế nhưng là liên quan tới nước S cấp thiên phú. Trên biển lớn này, trừ phi hám thiên cảnh tam tinh cường giả, nếu không ai có thể làm khó dễ được ta. Nghe cái kia Tư Mã Miểu cuồng ngạo tự tin thanh âm, Tô Hồng Tiêu chỉ là bình tĩnh nói, ta nói qua, hôm nay dù là ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hỏng sống lấy rời đi nơi này. Tô đại ca nói không sai, ngươi cái lao già nát rượu, bây giờ ngươi nghĩ muốn còn sống rời đi nơi này. Tô Nguyệt lánh lánh nhìn hướng cái kia cuồng vọng Tư Mã Miểu, toàn thân khủng bố khí huyết năng lượng, cũng theo đó bộc phát ra. Màu trắng ngút trời khí huyết năng lượng, bí mật mang theo kinh khủng màu tím lôi quang trong nháy mắt lóng lánh mà lên. Chương 171, trên biển kinh thiên chi chiến. Chương 171, trên biển kinh thiên chi chiến. Cái kia màu trắng năng lượng khí tức vừa mới dâng lên, lúc này, cái kia Tư Mã Miểu đột nhiên cảm nhận được dưới chân thủy hệ hung thú, thế mà run rẩy lên. Đáng chết, cái này sao có thể? Dưới chân hắn thủy hệ hung thú, tên là Cổn Sa Răng Cơ Thú, bây giờ cũng là tướng cấp tồn tại. Làm sao có thể sẽ bởi vì cái này khí huyết năng lượng ba động mà sinh sinh sợ hãi? Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, sau đó mãnh liệt nhìn về phía cái kia tóc trắng nữ tử. Ngươi là hoàng cấp hung thú hóa thân, ngươi căn bản cũng không phải là nhân loại. Tô Nguyệt con ngươi phát lạnh nói, ngươi đoán đúng, bất quá ngươi biết quá muộn. Cá mập nhỏ, ăn hắn. Lúc này, Tô Nguyệt đột nhiên nhìn hướng cái kia tướng cấp hung thú, phát ra mệnh lệnh. Để Tư Mã Miểu khiếp sợ là, xuất sinh kia thế mà thật đột nhiên chui vào hải dương phía dưới, sau đó từ dưới lên trên, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về hắn cắn xé mà đến. Đồ chết tiệt. Tư Mã Miểu thân phủ giữa không trung, bàn tay đột nhiên rơi xuống. Chỉ nhìn một đạo kinh khủng không gian chi lực, trong nháy mắt rơi vào đầu kia hung thú trên thân thể. Oeng. Tiếng nổ tung đột nhiên vang lên, đầu kia tướng cấp hung thú trực tiếp bị vành thành thịt nát, sau đó lọt vào nước biển bên trong. Máu tươi dâng lên, có thể theo một cái ngập trời sóng lớn nhấc lên, hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tư Mã Miểu ánh mắt âm trầm nhìn hướng cái kia tóc trắng nữ tử. Ngươi thân là một cái hoàng cấp hung thú, tại sao lại nghe lệnh của một cái nhân loại con kiến hôi? Nếu như ngươi lần này có thể không ngăn trở lão phu, ngày sau Tư Mã gia nhất định trở thành bằng hữu của ngươi. Như thế nào? Trở thành Tư Mã gia bằng hữu? Tô Nguyệt Tuyết tay nâng cầm lên, vui cười nhìn lấy cái kia Tư Mã Miểu. Ta cũng không dám cùng bán chính mình đế quốc cho săn trở thành bằng hữu. Ngươi? Tư Mã Miểu sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Nếu như là một tên thiên phú giả vừa bước vào hám thiên chi cảnh, hắn căn bản sẽ không lo lắng. Nhưng trước mắt tóc trắng nữ tử, lại là một đầu không biết hoàng cấp hung thú, cái này thì có chút khó khăn. Dù sao, hung thú thân thể lực lượng phòng ngự cùng một ít đặc thù năng lực đều không thể coi thường. Mà lại, cô gái tóc trắng này tựa hồ cũng am hiểu thủy vực chiến đấu. Bây giờ, tốt nhất lui hồi gia tộc, đem việc này báo cáo cấp gia chủ, bàn bạc kỹ hơn. Lão cẩu, ngươi không cần sử dụng loại này châm ngòi ly gián kế sách. Tô Hồng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng biết, ngươi bây giờ rất muốn chạy trốn đi, đem sự kiện này hồi báo cho chủ tử của ngươi, chẳng qua đáng tiếc. Lần này, đã tới, thì đừng hòng rời đi. Nghe cái kia băng lãnh thanh âm, Tư Mã Miểu trong nháy mắt gầm hét. Tiểu tử, chết đi cho ta. Dứt lời, chỉ nhìn hắn đột nhiên giơ bàn tay lên. Kỹ năng Hải Long thôn vệ. Ầm ầm. Theo bàn tay của hắn nâng lên, chỉ nhìn phía dưới phương đại hải, trong nháy mắt mãnh liệt mà lên. Sau đó hóa thành một đầu kinh khủng thủy long tư thái, hướng về hai người thôn vệ mà đi. Tô Nguyệt mặt không đổi sắc, nàng vốn là đã hóa long thần, cái này đại hải chi lực ai có thể cùng nàng so sánh. Chỉ nhìn nàng trắng như tuyết đồng tử đột nhiên nhất điểm, cái kia vọt tới khủng bố thủy long, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về phía cái kia Tư Mã Miểu đánh giết mà đi. Đáng chết. Cái này sao có thể? Tư Mã Miểu ánh mắt kinh hãi, cái kia tóc trắng nữ tử, thế mà có thể như vậy khống chế nước biển. Nàng bản thể đến tột cùng là cái gì a? Bất quá, bây giờ đã không kịp nghĩ nhiều, hắn cấp tốc giơ bàn tay lên. Phía dưới nước biển trong nháy mắt mãnh liệt mà lên, ngăn tại trước người hắn. Ầm ầm. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Tô Hồng Tiêu mắt đen hơi hơi lấp lóe. Cái kia như là địa ngục thâm viên đồng dạng nước biển, liền như là cái kia Tư Mã Miểu tay chân đồng dạng, lại có thể tùy ý điều khiển. Cái này lão cẩu thiên phú, ở chỗ này hoàn toàn chính xác chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Bất quá, rất đáng tiếc, hắn gặp Tiểu Nguyệt. Còn có, hắn vì sao lại biết mình nhất định sẽ đi ngang qua hải đột đầu? Tô Hồng Tiêu xác định, gia hỏa này ngay từ đầu cũng là tiềm phục tại biển bên trong chờ đợi lấy hắn. Bây giờ, có chút nghi không thông. Dù sao, hắn hành trình lộ tuyến, không có người nào biết. Vẫn là nói, Tư Mã gia phát hiện hắn chưa cùng Bạch lão sư bọn hắn cùng một chỗ, thì đoán chắc hắn sẽ đi ngang qua mảnh này hải vực. Nói như vậy, tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Lao tặc nghỉ trốn. Lúc này, Tô Nguyệt lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Hồng Tiêu hơi hơi ngước mắt nhìn qua, cái kia Tư Mã Miểu lại muốn chui vào đáy biển mà chạy. Đáng tiếc, hắn bản tính là đánh nhầm. Tiểu Nguyệt đem hắn bước đi ra, còn lại giao cho ta. Được rồi Tô đại ca. Tô Nguyệt trong nháy mắt hóa thành vạn trượng màu trắng thần long, trực tiếp chui vào đáy biển phía dưới. Cái kia vừa chui vào dưới biển Tư Mã Miểu nhìn lấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện long, trong nháy mắt trừng lớn đồng tử. Lao tặc, lăn đi lên. Tô Nguyệt đống nhiên vũ động đôi rồng, trong nháy mắt chụp về phía cái kia Tư Mã Miểu. Đáng chết. Tư Mã Miểu không kịp do dự, lập tức triển khai không gian hộ thuẫn. Vành to lớn đuôi rồng trong nháy mắt đập ầm ầm tại cái kia không gian hộ thuẫn phía trên. trực tiếp đem cả người hắn đều hất bay ra ngoài. Ao ào ào Tư Mã Miểu bay ra mặt nước, chật vật nhìn hướng Tô Hồng Tiêu. Lúc này, trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn. Hắn coi như đánh không lại đầu kia hoàng cấp long tộc hung thú, còn không tin giết không chết tên tiểu tử này. Chỉ cần đem cái kia Tô Hồng Tiêu bắt, hắn cũng không tin cái kia Bạch Long còn dám phát động công kích. "Tiểu tử, để mặc lại." Tư Mã Miểu thân ảnh trong nháy mắt vạch phá bầu trời, trong chốc lát đã xuất hiện ở Tô Hồng Tiêu trước người. Cái kia dò xét xuất thủ trưởng, khiến không gian vặn mèo. Mắt thấy là phải chế trụ Tô Hồng Tiêu vị trí hiểm yếu lúc, hắn đột nhiên cảm thấy dùng cả mình đánh tới. "Lao cậu thử một chút cái này." Tô Hồng Tiêu bàn tay đột nhiên mở ra, chỉ nhìn một viên màu đen năng lượng vòng xoáy trong nháy mắt bộc phát ra. Tư Mã Miểu ánh mắt kinh hãi nhìn lấy năng lượng màu đen kia vòng xoáy, chỉ cảm thấy một cỗ tử vong khí tức tới gần. "Ông." Không gian nóng nóng, hắn thân ảnh trong nháy mắt bay lên bầu trời. Không hổ là thiên võ cường giả đâu, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Tô Hồng Tiêu tán đi bàn tay hất động, toàn thân đột nhiên dâng lên khủng bố tử lôi. Trong mắt của hắn cũng đã biến thành màu tím. "Lão cậu, hôm nay ngươi có thể chết ở này kỹ năng phía dưới, là vinh hạnh của ngươi." Ầm ầm. Bầu trời chẳng biết lúc nào đã triệt để bị mây đen bao phủ. Cửu Long Diệt Thế Quyết. Theo một đạo u lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Tư Mã Miểu ánh mắt kinh hãi nhìn hướng lên phía trên cái kia mây đen quần quật bên trong. Chỉ nhìn ba đầu vạn trượng quái vật khổng lồ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong lôi vân. Trước vào mắt là một đầu như ẩn như hiện màu tím đuôi rồng, theo sát lấy, ba đầu vạn trượng màu tím thần long ầm vang tự trong lôi vân gào thét mà đến. Tô Nguyệt hóa thành hình người đi tới Tô Hồng Tiêu bên cạnh. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn hướng túi kia vây Tư Mã Miểu ba đầu màu tím thần long. Thật là khủng khiếp kỹ năng. Cái này ba đầu màu tím thần long, thế mà đều có hoàng cấp tam giai thực lực, cũng chính là nhân tộc hám thiên cảnh tam tinh thực lực a. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy tiểu chủ nhân sử dụng. Cái này, cuối cùng là kỹ năng gì? Tư Mã Miểu tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt. Cái kia ba đầu màu tím thần long, tất cả đều tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Mỗi một đầu đều có hám thiên cảnh năng lượng ba động. Cái này sao có thể? Chương 172, đánh giết. Chương 172, đánh giết. Mây đen dày đặc, thử lôi cút cút. Chỉ nhìn hạ phương đại hải điên cuồng cuộn cuộn. Đông đảo kinh khủng hải dương hung thú đều bị trên không cái kia ba đầu tử lôi thần long dọa đến chạy trốn từ phía. Tư Mã Miểu ánh mắt kinh hãi nhìn hướng Tô Hồng Tiêu. Ngươi đến tột cùng là ai? Tô Hồng Tiêu lạnh lùng nói, hiện tại đem Tư Mã gia thông đồng với địch sự tình nói ra, ta có lẽ sẽ còn để ngươi tử thống khoái. Ha ha ha. Tư Mã Miểu điên cuồng cười to, sau đó giữ tợn nhìn hướng Tô Hồng Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay ta chết đi, ngươi mới có thể sống sót. Tư Mã gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Hồng Tiêu lánh lánh nhìn lấy hắn, yên tâm chờ ngươi hạ địa ngục, không bao lâu, Tư Mã gia người đều sẽ đi tìm ngươi. Nghe được Tô Hồng Tiêu cái kia băng lãnh thanh âm, Tư Mã Miểu giữ tận nói, lão phu cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi trốn cùng. Ông. Trong chốc lát, Tư Mã Miểu thân thể bỗng nhiên bành trướng lên. Tô đại ca, hắn muốn tự bạo. Tô Nguyệt nội tâm giật mình, loại này cường giả tự bạo, uy lực có thể bao trùm phương viên 10 vạn mét phạm vi. Một khi triệt để nổ tung, hậu quả khó mà lường được. Tô Hồng Tiêu thấy thế, cũng không do dự nữa, theo chỉ lệnh hạ đạt. Trong đó một đầu tử lôi thần long trong nháy mắt vũ động, trương khai long miệng, trực tiếp đem cái kia Tư Mã Miểu thân thể hoàn toàn thôn phệ. Đều chết cho ta. Tư Mã Miểu chửi mắng một tiếng, toàn thân đã bành trướng đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên hoảng sợ nói, vì cái gì cái này tử lôi có thể thôn phệ ta năng lượng luồng khí xoáy? Đáng tiếc, cái này vấn đề cũng không người đáp lại. Cảm thụ được thể nội nhanh chóng sói mòn năng lượng, Tư Mã Miểu triệt để tuyệt vọng. Không đến 10 phút, cái kia Tư Mã Miểu liền triệt để bị tử lôi thần long triệt để luyện hóa. Cái kia khô cạn hài cốt theo tử lôi thần long biến mất, mà rơi nhập hải vực bên trong. Theo mây đen tan đi, cái kia điên cuồng quần quần mặt biển cũng triệt để lắng xuống. Tô Đồng nhìn về phía chân trời trời chiều, chỉ còn lại sau cùng một góc. Bây giờ, chắc hẳn Bạch Tuyết lão sư các nàng đều đã đến Ma Đô đi. Đi thôi Tiểu Nguyệt, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ. Ừm ân, Nguyệt Nhi nghe Tô đại ca. Dứt lời, hai người trong nháy mắt hướng về Ma Đô phương hướng nhanh chóng mà đi. Ma Đô, siêu cấp xe lửa trạm. Bạch Tuyết lão sư chỉ huy mọi người vừa ra nhà ga, liền thấy được Ma Đô võ đại học phủ phái tới xe đón khách. Rất nhanh, mọi người liền trực tiếp lên xe. Trương Thư Nhu nhìn hướng Bạch Tuyết hỏi, "Bạch lão sư, Tô Đồng học hắn?" Bạch Tuyết giống như cười nói, "Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tới." "Ừm, tốt." Dứt lời, Trương Thư Nhu liền lên xe. Trên chiếc xe này không có cái khác học phủ người, là chuyên môn nên đón kinh đô võ đại học viên. "Thư Nhu, tới nơi này đi." Mở miệng nói chuyện người chính là Lâm Thiên. Hắn cùng Trương Thư Nhu cùng Tiêu Hằng đều là cùng một giới. Không chỉ là bọn hắn, cái này trong 10 người, ngoại trừ Tô Hồng Tiêu là sinh viên năm nhất bên ngoài, còn lại 9 người đều là năm thứ tư đại học học viên. Dù sao, bọn hắn 9 người này đã từng cũng đều là cùng toàn quốc đệ nhất đệ nhị học sinh xuất sắc thi vào kinh đô học phủ. Thằng đến Tô Hồng Tiêu xuất hiện, bọn hắn tính toán mới biết được cái gì gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Tiêu Hằng mở miệng nói, "Mấy vị, lần này luận võ giải đấu lớn, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn chiến thắng Ma Đô võ đại học viên, tuyệt đối không thể lại cho kinh đô võ đại mất thể diện." "Tiêu ca, ngươi nói những đạo lý này đại gia đều hiểu. Thế nhưng là, Ma Đô võ đại kiếm kia Lãnh Tâm thật sự là quá mạnh." "Đúng vậy a. Kiếm kia Lãnh Tâm hoàn toàn cũng là cái quái vật a." Hắn theo tiến vào Ma Đô võ đại về sau, theo đại ngay từ đầu liền đã sơ lộ phong mang. Năm thứ hai đại học lúc, hắn càng là lấy lực lượng một người, liền quét ngang toàn bộ Ma Đô võ đại tất cả thiên chi tiêu tử a. Lâm Thiên đột nhiên chậm rãi nói, năm nay chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hồng Tiêu quái vật kia có thể cùng đánh một trận đi. Tô Hồng Tiêu ba chữ vừa ra, mọi người trầm muộn trên mặt trong nháy mắt hưng phấn lên. Đúng vậy a. Bọn hắn vội vàng nhìn hướng Trương Thư Nhu, dù sao chỉ nàng cùng Tô Hồng Tiêu tương đối quen. Trương Thư Nhu, Tô học đệ đâu? Hắn làm sao không có cùng chúng ta cùng đi a? Đúng vậy a Trương Thư Nhu, hắn sẽ không tới đi. Nhìn lấy kích động mấy người, Trương Thư Nhu khẽ cười nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tới đến, mà lại. Các ngươi có thể hay không có chút cốt khí, bây giờ ngay cả chiến đấu đều còn chưa bắt đầu, các ngươi cái này nguyên một đám, liền đã bị kiếm kia lanh tâm cho phía dưới bể mật, không cảm thấy mất mặt sao. Nghe được Trương Thư Nhu không e rẻ cháo phúng, mấy người chỉ là xấu hổ cười một tiếng, cũng không phản bác. Trương Thư Nhu, ngươi cũng không phải chưa thấy qua kiếm kia lanh tâm. Mấy năm này toàn quốc võ đại luận võ giải đầu lớn, hắn nhưng là một trận không có thua qua đây. Bây giờ tính ra, hắn hiện tại cũng là Ma Đô võ đại năm thứ ba đại học sinh đi. Ừm, trừ hắn ra, còn có mấy cái năm thứ tư đại học quái vật, những người kia chúng ta cũng gặp phải không ít lần, thắng bại chia 5 năm, tóm lại, trở ngại lớn nhất cũng là kiếm kia lanh tâm, nếu như không thể đánh bại hắn, sợ rằng chúng ta kinh đô võ đại dựa vào tích phân điểm thắng lợi, cũng sẽ không có người tin phục. Không chỉ là Ma Đô võ đại thiên tài, nghe nói cái khác mấy cái võ tại trung tâm, cũng xuất hiện mấy vị thiên tiêu, đều rất lợi hại. Vô luận nói như thế nào, lần chiến đấu này, sợ là muốn càng thêm gian nan. Tiêu Hằng đột nhiên nói, được rồi, chúng ta cũng đừng tăng người khác uy phong diệt uy phong mình. Lâm Thiên cười nói, Tiêu Hằng nói không sai, chúng ta thế nhưng là kinh đô võ đại tiền tri tiêu tử, ngoại trừ kiếm kia lanh tâm bên ngoài, thì sợ gì người khác. Có điều, ta muốn khuyên các ngươi chính là, đấu trường phía trên gặp phải kiếm lanh tâm nhất định muốn trực tiếp nhận thua. Mấy người hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Lâm Thiên chậm rãi nói, bởi vì tên Vương Bắt Đạn kia tâm thái lạnh. Hắn xuất thủ cho tới bây giờ không lưu tình chút nào, nghe nói hắn làm nhiệm vụ thời điểm, rất nhiều tội phạm thiên phú giả, cho tới bây giờ đều là chết không toàn thây. Có thể nói là có chút quá tại lòng dạ độc ác. Bất quá bởi vì quá mức ưu tú, Ma Đô võ đại cao tầng cũng liền tất cả đều mở một mắt, nhắm một mắt. Ta dựa vào, tàn nhẫn như vậy. Mấy người nhịn không được nuốt nuốt cổ họng. Đúng rồi, có người biết cái kia Lạnh Vô Ý hiện tại là cảnh giới gì sao? Không rõ ràng, nghe nói 3 tháng trước liền đã đạt tới liệt nguyệt cảnh thất tinh. Bây giờ sợ là đã liệt nguyệt cảnh cửu tinh đỉnh phong. Ta dựa vào, biến thái như vậy. Cái kia Tô Hồng Tiêu học đệ còn có thể đánh thắng hắn sao? Nhất định có thể. Câu nói này, là Trương Tư Nhu nói. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tô Hồng Tiêu ngự không mà đi, không có mượn nhờ cái kia hai cánh. Cái kia đã đủ để chứng minh, thực lực của hắn bây giờ đã đạt tịch dương chi cảnh. Trương Thư Nhu, ngươi làm sao như vậy tin tưởng hắn a? Nghe vậy, Trương Thư Nhu cười thần bí nói, đến lúc đó các ngươi liền biết. Nhìn lấy cái kia ra vẻ thần bí Trương Thư Nhu, mấy cái người trong lòng là thẳng ngứa ngay a. Bất quá, bọn hắn cũng không có hỏi nữa. Lúc này Lâm Thiên chậm rãi nói, ta cảm thấy Trương Thư Nhu nói không sai, Tô Hồng Tiêu học đệ nhất định có thể thắng kiếm kia lanh tâm. Ta tuy nhiên tự biết không địch lại kiếm lanh tâm, nhưng cũng không tin hắn có thể một đầu ngón tay thì đón lấy ta tối cường sát chiêu. Nghe được cái này, mọi người trong nháy mắt hưng phấn lên, bọn hắn đồng thời nhìn ra phía ngoài, chờ mong lấy Tô Hồng Tiêu học đệ đến. Có hắn tại, lần này kinh đô võ đại nhất định đoạt lại võ đại đệ nhất bảo toàn.